Chương 858, ý nghĩ mới, linh thực sáng tạo học. Chương 858, ý nghĩ mới, linh thực sáng tạo học. Một ngày này, Hứa Trường Sinh tại trận đường giảng giải hợp lại trận văn ngẫu hợp lý niệm lúc, trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, trận đạo đường vân có thể khác biệt chiều không gian ngẫu hợp được ra, sinh ra chất biến. Kia linh thực chi đạo đâu? Khác biệt linh thực, sinh trưởng tập tính, hấp thu linh khí phương chất, thậm chí bản thân ẩn chứa đặc tính phải chăng cũng có thể lấy phương thức nào đó ngẫu hợp hoặc giá tiếp từ đó bồi dưỡng ra gồm cả hai ưu điểm, thậm chí sinh ra tốt biến dị loại sản phẩm mới. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền không thể ức chế lan tràn ra. Hắn nhớ tới kiếp trước làm tinh bên trên thực vật giá tiếp, gen biên tập trở kỹ thuật. Mặc dù nguyên lý khác biệt, nhưng truy cầu ưu hóa tổ hợp, sáng tạo càng có ưu thế chủng loại mục tiêu là tương thông. Tu tiên giới linh thực, ẩn chứa linh khí cùng đạo tắc, nếu có thể dùng cùng loại mạch suy nghĩ tiến hành dẫn đạo bồi dưỡng, có lẽ có thể đi ra một đầu khác hẳn với bình thường linh thực sư tiền đồ tươi sáng. Càng nghĩ càng thấy đến rất có triển vọng, Hứa Trường Sinh lập tức kết thúc trận đường giảng giải, đối Vương Vũ Đình dặn dò vài câu sau, liền thân hình lóe lên, trực tiếp hướng phía linh thực đường chỗ khu vực mà đi. Đuổi tới linh thực đường, Hứa Trường Sinh cũng không khi tìm thấy Hứa Thiên Phúc thân ảnh, tùy ý tìm một cái linh thực đường trưởng lão hỏi thăm sau, biết được Hứa Thiên Phúc đi một tòa nhị giai dược viên. Không bao lâu, Hứa Trường Sinh tại một tòa nhị giai dược viên khu hoạch tâm cảm giác được Hứa Thiên Phúc thân ảnh, hắn lúc này đang cẩn thận từng ly từng tí vì một gốc sắp thành thục ngọc tụy linh thực hiện linh vũ thuật. Hứa Trường Sinh lặng yên xuất hiện tại dược viên nhập khẩu, cũng không phải dậy. Thẳng đến Hứa Thiên Phúc hoàn thành thi pháp, mới nhẹ giọng kêu, "Thiên Phúc." Hứa Thiên Phúc nghe tiếng quay đầu, thấy là phụ thân, vội vàng xoa xoa nhanh tay bước lên đón, "Phụ thân, ngài sao lại tới đây?" Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua dược viên bên trong mọc khác nhau linh dược, trong mắt lóe ra thăm dò quan mang, "Thiên Phúc, vi phụ gần đây nghiên tập trận đạo, có chỗ hiểu được. Đông nhiên nghĩ đến một chuyện, liên quan đến linh thực bồi dưỡng mới phương hướng, chuyên tới để cùng người thương nghị." "Mới phương hướng?" Hứa Thiên Phúc nhãn tỉnh sáng lên, phụ thân mỗi lần có tư tưởng mới, thường thường đều có thể mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. "Không sai." Hứa Trường Sinh tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói, "Ngươi có biết, trận đạo bên trong có ngẫu hợp nói chuyện, tức thuộc tính khác nhau, khác biệt kết cấu trận văn, nếu có thể lấy xảo diệu phương thức được ra, giao hòa, liền có thể sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, thậm chí diễn sinh ra hoàn toàn mới đặc tính." Hứa Thiên Phúc cái hiểu cái không gật đầu, hài nhi giao đấu nói hiểu không sâu, nhưng nghe lên rất là huyền diệu. Hứa Trường Sinh ánh mắt sáng rực nhìn về phía dược viên bên trong linh thực, ta nghĩ là, cái này linh thực chi đạo, phải chăng cũng tồn tại tương tự ngẫu hợp hoặc giá tiếp lý lẽ? Tỷ như, có thể hay không đem khác biệt linh thực ưu lương đặc tính, tỷ như giáp linh thực dược hiệu, đất linh thực sinh trưởng tốc độ, bính linh thực hoàn cảnh thích ứng tính, thông qua phương thức nào đó, kết hợp tới một gốc mới linh thực phía trên. Bồi dưỡng ra dược hiệu tốt, nhanh sinh lại hoàn cảnh thích ứng tính cao loại sản phẩm mới. Hứa Thiên Phúc nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày lầm vào trầm tư. Xem như thâm niên linh thực phu, hắn bản năng cảm thấy ý tưởng này quá mức lớn mật không thể tưởng tượng. Khác biệt linh thực linh khí thuộc tính, sinh trưởng mạch lạc đều không giống nhau, cưỡng ép giá tiếp, 9 thành 9 sẽ bởi vì linh khí xung đột mà khô héo tử vong. Nhưng đưa ra ý nghĩ này chính là phụ thân, là sáng tạo ra vô số kỳ tích kim đan lão tổ. Hắn không dám tùy tiện phủ định, mà là cẩn thận suy tư trong đó khả năng. Hứa Thiên Phúc cân nhắc từ ngữ, phụ thân lời nói, cùng loại với linh thực giới tạp giao hoặc dụ biến trong cổ tịch thật có lẽ đẻ đi chép, nhưng xác suất thành công cực thấp, lại kết quả khó mà dự liệu, phần lớn quy về ngẫu nhiên. Chủ động vì đó, hài nhi chưa hề nghĩ tới, cũng cảm giác gian nan và phần. Khác biệt linh thực linh tính tương xung, dược tính bài xích, cưỡng ép kết hợp, cơ hồ tất nhiên sẽ bởi vì linh khí thuộc tính xung đột hoặc mạch lạc không cho mà thất bại. Không, ta chỉ không phải đơn giản tạp giao. Hứa Trường Sinh lắc đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, ta lược trận đạo hữu ngẫu hợp chi pháp, làm khác biệt trận văn hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội. Linh thực chi đạo, phải chăng cũng tồn tại một loại nào đó linh tính ngẫu hợp lý lẽ? Thí dụ như, không lấy sinh sôi làm mục đích, mà là lấy bí pháp dẫn đạo, là một gốc linh thực tại sinh trưởng quá trình bên trong, hấp thu một bụi khác linh thực bộ phận linh tính bản nguyên hoặc đặc biệt tính trạng, chậm chạp dung hợp, mà không phải thô bạo giá tiếp. Hắn càng nói mạch suy nghĩ càng rõ ràng, đem kiếp trước liên quan tới gen cùng kiếp này liên quan tới trận đạo, đang đạo lý giải dung hội quan thông, tựa như trận pháp sư điều hòa khác biệt trận văn giống như, đi trước nhỏ bé dẫn đạo, trấn an, thậm chí tạm thời dung hợp cả hai tiếp xúc chỗ linh khí cùng sinh cơ mạch lạc, lại lấy đặc thủ trận pháp hoặc linh dịch là thuốc dẫn kiến tạo đặc biệt hoàn cảnh, dẫn dắt hắn linh tính tại vi mô phương diện tiến hành giao lưu cùng bổ sung phải. Chẳng có khả năng sinh ra gồm cả hai trưởng mới giống loài. Hứa Thiên Phúc nghe được trận mắt hốt mồm, phụ thân ý nghĩ thiên mã hành không, nhưng lại mơ hồ không bàn mà hợp đạo của tự nhiên. Hắn từ lúc đầu hoài nghi, biến thành chăm chú suy nghĩ. Phụ thân nói, không còn là thiên phương giả đảm, mà là một loại cần cực cao kỹ xảo, cực mạnh kiên nhẫn cùng thâm hậu linh thực tri thức toàn bộ mới bồi dưỡng lý niệm. Cái này đã vượt ra khỏi truyền thống linh thực phạm chủ, càng giống là một loại linh thực sáng tạo học. Phụ thân, ý của ngài là, chúng ta không phải đơn thuần giá tiếp, mà lần đếm thử đi dẫn đạo cùng bồi dưỡng một loại hoàn toàn mới linh thực chủng loại. Tựa như sáng tạo một loại mới trận pháp tổ hợp như thế. Hứa Thiên Phúc thanh âm mang theo vẻ run rẩy, kia là tiếp xúc đến hoàn toàn mới lĩnh vực lúc kích động. Có thể hiểu như vậy. Hứa Trường Sinh tán thưởng mà nhìn xem nhi tử, có thể nhanh như vậy lý giải hắn hoạch tâm ý nghĩ, bảo ngày mai phúc tại linh thực bên trên thiên phú và ngộ tính sát thực bất phàm. Đương nhiên, đây là hoàn toàn mới lĩnh vực, không người đặt chân, xác suất thành công khả năng vạn người không được một, lại cần đầu nhập đại lượng thời gian cùng tài nguyên tiến hành thí nghiệm. Nhưng một khi thành công, nó ý nghĩa Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua dự viên. Có lẽ có thể để cho chúng ta bồi dưỡng ra sản lượng cao hơn, dược tính càng mạnh, thậm chí có một ít đặc thù công hiệu toàn bộ mới linh thực. chuyện này đối với gia tộc tương lai chính là không thể lường được tài phú. Hứa Thiên Phúc hoàn toàn động tâm rồi, hắn dường như thấy được một cái thông hướng linh thực chi đạo vô thượng cảnh giới đại môn ở trước mắt từ từ mở ra. Hắn hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói, phụ thân, hài nhi bằng lòng nếm thử. Bất luận nhiều khó khăn, hài nhi đều muốn dọc theo đầu này đường đi xuống. Mời phụ thân dạy ta. Nhìn xem nhi tử trong mắt thiêu đốt đấu trí cùng tò mò, Hứa Trường Sinh vui mừng cười, tốt. Việc này liền do ngươi chủ đạo. Thiên Phúc, ngươi lập tức điều linh thực đường tinh luyện, thành lập một cái, liền gọi linh thực gen nghiên cứu tổ. Thứ ngươi tự mình phụ trách. Trước từ cơ sở nhất, thân duyên gần nhất, thuộc tính nhất ôn hòa linh thực bắt đầu thí nghiệm. Mặt khác sưu tập tất cả liên quan tới linh thực biến dị, tập giao cổ tịch ghi chép, cho dù là truyền thuyết chuyện địa cũng không cần buông tha. Tiếp theo, thí nghiệm quá trình bên trong, kỹ càng ghi chép các loại linh thực linh tính chấn động, dược tính đặc thù, sinh trưởng tập tính, sáng tạo kỹ càng linh thực đồ phổ. Đây là tất cả nghiên cứu chi cơ, vạn không được mơ tưởng xa vời. Vâng, phụ thân. Hải Nhi rõ ràng. Lập Minh ước hợp tung nhỏ bé nhất chỗ bắt đầu, tuyệt không dám có nửa phần buông lỏng. Hứa Thiên Phúc trọng trọng gật đầu. Sáng tạo mới giống loài há lại chuyện dễ, không có hải lượng cơ sở số liệu trèo trống, không khác không chung lâu các. Ừm, cần thiết tất cả tài nguyên, gia tộc sẽ toàn lực ủng hộ. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, lập tức thần thức khẽ nhúc đích. Một cái trống không ngọc giản xuất hiện nơi tay, hắn đem chính mình liên quan tới linh khí nhỏ bé cảm giác, mạch lạc phân tích rõ cùng bộ phận từ trận đạo, đan đạo bên trong lĩnh ngộ điều hòa dẫn đạo lý niệm, ngưng tụ thành thần thức ấn ký, là ấn tại trong ngọc giản. Bên trong ngọc giản này là vi phụ một chút tâm đắc cảm ngộ, có lẽ đối ngươi sơ kỳ linh tính cảm giác cùng dẫn đạo có chỗ trợ giúp. Ngươi lại cất kỹ, tìm hiểu kỹ càng, nhưng nhớ lấy, đây là phụ trợ, chân chính con đường còn cần các ngươi tự hành thăm dò. Hứa Trường Sinh đem ngọc giản đưa cho Hứa Thiên Phúc. Hứa Thiên Phúc hai tay cung kính tiếp nhận, như nhặt được chí bảo, thần thức hơi quét qua, liền cảm giác trong đó nội dung bác đại tinh thâm, rất nhiều lý niệm chưa từng nghe thấy, lập tức cảm xúc bành trướng, đà tạo phụ thân. Hài nhi định ngày đêm nghiên cứu, tuyệt không cô phụ phụ thân kỳ vọng. Đi thôi, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nhớ kỹ, việc này liên quan đến gia tộc Trường Sa, cần nghiêm ngặt giữ bí mật, không phải hoạch tâm đáng tin nhân viên, không được tham dự. Hứa Trường Sinh cuối cùng dặn dò. Hài nhi tuân mệnh. Hứa Thiên Phúc không mình hành lễ, giấu trong lòng ngọc giản cùng tràn đầy nhiệt huyết, xài bước rời đi, đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu cái này vượt thời đại nghiên cứu. Đưa tiễn Hứa Thiên Phúc, Hứa Trường Sinh độc lập dược viên bên trong, ánh mắt đảo qua những cái kia sinh cơ bừng bừng linh thực, trong lòng tràn ngập chờ mong. Truyền bá tiếp theo hạt giống, chờ đợi nở hoa kết trái. Cái này linh thực sáng tạo học nếu có thể thành công, tương lai có lẽ có thể trở thành Hứa gia kế phụ lục, đan dược về sau lại một trụ cột lớn sản nghiệp. Thu liễm suy nghĩ, Hứa Trường Sinh thân hình thoát một cái, về tới chính mình tinh thất. Trải qua nửa tháng này xâm nhập cơ sở thể nghiệm và quan sát dân tình, Hứa Trường Sinh rõ ràng cảm giác được, gia tộc trên dưới bởi vì hắn thường xuyên hiện thân cùng thân thiết chỉ đạo, lực ngưng tụ càng mạnh, nhiệt tình cũng càng đủ. Các đường khẩu công tác ngay ngắn trật tự, trẻ tuổi tử đệ nhóm tu luyện càng thêm khắc khổ, một loại tích cực hướng lên không khí tại Bách Quả Minh tràn ngập ra. Là thời điểm ổn định lại tâm thần, toàn lực xung kích tam giai phụ sư chi cảnh. Chỉ có trở thành tam giai phụ sư, khả năng vẽ ra đúng nghĩa tam giai phụ lục, vì gia tộc mang đến tài phú kết sủ, cũng vì sắp đến Kim Đan đại điện cùng tương lai khai hoang chi chiến, tích lũy càng hùng hậu vô liếng. Hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, phất tay bố trí xuống cấm chế dày đặc, ngăn cách trong ngoài. Trước mắt hiện ra thiên lãng địa phủ pháp huyền ảo truyền thừa, nhất là kia hạch tâm sóng trùng điệp kỹ xảo. Trước đó nhiều lần nếm thử vẽ tam giai huyết phù thất bại, đều bởi vì đối yêu thú tinh huyết bên trong cuồng bạo yêu lực cùng còn sót lại ý niệm trường khống hỏa hầu không đủ. Chương 859, tiếp tục thăng ngộ, lần đầu thành công. Chương 859, tiếp tục thăng ngộ, lần đầu thành công. Sóng trùng điệp chi ý, ở chỗ tầng tầng tiến dần lên, lực phát thiên quân mà không hề loạn lên chút nào. Thuần phục tinh huyết, cũng nên như vậy. Cần lấy càng tinh vi hơn thần thức, như mưa thuận gió hòa, tầng tầng thẩm thấu trấn an, mà không phải cưỡng ép áp chế. Hứa Trường Sinh nhắm mắt ngưng thần, cũng không lập tức động thủ, mà là tại thức hải bên trong vô số lần mô phỏng vẽ bích truyền tiễn phủ toàn bộ quá trình. Nhất là phong nhập tinh huyết mấu chốt trình tự, thôi diễn như thế nào đem sóng trùng điệp kỹ xảo vận dụng đến cực hạn. Tính thất bên trong, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Hứa Trường Sinh tâm lặng như nước, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong phù đạo huyền diệu trong hải dương. Hắn cũng không lập tức lần nữa khiêu chiến kia chật vật tam giai huyết phù, mà là khai thác càng thêm ổn thỏa sức lực. Hắn đầu tiên đem trọng điểm đặt ở đối sóng trùng điệp kỹ xảo chiều sâu tìm hiểu thêm. Thiên lãng điệp phù pháp hoạch tâm sóng trùng điệp cũng không phải là đơn giản linh lực điệp ra, mà là một loại đối linh lực, thần thức tinh diệu nhập vi trường khống nghệ thuật. Giảng cứu chính là như thủy triều tầng tầng phun trào, trước lực chưa tiêu, hậu lực đã tới, giả dích không dứt, nhưng lại có thể ở bộc phát trong nháy mắt bảo trì cực hạn ổn định cùng khống chế. Hứa Trường Sinh tại thức hải bên trong vô số lần thôi diễn, mô phỏng, đem sóng trùng điệp chi ý dung nhập tự thân đối linh lực mỗi một phần cảm giác cùng khống chế bên trong. Hắn thậm chí tạm thời buông xuống phù bút, chỉ là đơn thuần lấy chỉ biết hay, trên không trung phát họa linh lực khí lưu, luyện tập loại kia vận luật đặc biệt cùng tiết tấu. Thẳng đến cảm giác đối sóng trùng điệp lĩnh ngộ càng sâu một tầng, tâm thần cùng kỹ xảo phối hợp hướng tới hòa hợp, hắn mới một lần nữa cầm lấy phù bút. Nhưng mục tiêu cũng không phải là tam giai phù lục, mà là hắn sớm đã thuần thục nắm giữ chuẩn tam giai phù lục, Tử Tiêu Lôi phù. Hắn muốn lấy những này đối lập quen thuộc phù lục xem như luyện tập đối tượng, đem sóng trùng điệp kỹ xảo hoàn toàn dung nhập chính mình chế phù bản năng bên trong. Trải rộng ra đặc chế chuẩn tam giai lôi thuộc tính lá bùa, chấm lấy ẩn chứa yêu thú tinh huyết cùng đặc chế phù mặc điều hòa mực nước, Hứa Trường Sinh nín hơi ngưng thần, đặt bút phát họa. Ngòi bút chạy xuôi không còn là đơn thuần linh lực đường cong, mà là ẩn chứa sóng trùng điệp ý cảnh linh lực khí lưu. Mỗi một bút là hạ, linh lực cũng không phải là duy nhất một lần chăm chú, mà là như gợn sóng, từng cơn sóng liên tiếp, nhu hòa lại kiên định tràn vào phù văn kết cấu, khiến cho càng thêm ổn định, cô đọng. Mới đầu, loại này mới vẽ phương thức nhường hắn có chút khó chịu, xác suất thành công thậm chí so trước kia còn hơi có hạ xuống, phế đi vài lá bừa. Nhưng hắn không tức giận chút nào, không ngừng điều chỉnh linh lực chuyển vận tiết tấu cùng thần thức dẫn đạo cường độ, tinh tế trải nghiệm lấy sóng trùng điệp mang tới biến hóa rất nhỏ. Thất bại, tổng kết, lại nếm thử. Như thế lặp lại, buồn kẻ lại phong phú. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, góc tính thất bức bỏ lá bùa dần dần tăng nhiều, nhưng Hứa Trường Sinh ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Hắn nuôi sóng trùng điệp kỹ xảo vận dụng càng phát ra thuần thục, vẽ tử tiêu lôi phù quá trình cũng biến thành càng ngày càng trôi chảy. Nguyên bản cần phải đem hết toàn lực khả năng thành công chuẩn tam giai phụ lục. Bây giờ tại hắn dưới ngoài bút, xác suất thành công bắt đầu bước bước tăng lên, từ lúc đầu 4 thành, dần dần tăng lên tới 4 thành nửa thành, 5 thành. 2 tháng sau, Hứa Trường Sinh lần nữa vung bút họa xong một chương tử tiêu lôi phù cuối cùng một khoản. Trên lá bùa lôi quang lóe lên, trận nội liễm, một đạo rõ ràng ngân sắc lôi văn hiện lên ở phụ lục trung ương, tản mát ra ổn định mà cường đại linh lực ba động. Thượng thừa phẩm chất. Hơn nữa toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, linh lực tiêu hao so trước kia giảm bất gần 3 thành, thần thức cũng nhẹ nhõm không ít. Thành. Hứa Trường Sinh khẽ miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trải qua 2 tháng bất kể chi phí luyện tập, hắn đã có thể ổn định đem sóng trùng điệp kỹ xảo ứng dụng tại chuẩn tam giai phụ lục vẽ bên trong, xác suất thành công đạt đến kinh người 6 thành. Hơn nữa vẽ ra phụ lục phẩm chất phổ biến cao hơn. Ý vị này, hắn đã đem sóng trùng điệp kỹ xảo sơ bộ biến thành tự thân bản năng. Là thời điểm lần nữa khiêu chiến tam giai phụ lục. Lần này, hắn lòng tin 10 phần. Hắn đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, tâm thần trong suốt, lần nữa lấy ra chân quý tam giai lá bùa, nước xanh linh tê tinh huyết cùng đặc chế phù mặc. Thính tâm, ngưng thần, khai bút. Ngòi bút rơi xuống, ẩn chứa sóng trùng điệp ý cảnh linh lực như là ôn nhuận thủy triều, chậm rãi trải rộng ra, phát họa ra bích nguyên tiễn phủ cơ bản phím văn. Mỗi một cái chuyển hướng, mỗi một lần linh lực rót vào, đều mang vận luật đặc biệt, ổn định mà tinh chuẩn. Đem so với trước không lưu loát cùng miễn cưỡng, lần này hắn lộ ra ung dung không đổi, đối linh lực trưởng khống đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Cơ bản thuận lợi hoàn thành, quang hoa lưu chuyển, kết cấu ổn định. Lại đến một bước mấu chốt nhất, phong nhập tinh huyết. Hứa Trường Sinh tay trái dẫn động giọt kia xanh thẳm bên trong mang theo tinh hồng nước xanh linh tê tinh huyết, tay phải phủ bút không ngừng, lấy ngòi bút sờ nhẹ tinh huyết. Sóng trùng điệp kỹ xảo trong nháy mắt phát động. Thần thức không còn là cưỡng ép áp chế, mà là như là nhu hòa sóng biển, từng tầng bao khỏa, thẩm thấu, an ủi tinh huyết bên trong cuồng bạo yêu lực cùng kia tia còn sót lại ý niệm. Không còn là đối kháng, mà là dẫn đạo, là dung hợp. Tinh huyết bên trong kháng cự lực tại loại này giả dích không dứt, nhưng lại vô cùng bất nhập sóng trùng điệp chi ý hạ, dần dần biến dịu dàng ngoan ngoãn, chậm rãi nặng hướng cơ bản phím văn hạch tâm tiết điểm. Dung hợp quá trình vẫn như cũ 10 phần gian nan, nhưng Hứa Trường Sinh thần thức như là nhất linh xảo ngón tay, tinh chuẩn điều tiết khống chế lấy mỗi một bước. Nhưng mà, ngay tại sắp hoàn thành ngay mắt, giọt kia nước xanh tê tinh huyết bên trong lưu lại một tia yêu thú tàn niệm lại lần nữa kích phát, đột nhiên một hồi kịch liệt dãy rủa, dẫn động vừa mới bình phục yêu lực. Ông phù văn cơ trên bàn quang mang lại là một hồi kịch liệt lấp lóe, linh lực trong nháy mắt biến hỗn loạn. Phốc, một tiếng vang nhỏ, cả chương trên lá bùa linh quang trong nháy mắt tảm đạm, tất cả phù văn kết cấu vỡ vụn, giọt kia tinh huyết cũng đã mất đi tất cả linh tính, hóa thành hư không, chỉ để lại một chương cháy đen giấy lộn. Thất bại, lại thất bại. Sóng trùng điệp kỹ xảo mặc dù đã bị hắn vận dụng đến càng thêm thuần thục, vẽ chuẩn tam giai tử tiêu lôi phù sát xuất thành công đã ổn định tại trường 6 thành, có thể xưng đại sư tiêu chuẩn. Khi hắn lần nữa đem mục tiêu chuyển hướng chân chính tam giai hạ phẩm huyết phù bích nguyên tiễn phù lúc, kia khoảng cách cực lớn như cũng có thể thấy rõ ràng. Tam giai phù lục trình độ phức tạp viễn siêu chuẩn tam giai, đối thần thức tinh tế độ, linh lực khống chế, cùng ứng đối tinh huyết phản phệ yêu cầu, đều tăng lên mấy cái lượng cấp. Thất bại, vẫn như cũng là giọt chính. Từng chương giá trị hơn bạn linh thạch tam giai lá bùa tại ngòi bút hạ hóa thành cho bụi, một bình bình chân quý yêu thú tinh huyết hao hết linh tính. Nếu không phải Hứa ra bây giờ quản hạt một phương, lại tại Huyền Linh Tiên Thành mua một nhóm lớn chế phù vật liệu, tài nguyên cung cấp tương đối sung túc. Như vậy xa xỉ luyện tập đủ để cho một cái trúc cơ gia tộc phá sản. Hứa Trường Sinh tâm như bàn thạch, không vì thất bại mà thay đổi. Mỗi một lần thất bại, hắn đều biết tính tâm đánh giá lại, đến cùng là cái nào tiết điểm xuất hiện nhỏ bé sai lầm. Là rót vào tinh huyết lúc thần thức trấn an cường độ cùng tiết tấu không đúng, vẫn là sóng trùng điệp linh lực chấn động cùng tinh huyết yêu lực sinh ra chưa từng dự liệu can thiệp. Hắn cứ như vậy tại trong thất bại tích lũy kinh nghiệm, tại hao tổn bên trong ma luyện kỹ nghệ, phù đạo tạo nghệ trong lúc vô tình chậm rãi tăng lên, đối sóng trùng điệp kỹ xảo chân ý lý giải cũng càng phát ra khắc sâu. Trong lúc đó, đã từng có một lần linh quang chợt hiện thành công. Kia là tại một lần đêm khuya vẽ bên trong, hắn tâm thần không minh, vật ngã lưu vòng, ngòi bút dưới sóng trùng điệp linh lực dường như cùng nước xanh linh tê tinh huyết bên trong kia tia cuồng bạo yêu lực đạt thành một loại nào đó kỳ diệu cân bằng cùng múa. Đến lúc cuối cùng một khoản rơi xuống lúc, lá bùa phía trên lam quang đại thịnh, một đạo cô đọng thủy tiễn hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt tất cả linh quang nội liễm, phù lục trung ương hiện ra một đạo thâm thúy bích sắc gợn sóng. Tam giai hạ phẩm bích nguyên tiễn phù thành. Mặc dù chỉ là tầm thường phẩm chất, nhưng không thể nghi ngờ là một cái thành công to lớn. Một phút này, liền Hứa Trường Sinh chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng vui sướng về sau là càng sâu trầm tư. Hắn cẩn thận dư vị thành công một phút này tâm cảnh, thủ pháp, thậm chí linh lực mỗi một tia lưu động, ý đồ bắt lấy kia huyền chi lại huyền cảm giác. Nhưng mà, loại cảm giác này như là đầu ngón tay lưu xa, khó mà bắt giữ. Sau đó mấy chục lần nếm thử, mặc dù hắn tự giác thủ pháp càng thêm thuần thục, đối sóng trùng điệp trưởng khống cũng càng thắng trước kia, cũng rốt cuộc chưa thể thành công vẽ ra tấm thứ 2 tam giai phụ lục. Nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cách ngưỡng cửa kia càng ngày càng gần. Chỉ kém một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, có lẽ cần một cơ hội, có lẽ cần càng nhiều tích lũy, liền có thể rộng mở trong sáng, chân chính vững chắc tam giai phụ sư cảnh giới. Ngay tại hắn tâm vô bằng vụ, chuẩn bị nhất cổ tác khí tiến hành một vòng mới đếm từ lúc, tính thất bên ngoài cấm chế truyền đến một hồi quy luật mà rất nhỏ chấn động. Hứa Trường Sinh chậm rãi buông xuống phù bút, lông mày cau lại, từ loại kia cực hạn trạng thái chuyên chú bên trong đi ra ngoài. Hắn bấm ngón tay tính toán, trong lòng đã minh bạch. Nguyên lai đã là lúc này hắn phất tay mở ra cấm chế, cửa tính thất bên ngoài, Hứa Thiên Thành cùng kính thân ảnh hiện ra. "Phụ thân, quấy rầy ngài bế quan." Hứa Thiên Thành không mình hành lễ, mang trên mặt một tia ấy nấy, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó mà ức chế kích động cùng trị trọng. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, "Không sao, ta đã biết giờ." Vào nói lời nói, Hứa Thiên Thành đi vào tĩnh thất, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế phân chấn, "Phụ thân, mấy tháng qua, gia tộc cùng Bách Quả Minh trên dưới đồng lòng, các hạng sự vụ tiến triển viễn siêu mong muốn. Hài nhi chuyên tới để hướng ngài bẩm báo." "A." Tinh tế nói tới. Hứa Trường Sinh ra hiệu hắn ngồi xuống. Chương 860, 11 lớn Kim Đan gia tộc chương 860, 11 lớn Kim Đan gia tộc Hứa Thiên Thành thẳng tắp sống lưng, rõ ràng bẩm báo, thứ nhất, bên trong gia tộc, các đường khẩu vận chuyển thông thuận. Chiến đường tại Văn Tiến Di nương chủ trì hạ, đã sơ bộ hoàn thành chỉnh biên thao luyện, cũng lần đầu tổ chức tinh nhuệ tiến vào Không Linh Sơn mạch bên ngoài tiến hành thực chiến yêu thú đi săn. Tuy có không đại thu hoạch, nhưng chiến đường tu sĩ kinh nghiệm thực chiến có chỗ tăng lên. Phù đường, đan đường, trận đường bởi vì phụ thân lần trước cách nói, danh vọng phóng đại, dẫn tới không ít tán tu hoặc là tiểu gia tộc đệ tử mộ danh mà đến, mong muốn bái nhập các đường học tập kỹ nghệ, là các đường rót vào máu mới. Thứ hai, ngoại bộ khai thác, thành quả nổi bật. Dựa vào Bách Quả Minh hiện hữu lực lượng, chúng ta đã thành công đem lực ảnh hưởng phát triển đến phương biên 200 dặm. Mới tăng phụ thuộc trúc cơ gia tộc 3 nhà, 8 nhà trúc cơ gia tộc lựa chọn đồng minh, còn có 4 nhà lựa chọn trung lập. Trường không tài nguyên điểm, cỡ nhỏ khoáng mạch, dựa biên 15 chỗ. Bất quá thiết gia bảo đám người vẫn như cũ co đầu rút cổ, cũng không đem nó hủy diệt. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không sai. Có thể ở như thế trong thời gian ngắn liền phát triển đến 200 dặm, các ngươi xác thực dụng tâm. Bất quá còn cần tiếp tục cố gắng, cách càng xa, như muốn trưởng không thì càng khó. Đến mức thiết gia bảo bên kia thì tiếp tục phái minh nội tu sĩ mai phục tại thiết gia bảo bốn phía, chỉ cần bọn hắn dám bước ra một bước, vậy liền giết không tha. Là, phụ thân. Được đến phụ thân khẳng định, Hứa Thiên Thành càng là kích động. Sau đó hắn tiếp tục nói, thứ ba, cũng là lần này trọng yếu nhất sự tình, chính là Kim Đan đại điện cùng Linh Âm Di nương đạo lữ điện lễ chủ bị cùng tân khách mời tình huống. Theo nửa năm này tin tức sưu tập, chúng ta đã đem phụ thân Kim Đan đại điện cùng đạo lữ đại điện thiệp mời đưa đến trong phạm vi 3 vạn dặm tất cả 11 nhà Kim Đan thế lực, cùng ta hứa ra trước mắt trong phạm vi thế lực, ước phạm vi ngàn dặm, tất cả hơn 300 nhà trúc cơ gia tộc, 11 nhà Kim Đan thế lực. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, tinh tế nói đến. Vâng. Hứa Thiên Thành đã sớm chuẩn bị, thuộc như lòng bàn tay, cái này 11 nhà Kim Đan thế lực, theo thực lực mạnh yếu theo thứ tự là Vạn Kiếm Thành, Kiếm gia, khoảng cách ta Bách Quả Thành ước 2 vạn dặm, chính là trong phạm vi 3 vạn dặm số 1 cường đại gia tộc kia lão tổ Tu Vi đã đạt Kim Đan đỉnh phong, lại kiếm đạo thông huyền, gia tộc kia lấy kiếm lập tộc, thực lực sâu không lường được, theo đánh giá gia tộc kia bên trong Kim Đan tu sĩ không dưới 2 chữ số. Âm Phong Cốc, Âm gia, khoảng cách trước 3 vạn dặm, lao tổ trời đầy mây tổ đồng dạng là Kim Đan đỉnh phong, công pháp quỷ dị, am hiểu khu quỷ ngự hồn chi thuật, làm việc vừa chính vừa tà, gia tộc kia tổng thể thực lực mặc dù so kiếm nhà hơi thấp một bậc, nhưng vẫn coi là Kim Đan trong gia tộc đỉnh tiêm. Thanh Ngọc Sơn, Mộc gia, khoảng cách trước 1 vạn 5000 dặm, lão tổ Mộc Trường Xuân, Kim Đan chín tầng, sở trường về linh thực cùng thuật luyện đan, cùng các phương giao hảo. Giao thiệp rộng rãi, trong tộc Kim Đan tu sĩ không dưới 10 người. Liệt Hoàng Nguyên, Viêm Nhà, khoảng cách 25000 dặm, lao tổ Viêm Tẫn, Kim Đan 9 tầng, tính tình nóng nảy, công pháp cương mãnh, trưởng khống nhiều chỗ hỏa thuộc tính tài nguyên điểm, trong tộc Kim Đan tu sĩ 9 người. Hậu Thổ Thành, Thạch Gia, khoảng cách trước 12000 dặm, lao tổ Thạch Nhạc, Kim Đan 6 tầng, am hiểu thổ hệ đạo pháp cùng phòng ngự, Hậu Thổ Thành đại trận cực kỳ nổi danh, trong tộc Kim Đan tu sĩ 6 người. Mây Trôi Thành, Vân Gia, khoảng cách trước 2 vạn dặm, chính là một tòa thành thị to lớn trưởng khống gia tộc, lao tổ Mây Giận, Kim Đan 5 tầng. Lớn ở kinh doanh, tin tức 10 phần linh thông, trong tộc Kim Đan tu sĩ 3 người. Hàn Băng Khe, Hàn Gia, khoảng cách trước 9000 dặm, lao tổ Hàn Lập Tuyết, Kim Đan 4 tầng, công pháp băng hàn, chỗ vắng vẻ, tương đối thần bí, trong tộc Kim Đan tu sĩ 4 người. Kim Đao Bảo, Kim Gia, khoảng cách trước 1 vạn dặm, lao tổ Bá Đao Trần Nhân, Kim Đan 4 tầng, gia tộc đệ tử đa số đao tu, chiến lực cường hành, trong tộc Kim Đan tu sĩ 3 người. Huyền Âm Rừng, khoảng cách trước 13000 dặm, lao tổ Diệu Âm Tiên Tử, Kim Đan 3 tầng, am hiểu âm luật huyền thuật, gia tộc đa số nữ tu, trong tộc Kim Đan tu sĩ 3 người. Huyền Quy Đảo, Quy Gia, khoảng cách trước 8000 dặm, gia chủ rùa thọ lão người, Kim Đan 3 tầng, để phòng ngự cùng thọ nguyên kéo dài chứ danh, không tranh quyền thế, tộc nhân Kim Đan tu sĩ 2 người. Thảo dược thương hội, chủ yếu từ lá, dư hai đại Kim Đan gia tộc tạo thành thương hội, đóng quân tại Vạn Pháp Thành chủ doanh các loại thảo dược, linh thực, tại Vạn Pháp Thành quanh mình lực ảnh hưởng cực lớn, thương hội bên trong Kim Đan tu sĩ 2 người. Hứa Thiên Thành dừng một chút, nói bổ sung, ngoài ra, ta Bách Quả Minh tự thân trong phạm vi thế lực, phạm vi ngàn dặm hơn 300 nhà trúc cơ gia tộc, đã lớn bộ phận xác nhận sẽ từ gia chủ lão tổ hoặc nặng muốn trưởng lão tự mình đến đây xem lễ. Đến mức càng xa địa vực trúc cơ gia tộc, cũng đưa đi bộ phận thì mời, nhưng có thể đến nhiều ít, cũng còn chưa biết. Hứa Trường Sinh lặng lặng nghe xong, trong mắt thâm thúy. 11 nhà Kim Đan thế lực. Đây chính là Bách Quả Thành trong phạm vi 3 vạn dặm tất cả sắp xếp bên trên danh hào gia tộc. Hứa gia tân tấn Kim Đan, cử hành đại điện, những thế lực này về tình về lý đều sẽ phái người đến đây, một là xem lễ, hai là dò xét Hứa ra hư thực, ba là trao đổi lẫn nhau. Cái này đã là một lần biểu hiện ra Hứa ra thực lực, phát triển nhân mạch tuyệt hảo cơ hội, cũng có thể là ẩn dấu phong ba. Nhất là bài danh phía trên kia mấy nhà, như Vạn Kiếm Thành Kiếm gia, Âm Phong Cốc Âm gia, hắn thực lực xa không phải Tân Tấn Hứa gia có thể so sánh. Mời danh sách không sai, cấp bậc lễ nghĩa cần phải chu toàn. Đối với những này kim đan thế lực, tiếp đãi quy cách cần tối cao, không thể chậm trễ chút nào. Nhưng cũng cần không kiêu ngạo không tự ti, hiện lộ rõ ràng ta Hứa ra khí độ. Hứa Trường Sinh trầm giọng nói, phụ thân yên tâm, hài nhi đã tự mình đốc thúc, tất cả tiếp đãi quá trình, ghế an bài, quà tặng chuẩn bị đều đã lập đi lặp lại thẩm tra đối chiếu, định sẽ không ra sai lầm. Hứa Thiên Thành bảo đảm nói, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Phụ thân, lần này đại điện, có thể nói quần hùng tụ tập, là ta Hứa ra lập uy dựng danh, đặt vững khu vực địa vị tuyệt hảo thời cơ. Nếu có thể nhờ vào đó cùng mấy nhà khá mạnh thế lực sáng tạo tốt đẹp quan hệ, đối tương lai phát triển rất có ích lợi. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa, dường như xuyên thấu tinh thất, thấy được sau 3 ngày rầm rộ, thanh danh địa vị, cần thực lực chèo chống. Lần này đại điện, bình ổn vượt qua chính là thành công. Đến mức có thể kết giao nhiều ít bằng hữu, lại xem duyên phận a cũng là những cái kia trúc cơ gia tộc, là ta Hứa ra căn cơ sở tại, cần mượn cơ hội này hảo hảo trấn an lung lạc. Vâng. Hài nhi rõ ràng. Hứa Thiên Thành trọng trọng gật đầu. Tốt, đại điện sự tình, ngươi toàn quyền phụ trách, ta yên tâm. Cái này 3 ngày, ta liền không còn bế quan, nếu có chuyện quan trọng, có thể tùy thời đến báo. Xuống dưới chuẩn bị đi. Hứa Trường Sinh phất phất tay. Vâng. Thiên Thành cáo lui. Hứa Thiên Thành cung kính hành lễ, thối lui ra khỏi tinh thất. Cửa tinh thất lần nữa đóng lại, Hứa Trường Sinh chậm rãi hai mắt nhắm lại, cũng không tiếp tục chế phủ, mà là bắt đầu điều tức, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. 3 ngày sau, chính là Hứa ra chính thức leo lên khu vực sân khấu thời khắc. Hán vị này Kim Đan lão tổ, cần lấy hoàn mỹ nhất dáng vẻ, nên đón bắt phương khách đến thăm. Cùng lúc đó, toàn bộ Bách Quả Thành sớm đã răng đèn kết hoa, rực rỡ hẳn lên. Trong thành mới xây quảng trường khổng lồ cùng Hứa ra phủ đệ, tức thì bị bố trí được trang nghiêm long trọng mà không mất vui mừng. Bách Quả Minh tu sĩ tinh thần phấn chấn, tuần tra cảnh giới, nên đón lần lượt từ 4 phương 8 hướng chạy tới tu sĩ. Một cỗ gió nổi đầy lầu mưa muốn tới long trọng bầu không khí, bao phủ toàn bộ Bách Quả Thành. Ngoài giới, Hứa ra Kim Đan đại điện kỵ gia chủ đạo lữ điển lễ thì mời, như là một quả đầu nhập mặt hồ cục đá, tại phương viên 3 vạn dặm tu tiên giới đưa tới khác biệt trình độ gần sóng. Vạn Kiếm Thành, kiếm gia. Nguy nga như kiếm phong xuyên thẳng trời cao kiếm gia trong phủ, một gian kiếm khí sừng sững trong đại điện. Đương đại kiếm gia gia chủ, Kim Đan hậu kỳ kiếm Nguyên Minh, tùy ý đem kia phần đến từ Bách Quả Thành Hứa ra thiếp vàng thiệp mời đặt trên bàn, vẻ mặt bình thản, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác hờ hững. Phía dưới, mấy vị kiếm gia Kim Đan trưởng lão đứng trang nghiêm, khí tức sắc bén. Bách Quả Thành Hứa ra, Tân Tấn Kim Đan, cử hành đại điện. Đây là thiệp mời, các ngươi ai muốn tiến về xem lễ? Kiếm Nguyên Minh thanh âm thanh lãnh, ánh mắt đảo qua phía dưới đám người. Trong điện nhất thời yên tĩnh. Kiếm gia tu sĩ phần lớn tâm cao khí ngạo, chuyên chú vào kiếm đạo. Đối với bực này xa xôi chi điệu Tân Tấn Kim Đan điện lễ, thực sự để không nổi quá nhiều hứng thú. Huống chi, đi tới đi lui mấy vạn dặm, tốn thời gian mấy ngày, tại tu hành vô ích. Một vị khuôn mặt lạnh lùng, gánh vác cổ kiếm Kim Đan trung kỳ trưởng lão trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo quen co cao ngạo, gia chủ, Bách Quả Thành chỗ bán vẻ, tài nguyên thiếu thốn, tiên Hứa Trường Sinh mặc dù may mắn kết đan, cũng bất quá là Kim Đan sơ kỳ. Ta kiếm ra hùng cứ một phương, cùng nó thực lực chênh lệch cách xa, chỉ là đổi mới hoàn toàn Tấn Kim Đan điện lễ, phái một chút cơ tử để mang theo lễ tiến về, toàn cấp bậc lễ nghĩa liền có thể, không cần lao động Kim Đan trưởng lão đích thân đến. Lời vừa nói ra, lập tức có mấy tên trưởng lão khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý kiếm ra có cái này lực lượng cùng thực lực coi nhẹ đại đa số đồng cấp thế lực. Nhưng mà, một vị khác hơi lớn tuổi, ánh mắt càng hơi trầm xuống hơn ổn Kim Đan trung kỳ trưởng lão lại trầm ngâm nói, "Vô Ngân trưởng lão lời ấy tuy có lý, nhưng ta nghe nói, Tiên Hứa Trường Sinh cũng không phải là người tầm thường. Năm ngoái, tộc ta Thiên Tài Kiếm Trần, từng cùng người này từng có một trận chiến. Theo Kiếm Trần sau đó đề cập, người này căn cơ có chút vững chắc, kiếm đạo cũng có chỗ độc đáo, có thể đón lấy hắn 10 kiếm phương bại." Kiếm Trần ánh mắt, chư vị là biết, có thể được hắn như thế đánh giá, cái này Hứa Trường Sinh chỉ sợ cũng không phải là đơn giản mới vào Kim Đan, tiềm lực không thể khinh thường. A, lại có việc này. Kiếm Nguyên Minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kiếm Trần là kiếm gia hiếm có kỳ tài, kiếm tâm thông minh, có thể bị hắn nhìn ở trong mắt cùng thế hệ tu sĩ lác đác không có mấy. Chính là, Kiếm Trần từng nói, kẻ này kiếm đạo bất phàm, kiếm gia bên trong đồng cấp bên trong có thể đánh bại hắn không cao hơn 3 người. Lớn tuổi trưởng lao nói bổ sung. Trong điện bầu không khí khẽ biến, như đúng như Kiếm Trần lời nói, vậy cái này Hứa Trường Sinh xác thực đáng giá thêm chút chú ý, kết giao một vị có tiềm lực Kim Đan tu sĩ, dù sao cũng so không duyên cớ thêm một cái tiềm ẩn địch nhân thân thiết. Kiếm Nguyên Minh ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, một lát sau làm ra quyết đoán, bất kể như thế nào, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế, lại xem ở Kiếm Trần đánh giá bên trên, liền phái một người tiến về A Kiếm Vân trưởng lão. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một vị tương đối tuổi trẻ, khí chất đối lập bình hòa Kim Đan sơ kỳ trưởng lão, ngươi gần đây dường như vô sự, liền do ngươi mang mấy cái đệ tử tiến về Bách Quả Thành xem lễ. Chuẩn bị lên một phần không mất thể diện cũng không tính quá quý giá hạ lễ liền có thể, chủ yếu là quan sát một phen cái này Hứa ra cùng với lao tổ chất lượng. Bị điểm danh Kiếm Vân trưởng lao chắp tay đáp, cận tuân gia chủ chi mệnh. Hắn mặc dù cũng thấy đường xá tương đối xa, nhưng gia chủ hạ lệnh, lại việc quan hệ gia tộc đối ngoại kết giao, tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Đại điện bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh, Kiếm Vô Ngân ánh mắt đã nhìn về phía phương xa, nơi đó có càng đáng giá kiếm gia chú ý đối thủ cùng cơ duyên. Hứa ra, bất quá là rộng lớn trong tu tiên giới một đóa vừa mới nổi lên nho nhỏ bọt nước, còn không vào đỉnh tiêm thế lực pháp nhãn. Chương 861, quy ra tính toán chương 861, quy ra tính toán âm phong cốc, âm gia. Tĩnh mịch sâu trong thung lũng, một tòa bao phủ tại nhàn nhạt hắc vụ bên trong cung điện. Âm gia gia chủ, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, chỉ có một đôi lóe ra u quầng con người có thể thấy rõ ràng. Hắn nuốt ve trong tay thử mời, phát ra khàn khàn tiếng cười, ha ha, bách quả thành hứa ra. Cũng là ra cái nhân vật. Nghe nói chỗ kia trước kia liền cái ra dáng trúc cơ gia tộc đều không có. Dưới tay một vị khí tức âm trầm trưởng lao thấp giọng nói, gia chủ, theo thám tử báo, cái này hứa ra quật khởi cực nhanh, kia hứa trưởng sinh dường như tuổi không lớn lắm liền đã kết đan, sợ có bí ẩn. Gia tộc kia chỉnh hợp xung quanh, thành lập cái gọi là bách quả minh tình thế có phần mánh. Trời đầy mây tổ trong mắt u quang lấp lóe, bí ẩn. Cơ duyên mà thôi. Cái này tu tiên giới, chính là không bao giờ thiếu cơ duyên. Phái người đi xem một chút cũng tốt, dò xét chút nội tình. Như có thể làm việc cho ta, có thể kết một thiện duyên. Như minh ngoan bất linh. Hừ, kim đan sơ kỳ thần hồn, cũng là không sai tư bộ phẩm. Nhường âm sát đi một chuyến a, mang lên u xương dám thử một chút kia hứa trưởng sinh cân lượng. Vâng, gia chủ. Thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi. U xương dám chính là âm ra một cái phụ trợ loại pháp bảo, bên trong dấu huyền cơ, có thể cách không dò xét người khác linh lực cùng thần hồn cường độ. Hàn băng khe, Hàn gia. Băng tinh điêu khắc trong phòng nghị sự, hàn khí bức người. Hàn gia lão tổ Hàn Lập Tuyết, một vị thân mang băng lam váy dài, khuôn mặt lãnh diễm nữ tu, tu vi kim đan 4 tầng. Nàng nhìn xem trong tay thử mời, đôi mi thanh tú cao lại. Bách quả thành hứa ra. Khoảng cách ta Hàn gia bất quá 9000 dặm, xem như láng giềng. Nàng thanh âm thanh lãnh, như là băng suối kết ngọc. Trước đây chưa từng nghe tộc này, không nghĩ tới lại vô thanh vô tức ra một vị kim đan, cũng là ẩn giấu đến sâu. Dưới tay một vị kim đan thái thượng trưởng lão nói, gia chủ, theo lẻ tẻ tin tức, cái này hứa ra quật khởi cực nhanh. Hơn trăm năm trước vẫn chỉ là bách quả thành một phổ thông đến không thể phổ thông hơn trúc cơ gia tộc. Bây giờ có thể chỉnh hợp xung quanh, gia chủ hứa trường sinh chỉ sợ cũng không phải là dễ treo người. Lần này đại điện, ta Hàn gia làm ứng đối ra sao? Hàn Lập Tuyết trầm ngâm một lát, tân tấn kim đan, lại là lắng diện, không thể lãnh đạo, nhưng cũng cần thăm dò hư thực. Liên do ngươi tự mình dẫn đội tiến về xem lễ, chuẩn bị một phần không thất thân phần hạ lễ. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, như tộc này có thể kết giao, liền kết một thiện duyên. Như dã tâm mừng mừng, ta Hàn gia cũng cần sớm làm phòng bị. Ta tự mình tiến về. Phải chăng quá mức coi trọng? Thái thượng trưởng lão kinh ngạc. Hàn Lập Tuyết ánh mắt sắc bén, khoảng cách quá gần, không thể kìm được chúng ta không coi trọng. Tự mình xem xét, dù sao cũng so tin đồn tới rõ ràng. Đi thôi, chuẩn bị kỹ càng băng phách hàn ngọc ba khối, xem như hạ lễ. Vâng. Thái thượng trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Hàn Lập Tuyết nhìn về phía bách quả thành phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng hiếu kỳ. Huyền Quy đảo, Quy gia. Một tòa tương tự cự quy biển cạn hòn đảo bên trên, thảm thực vật thanh thúy tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ, cùng Huyền Quy chi danh có chút tương xứng. Quy gia lão tổ Quy Thọ lão nhân, dâu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, tu vi kim đan ba tầng, nương tựa theo một môn cường đại phòng ngự loại pháp bảo mà lấy cùng tự thân khuynh hướng phòng ngự công pháp mà nổi danh. Hắn cầm lấy thì mời, cười híp mắt nghe dưới tay một vị phụ trách tình báo trúc cơ hậu kỳ trưởng lao báo cáo. Lão tổ, gia chủ rùa duyên niên cung kính nói, cái này bách quả thành hứa ra, khoảng cách ta Huyền Quy đảo bất quá 8000 dặm, có thể nói láng giềng. Lão tổ hứa trưởng sinh tân tấn kim đan, liền rộng phát thì mời, cử hành đại điển, có thể thấy được cũng không phải là tình nguyện tịch mịch hạng người. Ta Huyền Quy đảo từ trước đến nay không tranh quyền thế, nhưng đã là láng giềng. Tương lai khó tránh khỏi liên hệ, lần này đại điện, theo ý ta, ta Quy gia nên tiến về xem lễ, lấy đó hữu hảo, cũng có thể mượn cơ hội này thăm dò cái này hứa ra nội tình cùng phong cách hành sự. Quy Thọ lão nhân khẽ gật đầu, thanh âm ôn hòa chậm chạp, duyên nhiên nói có lý. Bà con xa không bằng láng giềng gần, ta Quy gia mặc dù không thích phân tranh, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Cùng hàng xóm mới đánh cái đối mặt, tóm lại là tốt. Chỉ là, phái người nào tiến về, mang theo gì lễ, cần châm trước một phen. Lúc này, một vị khác khuôn mặt tinh anh, trong ánh mắt lộ ra tính toán trưởng lão, Quy Minh Hiên tiến lên một bước, chắp tay nói: Lão tổ, gia chủ, liên quan tới cái này hứa ra, văn bối gần đây cũng là tham dò được một cái có chút thú vị tin tức. A, Minh Hiên, nói nghe một chút. Ngồi ngay ngắn Quy Thọ lão nhân dưới tay đương đại Quy gia gia chủ, kim đan tầng 2 tu vi Quy Vịnh Thọ nhiều hứng thú mở miệng. Thân hình hắn hơi mập, trên mặt thường mang ý cười, nhìn như hiền hòa, trong mắt lại chợt có tinh quang hiện lên, hiển nhiên cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Quy Minh Hiên nói, theo tin tức đáng tin, tiền hứa trưởng sinh có một nữ, tên là Hứa Thiên Duyệt, tuổi tác không đến 100 tuổi. Mặc dù linh căn chỉ là lục phẩm, nhưng ở phù đạo phía trên lại thiên phú dị bẩm, bây giờ đã là nhị giai trung phẩm phụ sư. Nghe nói chế phù sát xuất thành công cực cao, tương lai vô cùng có hy vọng xung kích tam giai phụ sư chi cảnh. Không đến 100 tuổi nhị giai trung phẩm phụ sư, có hy vọng tam giai. Quy Vinh Thọ trong mắt tinh quang lóe lên, ngồi thẳng người. Như tin tức là thật, nàng này thật là khó được phù đạo thiên tài. Ta Quy gia mặc dù thiện phòng ngự, nhưng ở phù, đan, trận chờ kỹ nghệ bên trên lại nhân tài tàn lụi. Nếu có thể tới kết thân hắn không có nói hết lời, nhưng mọi người tại đây đều hiểu hắn ý tứ. Thông gia là trong tu tiên giới củng cố quan hệ thường thấy nhất cũng nhất phương thức hữu hiệu một trong. Nếu có thể cưới về một vị tương lai có tiềm lực tam giai phụ sư, không chỉ có thể nhường Quy gia cùng vị này tân tấn kim đan hàng xóm khóa lại quan hệ, tương lai càng có thể cực lớn bổ sung Quy gia tại phụ lục phương diện ưu điểm, có thể nói một công nhiều việc. Quy Thọ lão nhân trong đôi mắt đục ngầu cũng hiện lên một tia ý động, chậm rãi nói, như đúng như này, cũng là một cọc lương duyên. Chỉ là ta Quy gia phái người nào thông gia là vừa, lại nên như thế nào hướng hứa ra nói. Quy Minh Hiên lập tức rèn sát khi còn nóng, đề nghị, lão tổ, đã là thông gia, lấy đó trịnh trọng, tự nhiên cần phái ta Quy gia xuất sắc tử đệ tiến về. Tại hạ trưởng tôn, ta Quy gia bây giờ thế hệ trẻ tuổi thiên tài, Dụ Huyền Lâm, tuổi vừa mới 65, đã là trúc cơ 4 tầng tu vi, ngũ phẩm linh căn, tính tình trầm ổn, thiên phú chắc tuyệt, từ hắn ra mặt cầu hôn Hứa gia chi nữ, mới hiện lộ ra ta Quy gia thành ý. Dụ Huyền Lâm đúng là Quy gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kết xuất, từ hắn thông gia, phân lượng đầy đủ. Nhưng mà, Quy Minh Hiên vừa dứt lời, gia chủ Quy Vịnh Thọ lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nụ cười trên mặt không thay đổi, mở miệng nói: "Minh Hiên trưởng lão cân nhắc chủ đáo, Huyền Lâm đứa bé kia sát thực xuất sắc." Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Quy Thọ lão nhân trên thân, "Lão tổ, chuyện thông gia, trọng tại hai họ chuyện tốt, cũng cần cân nhắc đối phận tương đối, để tránh ngày sau ở chung xấu hổ. Hứa gia lão tổ Hứa Trường Sinh chính là cùng chúng ta cùng thế hệ Kim Đan tu sĩ, con gái hắn Hứa Thiên Duyệt, theo bối phận tính, ứng với con ta bối tương đối." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta chi thứ tử, dù nhân nghiệp, mặc dù linh căn chỉ là thất phẩm, không bằng Huyền Lâm chất nhi, nhưng tu vi cũng đến trúc cơ 4 tầng, tính tình đôn hậu, có phần biết cơ bản. Từ hắn đại biểu ta Quy gia tiến đến cầu thân, cùng tiên Hứa Thiên Duyệt bối phận chính hợp, cũng lộ ra ta Quy gia cũng không phải là chỉ coi trọng tiên phú, càng nặng tình nghĩa cùng lâu dài, há không càng cho thỏa đáng hơn làm." Quy Vinh Phọ lời vừa nói ra, Quy Minh Hiên sắc mặt biến hóa, há to miệng, mong muốn phản bác. Dù nhận nghiệp chính là Quy gia gia chủ Quy Vinh Phọ thứ tử, nhưng bởi vì tiên phú bình thường, tại trong tộc cũng không được coi trọng, kém xa đại ca lóa mắt. Quy Vinh Phọ cử động lần này, rõ ràng là muốn mượn thông gia cơ hội, tăng lên chính mình mạch này thực lực, nhất là cái này không quá thành dụng cụ thứ tử địa vị. Quy Minh Hiên thân làm duy trì Dụ Huyền Lâm gia gia, tự nhiên không muốn nhìn thấy chuyện này trở thành sự thật, hắn vội vàng nói: "Gia chủ, thông gia chính là gia tộc đại sự, liên quan đến tương lai mấy trăm năm lợi ích, tự nhiên chọn ưu tú mà đi." Huyền Lâm tư chất ngút trời, cùng kia Hứa Thiên Duyệt phù đạo thiên tài đem kết hợp, tương lai mới có thể sinh hạ càng ưu tú dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Nhân nghiệp hiền chất tuy tốt, nhưng dù sao thiên phú hơi kém, sợ khó nhập Hứa gia chi nhãn, như bị cự tuyệt, phản tổn thương hai nhà hòa khí a. Quy Vinh Phọ hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, ngữ khí nhưng như cũng bình thản: "Minh Hiên trưởng lão quá lo lắng. Ta Quy gia chính là Kim Đan gia tộc, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu. Nhân nghiệp mặc dù thiên phú không cùng với mình, nhưng cũng là đường đường chính chính Quy gia đích hệ tử đệ, thân phận tôn quý. Hứa gia tân tấn Kim Đan, căn cơ còn thấp, có thể cùng ta Quy gia thông gia, đã là trèo cao. Huống chi, ta Quy gia nhìn chúng chính là Hứa gia nữ phù đạo tiềm lực cùng hai nhà lâu dài giao hảo, cũng không phải là đơn thuần ngấp nghé thiên phú. Phái nhận nghiệp đi, đang lộ ra ta Quy gia khí độ cùng thành ý, không phải là loại kia tính toán chi ly, chỉ nhìn trước mắt lợi ích hàng người." Hắn một phen nói đến đường hoàng, đem phái thứ tử thông gia cất cao tới trọng tình nghĩa lộ ra khí độ phương diện. Quy Minh Hiên còn muốn lại tranh, nhưng Quy Vịnh Thọ dù sao cũng là gia chủ, tu vi, uy vọng gần như chỉ ở lão tổ phía dưới, hắn như khư khư cố chấp, chính mình lại kiên trì sợ gây không vui. Hắn đành phải đưa ánh mắt về phía Quy Thọ lão nhân, hy vọng lão tổ có thể chủ trì công đạo. Quy Thọ lão nhân híp mắt, nghe hai người tranh luận, ngón tay vẫn như cũ chậm rãi bước dâu, dường như rơi vào trầm tư. Trong điện nhất thời an tĩnh lại, bầu không khí có chút vi diệu. Một lát sau, Quy Thọ lão nhân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tại Quy Vịnh Thọ cùng Quy Minh Hiên trên mặt đảo qua, cuối cùng cười ha ha, phá vỡ trầm mặc, Vịnh Thọ lời nói, không phải không có lý. Chuyện thông gia, xác thực cần cân nhắc đối phận tương đối, lấy đó tôn trọng. Lại ta Quy gia thiện chí giúp người, kết thân càng nặng tâm ý cùng lâu dài. Hắn lời này, chẳng khác gì là nhận đồng Quy Vinh Thọ đề nghị. Quy Vinh Thọ nụ cười trên mặt càng tăng lên, không người nói, lão tổ minh giám. Quy Minh Hiên trong lòng thầm than một tiếng, biết việc đã đến nước này, khó mà vãn hồi, đành phải cúi đầu nói, lão tổ anh minh, là vãn bối cân nhắc không chu toàn. Quy Thọ lão nhân gật gật đầu, đánh nhịp kết luận, đã như vậy, lần này tiến về Bách Quả Thành xem lễ, liền do Vinh Thọ ngươi tự mình dẫn đội, mang lên nhiệm nghiệp, cùng một phần hậu lễ. Vâng, lão tổ. Quy Vinh Thọ cung kính đáp ứng, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào làm thứ tử mưu đồ môn này có lợi hơn sự. Quy Thọ lão nhân phất phất tay, tốt, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Bách Quả Thành. Ha ha, hy vọng vị này hàng xóm mới là cái hiểu quý củ. Đám người lĩnh mệnh, rời khỏi đại điện. Quy Vinh Thọ nhìn xem đám người rời đi, trong mắt lóe lên một tia nhất định phải được quan mang. Nếu có thể mượn cơ hội này đem Hứa gia cột lên Quy gia trên xa, cũng được đến một cái phù đạo thiên tài con râu, đối với hắn mạch này, thậm chí toàn bộ Quy gia đều là rất có ích lợi sự tình. Đến mức thứ tử dù nhận nghiệp phải chăng xứng với đối phương. Tại Quy Vinh Thọ xem ra, Quy gia Kim Đan gia tộc chưa bài, chính là lớn nhất xính lễ. Mây trôi thành Vân gia, thảo dược thương hội chờ còn lại mấy nhà Kim Đan thế lực, phản ứng cơ bản giống nhau. Có ra ngoài thương nghiệp suy tính hoặc tình báo thu thập mục đích, quyết định phái một tên bình thường trưởng lão dẫn đội tiến về. Có lại cho rằng Hứa gia nội tình còn thấp, chỉ tính toán điều động trúc cơ tu sĩ tượng trưng xem lễ. Chương 862, Kim Đan đại điện, Hàn Lập Ánh. Chương 862, Kim Đan đại điện, Hàn Lập Ánh. 3 ngày thời gian, đông nhiên mà qua. Mặt trời mới lên ở hướng đông, vàng rực rải đầy đại điện. Một ngày này, Bách Quả Thành nên đón trước nay chưa từng có ồn ào náo động cùng huy hoàng. Trên cổng thành, to lớn Hứa gia cờ sĩ cùng Bách Quả Minh huy hiệu đón gió phấp phới. Thành nội đại lộ sớm đã quét sạch đến không nhốn bụi trần, hai bên cửa hàng răng đèn kết hoa, linh kỳ phấp phới. Thân mang thống nhất phục sức Bách Quả Minh tu sĩ tinh thần phấn chấn, tại các nơi yếu đạo tuần tra cảnh giới, dẫn dắt đến nối liền không dứt tràn vào các phương tân khách. Trong không khí tràn ngập một loại ngày lễ giống như vui mừng, càng có một cố vô hình, làm lòng người triều mênh mông linh áp không khí, đây là đại lượng tu sĩ tụ tập, nhất là tu sĩ cấp cao mang tới khí thế. Từ mấy ngày trước, liền đã có nối liền không dứt độn quang từ bốn phương tám hướng mà đến, tràn vào Bách Quả Thành. Những này phần lớn là khoảng cách khá xa, vì biểu hiện thành ý sớm chạy đến chúc cơ gia tộc đại biểu, hoặc là chút rất có thực lực tán tu. Bọn hắn bị Hứa Gia nội vụ đường đệ tử nhiệt tình tiếp đãi, nghiệm minh thân phận sau, dẫn hướng thành nội sớm đã chuẩn bị xong khách quý lâu nghỉ ngơi. Mà những cái kia không có nói trước chạy tới chúc cơ gia tộc đại biểu, cũng tại Kim Đan đại điện ngày này sớm đến Bách Quả Thành. Dù sao bọn hắn đối Hứa Gia Kim Đan đại điện cũng không dám chậm trễ chút nào. Lúc này, Bách Quả Thành trong thành mới xây cự hình quảng trường, Kim Đan quảng trường, càng là tiếng người ồn ào, muôn hình vạn trạng. Quảng trường lấy bạch ngọc lát thành, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa đài cao, trên đài trưng bày chủ vị cùng ghế khách quý, bốn phía còn quấn đếm không hết ghế, hiện lên hình quạt hướng ra phía ngoài quyết tán, đủ để dung nạp mấy vạn người ngồi vào vị trí. Hắc thủy hồ trúc cơ gia tộc, Trương gia gia chủ tới. Trúc thượng phẩm linh thạch 5000, nhị giai linh dược mặc ngọc sen một gốc. Thanh Lam Sơn trúc cơ gia tộc, Lý gia lão tổ tới. Trúc thượng phẩm linh thạch 8000, yêu thú cấp 2 gió lôi ưng lông vũ 10 cái. Hắc Sơn phường thị, Nô gia lão tổ tới. Hạ lễ, nhị giai cực phẩm pháp khí Huyền Quy Thuẫn một mặt. Kim Đan quảng trường nhập khẩu tiếp khách chỗ. Hát lễ tu sĩ âm thanh vang dội thỉnh thoảng vang lên, báo ra từng phần không tính đỉnh cấp nhưng cũng có chút nặng nề hạ lễ, cho thấy thế lực khắp nơi đối Hứa gia vị này tân tấn kim đan tôn trọng cùng kết giao chi ý bị hát tới tên thế lực đại biểu, hoặc thận trọng, hoặc nhiệt tình. Tại Hứa gia tử đệ dẫn đạo hạ đi vào trong quảng trường, dẫn hướng sớm đã chuẩn bị xong ghế nhập ngồi. Theo ngày dần dần cao, tiến vào quảng trường tân khách càng ngày càng nhiều, những này trúc cơ gia chủ hoặc các trưởng lão, phần lớn đã theo tự ra trận, ngồi ở an bài trên bàn tiệc. Quần áo bọn hắn ngăn nắp, khí tức phần lớn tại trúc cơ trung hậu kỳ, lẫn nhau quen biết ngay tại Hàn Nguyên trò chuyện. Ánh mắt cũng không ngừng quét về phía lối vào cùng đại cao, mang theo kính sợ, thiếu kỷ cùng một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Trương đạo hữu, ngươi cũng tới. Lý gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hứa lao tổ Kim Đan đại điện, chúng ta ha có thể không tới dính dính tiên khí. Nghe nói lần này đại điện, Hứa gia còn đồng thời cử hành gia chủ đạo lữ điện lễ, thật sự là song hỷ lâm môn a. Đúng vậy a, Hứa gia quật khởi chi thế, thế không thể đỡ. Tương lai cái này phạm vi ngàn dặm, sợ là muốn lấy Hứa gia vi tôn. Chỉ không biết những cái kia Kim Đan thế lực lại phái người nào đến. Nếu có thể mượn cơ hội này kiến thức một hai, cũng là chuyện may mắn. Tiếng nghị luận trầm thấp vang lên, tràn đầy đối Hứa gia tương lai xem trọng, cùng đối tầng thứ cao hơn thế lực hướng tới. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào quảng trường. Ngoại trừ thu đến chính thức thiệp mời thế lực khắp nơi, còn có rất nhiều nghe tin chạy đến, hy vọng có thể thấy Kim Đan phong thái, hoặc là tìm kiếm cơ duyên tán tu. Bọn hắn được an bài tại quảng trường khu vực bên ngoài, tuy vô pháp tiếp xúc gần gũi hội tâm, nhưng có thể cảm nhận được bực này rầm rộ, cũng đã vừa lòng thỏa ý Hứa gia trên dưới, càng là toàn biên xuất động. Hứa Thiên Thành xem như đại gia chủ, tọa trấn quảng trường lối vào, tự mình nên đón trọng yếu nhất tân khách. Hắn hôm nay thân mang cẩm bào, khí độ trầm ổn, trúc cơ hậu kỳ tu vi không che giấu chút nào, lời nói giữa cử chỉ đã rất có chúa tể một phương khí độ. Nhiếp Văn Thiến, Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch, Vương Vũ Đình mấy vị Hứa trưởng sinh đạo lữ, thì tại nội trưởng phụ trách tiếp đại nữ quyến cùng an bài điện lễ chi tiết, từng cái nghi thái và vương, tu vi bất phàm. Nhất là trúc cơ viên mãn Nhiếp Văn Thiến, càng là làm người khác chú ý Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách chờ chiến đường tu sĩ, thì xuất lĩnh tinh nhuệ, phân tán tại quảng trường bốn phía cùng vị trí then chốt, duy trì trật tự. Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên Duyệt, Hứa Thiên Dương các loại đường khẩu người phụ trách, cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, bảo đảm đại điện quá trình tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Toàn bộ Hứa gia như là một đài dụng cụ tinh vi, hiệu suất cao vận chuyển, thể hiện ra cường đại năng lực tổ chức cùng mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, khiến xem lễ thế lực khắp nơi âm thầm gật đầu. Tới vào lúc giữa trưa, Kim Đan đại điện sắp chính thức bắt đầu trước một canh giờ. Trên quảng trường đã là không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo. Đúng lúc này, từng cái nói màu băng lam độn quang như là như lưu tinh xẹt qua bầu trời, xuất hiện Bách Quả Thành trên không, tốc độ kia khí thế xa không phải trúc cơ tu sĩ có thể so sánh, dẫn tới mặt đất đám người nhao nhao ngửa đầu quan sát. Mau nhìn, là Kim Đan lão tổ đội quang, rốt cuộc đã đến. Không biết là nhà ai tới trước. Cái kia đạo màu băng lam độn quang tốc độ cực nhanh, trước một cái chớp mắt còn tại chân trời, sau một khắc liền đã lơ lửng tại Bách Quả Thành trên không, thu liễm quang mang, hiện lộ ra một đoàn người thân ảnh. Người cầm đầu là một vị thân mang băng lam cung trang, khuôn mặt lãnh diễm, khí chất thanh bẩn nữ tu, quanh thân tản ra làm người sợ hãi Kim Đan linh áp, rõ ràng là một vị Kim Đan tu sĩ. Chính là Hàn Băng Khe Hàn gia Kim Đan thái thượng trưởng lão, Hàn Lập Ánh. Phía sau nàng, đi theo hai vị trúc cơ hậu kỳ Hàn gia trưởng lão cùng mấy tên trúc cơ tử đệ, từng cái khí tức không tầm thường. Là Hàn Băng Khe Hàn gia. Hàn gia thái thượng trưởng lão Hàn Lập Ánh chân nhân đích thân đến. Không hổ là Kim Đan chân nhân, khí thế kia chính là không giống. Hàn gia là khoảng cách Bách Quả Thành gần nhất Kim Đan gia tộc, không nghĩ tới đúng là thái thượng trưởng lão tự mình đến đây, xem ra đối Hứa gia có chút coi trọng a. Trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô đàm phán hòa bình bàn luận âm thanh, tất cả trúc cơ tu sĩ đều đứng dậy. Lấy đó đối Kim Đan chân nhân tôn kính, ánh mắt kính sợ nhìn về phía không trung. Hứa Thiên Thành thấy thế, biến sắc, không dám thất lễ, lập tức chỉnh lý áo bào, liền muốn phi thân lên tiếp. Nhưng mà, thân hình hắn vừa động, một cái bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm liền rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai, dường như ngay tại bên cạnh nói nhỏ, "Quý khách Lâm Môn, Hứa Mộ không có từ xa tiếp đón, Hàn đạo hữu thứ tội." Lời còn chưa dứt, một đạo thanh hồng tự Hứa gia phủ đệ chỗ sâu phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại Hàn Lập Tuyết một đoàn người phía trước trăm trượng chỗ, đội quang tán đi. Hiện lộ ra một vị thân mang thanh bảo, khuôn mặt ôn nhuận tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy như sao thanh niên tu sĩ, chính là Hứa Trường Sinh. Hắn huyền lập hư không, khí tức quanh người huyền thâm tựa như biển, tuy chỉ là Kim Đan một tầng, nhưng này cô đọng vô cùng, viễn siêu cùng giai tinh thuần linh lực cùng tự nhiên toát ra trầm ổn khí độ, lại khiến người ta cảm thấy không chút nào kém hơn đối diện Hàn gia thái thượng trưởng lão. Tính danh: Hàn Lập Ánh, tuổi tác: 352 tu vi, kim đan tầng 2 linh căn, ngũ phẩm linh căn thiên phú, băng thuộc tính: tam tinh, linh thực: tam tinh, trận pháp: nhất tinh, thể chất: không hứa đạo hữu khách khí, là bản tọa tới đường đột. Hàn Lập Ánh thanh lành ánh mắt tại Hứa Trường Sinh trên thân dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác kinh dị. Nàng thân làm kim đan tu sĩ, thần thức mẹ cảm, có thể cảm nhận được rõ ràng Hứa Trường Sinh thể nội kia bành trướng như nước thủy triều, tinh thuần đến cực điểm linh lực ba động, cùng kia cố ẩn hàm, làm người sợ hãi sắc bén kiếm ý. Người này bất quá mới vào kim đan, nhưng thể nội linh lực ba động không thua kém một chút nào ta, thậm chí cho ta một tia cảm giác nguy hiểm, xem ra nghe đồn không giả, người này tuyệt không phải bình thường kim đan một tầng. Hàn Lập Tuyết trong lòng trong nháy mắt có phán đoán, trên mặt thanh lãnh chi sắc thoáng hòa hoãn, thậm chí còn gạt ra một tia nụ cười thản nhiên. Hàn đạo hữu đại giá quang lâm, làm ta bách quả thành thật là vinh hạnh, sao là đường đột mà nói. Mau mời đi vào dâng trà. Hứa Trường Sinh chắp tay cười nói, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, hiển thị rõ chủ nhà tình nghĩa. Hứa đạo hữu trước hết mời. Hàn Lập Tuyết khẽ gật đầu. Hai vị kim đan chân nhân lẫn nhau khiêm nhượng một phen, liền sóng vai đệ xuống đội quang, rơi vào trong sân rộng trên đài cao. Hứa Thiên Thành sớm đã chờ ở đây, cung kính hành lễ, vạn bối Hứa Thiên Thành, cung nên Hàn chân nhân, cung nên phụ thân. Hàn Lập Tuyết ánh mắt đảo qua Hứa Thiên Thành, khẽ gật đầu. Hứa gia chủ tuổi còn trẻ liền đã là trúc cơ hậu kỳ, trầm ổn già dặn. Hứa gia có người kế tục, Hứa đạo hữu có phúc lớn. Hàn đạo hữu quá khen, tiểu nhi còn cần nhiều hơn ma luyện. Hứa Trường Sinh khiêm tốn một câu, lập tức đối Hứa Thiên Thành nói, Thiên Thành, hảo hảo an bài Hàn gia các vị đạo hữu vào chỗ. Vâng, phụ thân. Hàn chân nhân, các vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Hứa Thiên Thành cung kính dẫn Hàn gia đám người đi hướng trên đài cao gần sát nhất chủ vị ghế khách quý. Một màn này, bị trên quảng trường mấy vạn tu sĩ để ở trong mắt, đều sinh lòng rung động. Cái kia chính là Hứa lão tổ. Thật trẻ tuổi, khí tức cực kỳ cường đại. Đối mặt uy tín lâu năm kim đan thái thượng trưởng lão, có thể như thế ung dung không đội, khí độ phi phàm. Hàn chân nhân tựa hồ đối với Hứa lão tổ cũng có chút khách khí. Hứa gia, thật muốn bật khởi. Hàn gia đến, như là đốt lên kiếp nổ. Ngay sau đó, quảng trường lối vào hát lễ tu sĩ thanh âm đột nhiên vang lên, Hàn Băng Khê Hàn gia, Hàn chân nhân đích thân tới xem lễ. Hàn gia chúc, tam giai linh tài băng phách hàn ngọc bạc khối, nhị giai cực phẩm đan dược tuyết phách đan một bình. Hát lễ tu sĩ thanh âm vừa dứt, trên quảng trường lại là một hồi sợ hãi thán phục. Tam giai linh tài băng phách hàn ngọc thế nhưng là cực kỳ chân quý, có thể dùng cho luyện chế cao giai pháp bảo, nhị giai cực phẩm đan dược tuyết phách đan càng là có thể nộ nhưng không thể cầu. Tất cả mọi người tại cảm khái Hàn gia ra tay xa xỉ, ánh mắt đều tập trung tại đài cao chỗ khách quý ngồi hai vị kia chuyện trò vui vẻ kim đan chân nhân trên thân, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Chương 863, các nhà đến, Kiếm Vân. Chương 863, các nhà đến, Kiếm Vân. Ngay tại Hàn gia không lâu về sau, chân trời lần nữa truyền đến cường đại linh lực ba động. Lần này, tới là một đạo màu vàng đột quang, tốc độ không nhanh, lại mang theo một cô tựa như núi cao không thể dung chuyển khí thế bằng bạc. Là Huyền Quy Đảo Quy Gia. Có kiến thức quen bắt trúc cơ tu sĩ thấp giọng hô lên tiếng. Đột quang rơi xuống, hiện lộ ra lấy Quy Vinh Thọ cầm đầu một đoàn người. Quy Vinh Thọ trên mặt ấm áp nụ cười, dáng người hơi mập, nhìn như là một cái ông nhà giàu, nhưng kim đan ba tầng linh áp lại không giả được. Hắn đi theo phía sau mấy người, trong đó một vị khuôn mặt đôn hậu, ánh mắt hơi có vẻ câu nệ thanh niên phá lệ để người chú ý, chính là Quy Vinh Thọ thứ tử, Rùa Nhật Nghiệp. Tính danh: Quy Vinh Thọ, tuổi tác: 416 tu vi, kim đan tầng 2 linh căn, ngũ phẩm linh căn tiên phú, thổ thuộc tính: tam tinh, thủy thuộc tính: nhị tinh, thể chất: không huyền quy đạo quy gia. Quy Vinh Thọ mang theo Quy gia tử đệ đến đây xem lễ. Chúc mừng Hứa đạo hữu kim đan đại thành. Quy Vinh Thọ thanh âm to, nụ cười chân thành, xa xa liền chắp tay thăm hỏi. Hứa Trường Sinh đồng dạng phi thân đón lấy, vẻ mặt tươi cười, Quy đạo hữu đích thân đến, Hứa mộ vinh hạnh cực kỳ. Mau mời. Hai người chào sau, Quy Vinh Thọ ánh mắt đảo qua quảng trường, khen, Hứa gia muôn hình vạn trạng, bách quả thành địa linh nhân kiệt, đạo hữu chỉ ra có phương pháp, khiến người khâm phục a. Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua Hứa gia đám người chỗ khu vực. Quy đạo hữu quá khen rồi, xin mời ngồi. Hứa Trường Sinh dẫn ngồi vào vị trí. Hát lễ âm thanh vang lên lần nữa, Huyền Quy Đảo Quy gia chủ, đích thân tới xem lễ. Quy gia chúc, tam giai linh tài mai rùa một bộ, có thể luyện chế phòng ngự pháp bảo. Nhị giai linh quả đào mừng thọ một đôi. Phần này hạ lễ, so với Hàn gia lại nặng nề mấy phần. Nhất là kia tam giai linh tài mai rùa giá trị liên thành, dẫn tới đám người liễu lười không thôi, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi Quy gia nội tình cùng lấy lòng chi ý. Hứa Trường Sinh vẻ mặt không thay đổi, chắp tay cảm ơn, nhưng trong lòng thì khẽ động. Cái này Quy gia, dường như nhiệt tình phải có chút quá mức. Quy Vinh Thọ bị dẫn đến ghế khách quý, cùng Hàn Lập Tuyết chào sau, liền cười híp mắt ngồi xuống, cùng Hứa Trường Sinh nói chuyện phiếm lên, lời nói ở giữa rất nhiều thăm dò. Hứa Trường Sinh ứng đối tự nhiên, giọt nước không lọt. Mà ngồi ở Quy Vinh Thọ phía sau Rùa Nhật Nghiệp thì có chút co quắp ngồi tại phụ thân dưới tay, ánh mắt ngẫu nhiên vụng trộm nhìn về phía Hứa gia phương hướng, dường như đang tìm kiếm cái gì. Liên tiếp hai vị kim đan chân nhân đích thân đến, nhường trên quảng trường bầu không khí càng thêm nóng bỏng. Đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán kế tiếp còn sẽ có nào kim đan thế lực đến. Sau đó, Kim Đao Bảo Kim gia, Huyền Âm Lâm Diệu Âm Tiên tử, Mây Trôi Thành Vân gia chờ kim đan thế lực đại biểu cũng lần lượt đến. Kim gia tới một vị kim đan sơ kỳ trưởng lão, khí tức bá đạo. Huyền Âm Lâm cũng tới một vị kim đan sơ kỳ nữ trưởng lão, giọng nói và dáng điệu uyển chuyển hàm xúc. Hậu thổ thành cũng là như thế. Những thế lực này dù chưa phái nhất nhân vật trọng yếu, nhưng cũng đều là một vị kim đan trưởng lao dẫn đội, hạ lễ không ít, cho thấy đối Hứa gia nhất định coi trọng. Cũng là Thanh Mộc Sơn Mộc gia, Liệt Hỏa Nguyên Viêm nhà, Mây Trôi Thành Bần gia, Thảo Dược Thương Hội cái này bốn nhà chỉ phái trúc cơ viên mãn trưởng lao đến đây. Hát lễ âm thanh liên tiếp vang lên, từng phần nặng nề hạ lễ danh sách báo ra, không ngừng đánh thẳng vào trên quảng trường đông đảo trúc cơ tu sĩ cùng tán tu thần kinh, cũng làm cho mọi người càng thêm trực quan cảm nhận được kim đan cấp thế lực hào phóng cùng Hứa gia bây giờ mặt mũi. Kim Đao Bảo Kim gia, trúc tam giai linh tài canh kim nửa cân. Nhị giai đao pháp phá quân trạm bản dập một quyển. Huyền Âm Lâm, trúc tam giai linh tài huyền âm thạch năm khối. Nhị giai âm loại công pháp bảo thanh tâm linh một cái. Mây Trôi Thành Vân gia, trúc tam giai hạ phẩm đan dược mây linh đan một bình. Mỗi một âm thanh hát lễ đều dẫn tới một mảnh thấp giọng hô. Đài cao chỗ khách quý ngồi, Hàn Lập Ánh, Uy Vĩnh Võ, Kim gia chân nhân, Huyền Âm Lâm chờ kim đan tu sĩ riêng phần mình ngồi xuống, lẫn nhau ở giữa có lẽ có trò chuyện, hoặc lẳng lặng thưởng thức trà, khí thế cường đại. Các nàng mặc dù đều là kim đan sơ kỳ, nhưng hội tụ vào một chỗ khí tức, đã làm cho cả quảng trường không khí đều biến ngưng trọng lên. Phía dưới đông đảo trúc cơ tu sĩ đều nín hơi ngưng thần, trong lòng tràn đầy kính sợ. Đây chính là kim đan thế lực thế giới. Hứa ra có thể dẫn tới nhiều như vậy kim đan thế lực đến đây xem lễ, danh vọng đã đạt đến một cái đỉnh phong. Giờ tiếp cận, giờ lành sắp tới. Trọng yếu nhất hai nhà, Vạn Kiếm Thành Kiếm gia cùng Âm Phong Cốc Cấm gia, vẫn còn chưa hiện thân. Trên quảng trường dần dần vang lên một chút xì xào bàn tán. Vạn Kiếm Thành cùng Âm Phong Cốc sẽ không không tới đi. Hẳn là sẽ không, thiệp mời đã thu, cũng nên cho chút thể diện, có lẽ là tại tự cao tự đại, cuối cùng áp chụp ra sân. Nếu là hai nhà này không đến, Hứa gia mặt mũi này coi như có chút ngay tại tiếng nghị luận dần dần lên thời điểm, cuối chân trời, đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Một đạo sắc bén vô song, dường như có thể xé rách thương khung ngân sắc kiếm quang, lấy siêu việt trước đó tất cả độn tốc độ ánh sáng, trong chớp mắt liền đã đến Bách Quả Thành trên không. Kiếm quang thu lại, một cỗ sắc bén đến cực điểm, làm cho người thần hồn nhói nhói kiếm ý tràn ngập ra, nhường trên quảng trường tất cả tu sĩ, bao quát trên đài cao mấy vị kim đan, đều hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy người cầm đầu, một bộ áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, gánh vác một thanh cổ phát trường kiếm, ánh mắt như là vạn năm hàn băng, chính là Vạn Kiếm Thành kiếm gia kim đan trưởng lão, Kiếm Vân. Hắn đi theo phía sau hai tên đồng dạng khí tức sắc bén trúc cơ kỳ kiếm tu tử đệ. Tính danh, Kiếm Vân tuổi tác, 288 tu vi, kim đan 3 tầng linh căn, tứ phẩm linh căn tiên phú, kiếm đạo, tứ tinh, kim thuộc tính, tam tinh, thể chất, không vạn kiếm thành. Kiếm gia. Có tiếng người khô khốc phun ra mấy chữ này, mang theo vô cùng kính sợ. Vạn Kiếm Thành kiếm gia. Quanh mình trong thế lực hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Hắn thực lực sâu không lường được. Không nghĩ tới, bọn hắn thật tới. Hơn nữa tới là một vị kim đan kỳ kiếm tu trưởng lão. Hứa Trường Sinh con người cũng là có hơi hơi co lại, cảm nhận được trên người đối phương kia cỗ thuần túy mà kiếm ý bén nhọn, trong lòng nghiêm nghị. Trên người người này kiếm ý, hắn chỉ ở một người gặp qua, đó chính là kiếm gia đệ nhất thiên tài, Kiếm Trần. Hắn đứng dậy, chắp tay cất cao giọng nói, "Kiếm Vân đạo hữu đại giá quang lâm, Hứa Mộ không có từ xa tiếp đón." Kiếm Vân ánh mắt lãnh đạm đảo qua Hứa Trường Sinh, khẽ gật đầu, xem như đáp lễ, thanh âm băng lãnh đơn giản, "Phụ gia chủ chi mệnh, đến đây xem lễ." Tích chữ như vàng, ngạo khí hiển thị rõ. Hứa Trường Sinh cũng không thèm để ý, cười nói, "Kiếm gia có thể đến, chính là Hứa Mộ vinh hạnh." Mời. Rất nhanh, hát lễ tiếng vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, Vạn Kiếm Thành kiếm ra, Kiếm Vân chân nhân, trúc tam giai vật liệu tinh thần thiết một khối. Nhị giai cực phẩm kiếm quyết lược ảnh kiếm phó bản một cái. Phần này hạ lễ, lần nữa gây nên một mảnh thấp giọng hô. Tam giai trung phẩm vật liệu, còn có nhị giai cực phẩm kiếm quyết. Mặc dù chỉ là phó bản, nhưng giá trị cũng có mấy chục vạn linh thạch. Kiếm gia không hổ là đỉnh tiêm thế lực, thủ bút kinh người. Kiếm Vân mặt không biểu tình, mang theo đệ tử trực tiếp đi hướng ghế khách quý, đối mặt Hàn Lập Ánh, Uy Vinh Thọ đám người lấy lòng cũng chỉ là khẽ gật đầu, liền nhắm mắt dưỡng thần, dường như hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Ngay tại Kiếm Vân chân nhân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, trên quảng trường đám người bởi vì Vạn Kiếm Thành uy thế mà tâm thần chấn động lúc, giờ lành đã tới tiếng chuông, du dương mà vang vọng toàn bộ Bách Quả Thành. Nhưng mà, dự định trong danh sách trọng yếu nhất tân khách một trong, Âm Phong Cốc Cấm gia, nhưng như cũng không thấy bóng dáng. Trên đài cao, mấy vị kim đan chân nhân vẻ mặt khác nhau. Hàn Lập ánh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại nhỏ không thể thấy nhìn lướt qua Hứa Trường Sinh. Uy Vinh Thọ vẫn như cũ cười tủm tỉm, dường như không để ý, nhưng trong tay bưng chén trà lại là đang không ngừng tả hữu nghiêng về lung lay. Kim Đao Bảo cùng Huyền Âm Lâm kim đan chân nhân thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như không muốn quấn vào bất kỳ khả năng phân tranh. Kiếm Vân chân nhân càng là liền ánh mắt cũng không mở ra, dường như ngoại giới tất cả không có quan hệ gì với hắn. Dưới đài quảng trường, tiếng bàn luận xôn xao vang lên lần nữa. Giờ lành đã đến, âm gia còn chưa tới. Đây là muốn đánh Hứa gia mà ta. Âm Phong Cốc từ trước đến nay làm việc quái đản, xem ra là không có đem tân tấn kim đan Hứa gia để vào mắt. Hứa lao tổ lần này khó làm, chờ vẫn không chờ. Chờ, rơi xuống mặt mũi. Không chờ, vạn nhất âm gia sau đó liền đến, càng là xấu hổ xem ra cái này Hứa gia, mặc dù thành kim đan, muốn chân chính đặt chân, cũng không dễ dàng như vậy. Hứa Thiên Thành đứng tại bên cạnh đài cao, lông mày cao lại, ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ vị phụ thân, mang theo xin chỉ thị chi ý Hứa Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh như nước, dường như cũng không nhận thấy được trong sân không khí vi diệu cùng những nghị luận kia. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài mấy vạn tu sĩ, lại nhìn một chút chỗ khách quý ngồi mấy vị kim đan, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ những người này, lúc này đang xem hắn Hứa gia trò cười đâu. Như hắn bởi vậy bối rối hoặc tức giận, ngược lại rơi xuống tầm thường. Kim Đan đại điện là hắn Hứa Trường Sinh cùng Hứa gia khánh điện, há có thể bởi vì một nhà mà loạn đại cục. Hứa Trường Sinh chậm rãi giơ tay lên, đối với Hứa Thiên Thành khẽ gật đầu. Chương 864, âm gia tới, tạm thời tránh mũi nhọn. Chương 864, âm gia tới, tạm thời tránh mũi nhọn. Hứa Thiên Thành lập tức hiểu ý, hít sâu một hơi, vận đủ linh lực, thanh âm to truyền khắp toàn trường, giờ lành đã đến. Hứa gia Kim Đan đại điện, kỵ gia chủ đạo lữ hiện lễ, hiện tại bắt đầu. Vừa dứt tiếng, lễ nhạc cùng vang lên, trang nghiêm mà vui mừng nhạc khúc âm thanh vang tận mây xanh. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đội nghi trượng bắt đầu hành động, toàn bộ quảng trường chú ý lực trong nháy mắt bị kéo về tới điện lễ bản thân. Nhưng mà, ngay tại buổi lễ này vừa mới khởi động, đám người lực chú ý bị chuyển di nháy mắt, một cô ấm lãnh, tà dị, làm cho người linh hồn đều cảm thấy khó chịu khí tức, giống như nước thủy triều không có dấu hiệu nào từ phía trên bên cạnh bọc tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Cố khí tức này cũng không phải là cường đại linh áp, mà là một loại sâu tận xương tủy hàn ý cùng ố hế cảm giác, nhường không ít tu vi hơi thấp luyện khí tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, toàn thân rét run. Ngay cả một chút trúc cơ tu sĩ cũng cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, dường như bị cái gì đồ không sạch sẽ để mắt tới. Hừ. Chỗ khách quý ngồi, Hàn Lập ánh hừ lạnh một tiếng, quanh thân màu băng lam linh quang lóe lên, đem tia cô âm tà khí tức xua tan. Quy Vinh Thọ nụ cười trên mặt không thay đổi, mập mạp thân thể lại mơ hồ nổi lên một tầng vàng đất ánh sáng màu trắng. Kiếm Vân chân nhân vẫn như cũ nhắm mắt, nhưng phía sau cổ kiếm lại phát ra một tiếng bé không thể nghe ngâm khẽ, kiếm ý bén nhọn tự nhiên lưu chuyển, đem đến gần âm tà chi khí xoắn đến nát bấy. Mấy vị khác kim đan cũng thi triển thủ đoạn, bảo vệ tự thân cùng môn hạ đệ tử. Hứa Trường Sinh Hàn mang trong mắt lóe lên mà qua, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một đoàn nồng đậm như mực mây đen, đang lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh phiêu đãng mà đến, những nơi đi qua, liền dương quang đều tựa hồ bị thôn phệ, trong không khí tràn ngập ra nhàn nhạt khí tức hôi thối. Mây đen trên quảng trường không dừng lại, chậm rãi tán đi, lộ ra trong đó thân ảnh. Người cầm đầu là một vị thân mang đen nhánh áo choàng, khuôn mặt gầy còm khô cạo, hốc mắt hăm sâu, con ngươi bảy biện ra quỷ dị lục sắc lão giả. Quanh người hắn tản ra kim đan 4 tầng cường đại linh áp. Nhưng cái này linh áp bên trong lại hỗn tạp đồng đậm thi sát khí cùng oan hồn kêu rên thanh âm, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Chính là Âm Phong Cốc trưởng lão, Âm Sát chân nhân. Tính danh: Âm Sát, tuổi tác: 521 tu vi, kim đan 4 tầng linh căn, vũ phẩm linh căn thiên phú, quỷ đạo, nhị tinh, ám thuộc tính, nhị tinh, khí đạo, nhị tinh, thể chất, không tại Âm Sát chân nhân sau lưng, đi theo 4 tên đệ tử, đều là toàn thân áo đen, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, tu vi đều tại trúc cơ hậu kỳ, trên thân đồng dạng quấn quanh lấy làm cho người khó chịu âm tử khí. Bọn hắn đến mức như thế vừa đúng chính là tại đại điện chính thức bắt đầu một mấy mắt, dù ý, không cần nói cũng biết. Trên quảng trường, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại bọn này khách không mời mà đến trên thân, tràn đầy sợ hãi, chán ghét cùng một tia xem kịch vui hưng phấn. Âm Sát chân nhân ở trên cao nhìn xuống, cặp kia con ngươi màu xanh lục đảo qua phía dưới, cuối cùng rơi vào đại cao chủ vị Hứa Trường Sinh trên thân, khóe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi, thanh âm khàn khàn như là cú vọ, ha ha. Hứa đạo hữu, lão phu trên đường chậm trễ một lát, xem ra là tới chậm một bước, xin đừng trách ta. Hắn lời nói nhìn như khách khí, nhưng này cố không che giấu chút nào kiêu căng cùng âm lãnh, cùng cố ý lựa chọn tại thời gian điểm này xuất hiện khiêu khích thú vị, cho dù ai đều nghe được. Trong chốc lát, toàn trường ánh mắt đều tập trung tại Hứa Trường Sinh trên thân. Đối mặt âm gia như thế trắng trợn khiêu khích cùng lãnh đạm, vị này Hứa lao tổ sẽ ứng đối ra sao? Là nuốt giận vào bụng, tạm thời tránh mũi nhọn. Vẫn là Hứa Thiên Thành sắc mặt hết sức khó coi, trong tay nắm đấm nắm chặt một chút, rất nhanh lại bùng ra, lặng lặng chờ đợi phụ thân quyết đoán. Những năm này ma luyện nhường hắn trưởng thành không ít, ít ra hắn hiểu được đối mặt âm gia loại này quái vật khổng lồ, không thể hành động theo cảm tính. Mà so sánh Hứa Thiên Thành bình tĩnh, Hứa Thiên Kiếm chờ trẻ tuổi tử đệ thì mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, rất có một bộ chỉ đợi phụ thân ra lệnh một tiếng liền đem nó đuổi ra bách quả thành dự định. Chỗ khách quý ngồi, Hàn Lập Ánh, Uy Vinh Thọ mấy người cũng đều tận nhìn về phía Hứa Trường Sinh, muốn nhìn một chút vị này hàng xóm mới chất lượng như thế nào. Tại không mấy đạo ánh mắt nhìn soi mói, Hứa Trường Sinh chậm rãi đứng người lên. Trên mặt hắn cũng không vẻ giận dữ, ngược lại mang theo một tia bình thản nụ cười. Dường như cũng không cảm nhận được kia âm tà khí tức cùng khiêu khích thái độ. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong Âm Sát chân nhân, thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, Âm Sát đạo hữu nói quá lời. Đại điển vừa mới bắt đầu, đạo hữu tới đúng lúc. Hứa Trường Sinh lời nói rơi xuống, trên quảng trường đầu tiên là yên tĩnh. Lập tức vang lên một mảnh không đè nén được hấp khí thanh cùng trầm thấp xôn xao. Rất nhiều tu sĩ trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hứa lao tổ lời này, đúng là trực tiếp phục nguyễn. Đây chính là tại Hứa gia Kim Đan đại điện bên trên, ngay trước mấy vạn tu sĩ mặt, âm gia như thế đánh mặt, vậy mà liền như thế nhịn xuống. Ai, dù sao cũng là tân tấn Kim Đan. Đối mặt Âm Phong Cốc bực này uy tín lâu năm tà đạo gia tộc, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, cũng là xem như sáng suốt a. Sáng suốt. Đây chính là Kim Đan đại điện, liên quan đến đạo tâm mặt mũi. Như thế lùi bước, chỉ sợ tương lai tâm ma khó trừ, con đường bị ngăn trở a. Xem ra cái này nữa ra, nội tình vẫn là cả chút, xương cốt không đủ cứng tiếng nghị luận giống như nước thủy triều tại quảng trường các nơi lan tràn, nguyên bản bởi vì Hứa Trường Sinh hiện thân cùng rất nhiều Kim Đan tiến đến mà tích lũy uy hoàng khí thế, dường như bị đâm mở một cái lỗ hổng, tiết ra không ít. Không ít phụ thuộc vào Bách Quả Minh gia tộc đại biểu, sắc mặt cũng biến thành có chút vi diệu phức tạp. Đài cao chỗ khách quý ngồi, mấy vị kim đan chân nhân phản ứng càng là khác nhau. Hàn Lập ánh lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, lập tức khôi phục thanh lãnh, trong lòng thầm nghĩ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vẫn là hèn nhát. Đối mặt Âm Sát lao quỷ này hùng hổ doa người, như thế nhược bộ, mặc dù có thể tạm lánh xung đột, nhưng nhuệ khí đã mất, sợ không phải điểm lành. xem ra người này hoặc tiên về thủ thành, lòng tiến thủ không đủ. Uy Vinh Võ hiện ra nụ cười trên mặt vẫn như cũ ấm áp, mập tay vớt ve chén trà, ánh mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia tinh minh tính toán, co được giãn được, là cái nhân vật. Âm Phong Cốc nội tình thâm hậu, cứng đối cứng xác thực không phải thượng sách. Chỉ là như vậy nhường nhịn, đối ta quy ra chuyện thông gia, có lẽ là chuyện tốt. Dù sao Hứa Gia nếu là đồ hèn nhát lời nói, cho dù bất mãn việc hôn sự này, cũng khẳng định là không dám đắc tội hắn quy ra a. Nghĩ xong, hắn không khỏi liếc qua bên cạnh có chút bất thành khí thứ tử rồi nhận nghiệp. Kim Đao Bảo Kim Đan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, dù chưa nói chuyện, nhưng này khinh thường thần sắc đã cho thấy thái độ, tu đao tu kiếm người, giảng cứu chính là thẳng tiến không lùi nhuệ khí, bất ức như thế, thật là khiến người khinh thường. Huyền Âm Lâm Kim Đan chân nhân thì là khẽ lắc đầu, hình như có tiếc hận. Mà làm người khác chú ý nhất thì là Vạn Kiếm Thành Kiếm Vân chân nhân. Hắn một mực nhắm mắt dưỡng thần, dường như ngoại giới hỗn loạn không có quan hệ gì với hắn. Nhưng ở Hứa Trường Sinh nói ra kia phiên chịu thua chi ngôn sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia trong mắt cũng không quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ có một loại thuần túy đến cực hạn băng lãnh cùng thất vọng. Ánh mắt của hắn như kiếm, đảo qua Hứa Trường Sinh thân ảnh, lập tức chậm rãi lắc đầu, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ, liền lần nữa nhắm mắt lại, dường như liền nhìn nhiều một giây đều ngại thừa thãi. Trong lòng hắn, kiếm đạo tức là thầm nghĩ, giảng cứu chính là thà bị gãy chứ không chịu cong, thẳng tiến không lùi. Cho dù thực lực không đủ, cũng làm có lượng kiếm dũng khí cùng quyết tuyệt. Hứa Trường Sinh cử động lần này, trong mắt hắn đã là kiếm tâm bị long đong, con đường đáng lo, căn bản không xứng cùng hắn luận kiếm. Trước đó kiếm Trần đối với người này đánh giá, xem ra là quá cao. Đối với trên quảng trường mấy vạn tu sĩ xôn xao, xì xào bàn tán. Đối với chỗ khách quý ngồi chư vị kim đan hoặc sáng hoặc tối xem kỹ, khinh miệt, tiếc hận, Hứa Trường Sinh dường như hồn nhiên không hay. Trên mặt hắn bệnh kia bình thản nụ cười vẫn như cũ treo, thậm chí đối với không trung âm sát chân nhân làm một cái mời thủ thế, âm sát đạo hữu, đã tới, liền mời vào chỗ à, điển lễ sắp bắt đầu, chớ nếu bỏ lỡ giờ lành. Hắn lần này dáng vẻ thông dong tự nhiên, không có nửa phần miễn cưỡng hoặc giận dữ xấu hổ, thật giống như vừa rồi âm sát chân nhân thật chỉ là bình thường tới chậm một bước, mà hắn làm chủ nhân, hào phóng mà tỏ vẻ thông cảm cũng nhiệt tình mời đồng dạng. Loại này khác thường bình tĩnh, ngược lại nhường nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui âm sát chân nhân sửng sốt một chút. Hắn trong dự đoán Hứa Trường Sinh hoặc là thẹn quá hóa giận, hoặc là cố nén bị khuất, lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương đúng là như vậy mây trôi nước chảy, dường như một quyền đánh vào trên đông, đục không thụ lực. Cái này khiến hắn có loại tụ lực một kích lại rơi trống không bị đè nén cảm giác, con ngươi màu xanh lục bên trong hiện lên một tia hung ác nham hiểm, gầy con nụ cười trên mặt càng thêm khó coi, ha ha. Hứa đạo hữu cũng là tốt độ lượng. Hắn trong giọng nói mỉa mai chi ý càng đậm, nhưng cũng tìm không thấy tiếp tục nổi lên lý do, đành phải đè xuống đột quang, mang theo bốn tên đệ tử, như là vài miếng mây đen giống như rơi vào trên đài cao, chiếm cứ lưu cho Âm Phong Cốc ghế. Những nơi đi qua, chung quanh cái khác tân khách đều vô ý thức né tránh mấy phần, không muốn nhiễm kia nồng đậm âm tử khí. Hát lễ tu sĩ dường như cũng có chút không biết làm sao, tại Hứa Thiên Thành ánh mắt tỏ ý dưới, mới kiên trì, dùng so trước đó hơi yếu mấy phần âm điệu hát nói, Âm Phong Cốc cấm ra, âm sát chân nhân, chúc. Hạ lễ âm gia chúc. Tam giai âm thuộc tính linh tài đoan hồn kết tinh một khối. Nhị giai công pháp luyện hồn thuật phó bản một quyển. Phần này hạ lễ, cùng vui mừng điện lễ không hợp nhau, càng làm cho trong sân bầu không khí lại lạnh mấy phần. Hứa Trường Sinh cũng không để ý, vẫn như cũ chắp tay, ngữ khí bình thản như lúc ban đầu, đa tạ âm gia gì cùng âm sát đạo hữu hậu lễ, hứa mộ ấy nấy. Đến tận đây, tất cả thu đến thiệp mời kim đan thế lực đã toàn bộ trình diện. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua toàn trường, đem đủ loại phản ứng thu hết vào mắt, nhưng trong lòng thì không hề bận tâm. Mặt mũi là cái gì? Sĩ diện để làm gì? Chớ nói âm sát chỉ là tại kim đan đại điện bên trên cố ý đến chế, coi như làm lại quá phận một chút. Nhưng chỉ cần không chạm đến vấn đề nguyên tắc cùng Hứa Gia hạch tâm lợi ích, Hứa Trường Sinh cũng đều không có chút nào thèm quan tâm. Hơn 170 năm đường tu tiên, hắn gặp quá nhiều bởi vì nhất thời khí phách mà thân tử đạo tiêu ví dụ. Từ một giới tư chất tán tu bình thường, từng bước một đi đến hôm nay, hắn so với ai khác đều tin tưởng, tại cái này tàn khốc tu tiên giới, hư vô mở mịt mặt mũi là thứ vô dụng nhất, chỉ có thật sự lớp vải lót, thực lực, tài nguyên, lâu dài mưu đồ mới là đặt chân gốc rễ. Âm Phong Cốc thế lớn, lão tổ trời đầy mây tổ chính là kim đan đỉnh phong cự phách, thực lực sâu không lường được. Trừ cái đó ra âm gia còn có ngoài 10 vị kim đan tu sĩ, gia tộc kia cường đại hoàn toàn không phải bây giờ Hứa Gia có thể chống đỡ. Giờ phút này tới xung đột, ngoại trừ xính sảng khoái nhất thời, đem gia tộc đặt hiểm cảnh, có gì có ích? Hắn ẩn nhẫn, cũng không phải là hèn nhát, mà là căn cứ vào đối với song phương thực lực sai biệt thành tình nhận biết. Như thật giống Lam Tinh Trung tiểu nói chúng nhân vật chính như vậy, vì không có bất kỳ cái gì lợi ích mặt mũi, xung quanh giận dữ, đắc tội Âm Phong Cốc đó mới là thật quá ngu xuẩn. Khai hoang chi chiến còn có hơn 80 năm, đây mới thật sự là khảo nghiệm. Trước đó, tất cả không cần thiết phong hiểm đều cần lẩn tránh. Đến mức người bên ngoài cách nhìn, khinh miệt, chế dễ ước. Hứa Trường Sinh trong lòng chỉ có cười lạnh. Tiến tước sao biết chí hùng hục. Hôm nay chi nhượng bộ, bất quá là vì ngày mai có thể tiến thêm một bước tiến lên. Thiên Thành, tiếp tục điện lễ. Hứa Trường Sinh không tiếp tục để ý ngoại giới hỗn loạn, đối Hứa Thiên Thành dặn dò nói, thanh âm trầm ổn, không thể nghi ngờ. Hứa Thiên Thành cảm nhận được phụ thân trong lời nói kiên định cùng bình tĩnh, trong lòng kia bởi vì âm gia khiêu khích mà sinh ra gợn sóng cũng cấp tốc bình phục lại. Hắn hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, điện lễ tiếp tục. Tấu nhạc, trang trọng mà hùng vĩ lễ nhạc lần nữa vang tận mây xanh, đội nghi trượng bộ pháp chỉnh tề, đem lực chú ý của chúng nhân một lần nữa kéo về khánh điện bản thân. Cứ việc bầu không khí bởi vì âm gia nhạc đệm mà hơi có vẻ dị dạng, nhưng điển lễ quá trình vẫn tại Hứa gia tử đệ hiệu suất cao tổ chức hạ đều đâu vào đấy tiến hành. Thế Thiên, cao tổ, tuyên tụng Hứa gia tổ huấn. Từng hạng nghi thức trang nghiêm túc mục, hiện lộ rõ ràng Hứa gia xem như tân tấn kim đan gia tộc truyền thừa. Trên đài cao, Hứa Trường Sinh ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc trang nghiêm, phối hợp với điển lễ tiến trình. Chương 865, đạo lữ đại điển, thịnh yến bắt đầu. Chương 865, đạo lữ đại điển, thịnh yến bắt đầu rốt cục, trọng yếu nhất khâu đến, kim đan khánh điển hoạch tâm bộ phận. Hứa Thiên Thành tiến lên một bước, thanh âm quan chú linh lực, truyền khắp toàn trường, giờ lành đã đến, cung thỉnh lão tổ, chiêu cáo thiên địa, chính vị kim đan. Toàn trường ánh mắt lần nữa tập trung tại Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, đi lại trầm ổn đi tới chính giữa đài cao thiết lập tế đàn trước. Thần sắc hắn trang trọng, lấy ra ba trụ sớm đã chuẩn bị tốt kim sắc tín hương, đầu ngón tay chân hỏa nhóm lửa, hơi khói lượn lờ thẳng lên. Hoàng Thiên Hậu thủ ở trên, đệ tử Hứa Trường Sinh, hôm nay tại Bách Quả Thành, kính báo thiên địa tổ tông, may mắn được thiên đạo lọt mắt xanh, tiền bối di trạch, gia tộc to lớn, cuối cùng thành kim đan đại đạo, thưởng thọ ngàn năm. Từ đó, lúc này lấy thủ hộ gia tộc, làm vinh dự cửa nhà làm nhiệm vụ của mình, chuyên cần không ngừng. Nguyễn Thiên Điệu giám chi, tổ tông phù hộ chi. Nói xong, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Bách Quả Thành bên trong. Chúc mừng Hứa lão tổ kim đan đại thành, tiên lộ vĩnh xương. Dưới đài, bất luận là thực lòng hay là giả dối, tất cả tu sĩ đều cùng kêu lên chúc nói, tiếng gầm chấn thiên. Kim đan khánh điển hoạch tâm nghi thức hoàn thành, tiếp xuống chính là lần này đại điển một cái khác trọng đầu hí. Hứa Thiên Thành lần nữa tiến lên, thanh âm to, hôm nay, song hỷ lâm môn. Ta cha Hứa Trường Sinh chân nhân, kim đan đại thành, chính là gia tộc may mắn, liên bang chi phúc. Không sai đại đạo độc hành, cũng cần đạo lữ làm bạn. Hôm nay, nhờ vào đó ngày lành đẹp trời, cũng đem cử hành ta cha cùng Lý Linh Âm Di nương chi đạo lữ điển lễ, chiêu cáo tứ phương, cùng chứng kiến này duyên. Vừa dứt tiếng, lễ nhạc âm thanh đột nhiên biến đổi, từ trang nghiêm rộng lớn chuyển thành vui mừng tường hòa. Trên quảng trường, sớm đã chuẩn bị xong cánh hoa từ trên trời giáng xuống, linh khí mở mịt, tựa như ảo mộng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đài cao một bên. Chỉ thấy thân mang mũ phượng khăn quàng bay, trang phục lộng lẫy Lý Linh Âm, tại Trần Phỉ Nguyệt, An Nhan Tịch hai vị tỷ tỷ nâng đỡ, chậm rãi bước lên đài cao. Nàng vốn là dung mạo tú lệ, thân có nguyên đan linh thể tăng thêm mấy phần linh vận, giờ khắc này ở hoa lệ lễ phục làm nổi bật hạ, càng là chói lọi. Da thịt bánh nhuận phát quang, đôi mắt xanh triệt như nước, nhưng lại mang theo nàng dâu mới gả ngượng ngùng cùng vui sướng, nhìn quanh ở giữa, chói lọi, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Tốt một vị linh tú giai nhân. Đây chính là Hứa lão tổ mới nhập đạo lữ. Quả nhiên là thiên tư quốc sắc. Nghe nói tuổi còn rất trẻ, đã là trúc cơ ba tầng, vẫn là nhị giai trung phẩm đan sư, thiên phú cực giai. Xa không chỉ tại đâu. Theo tin đồn xưng, vị này từng là Hứa lão tổ bạn cũ chí nữ. Cái gì? Hứa lão tổ quả thật là có phúc lớn a. Tiếng thán phục, tiếng ca ngợi liên tục không ngừng. Hứa Trường Sinh đứng người lên, đi đến trước sân khấu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía chậm rãi đi tới Lý Linh Âm, trong mắt mang theo mỉm cười cùng ôn nhu. Lý Linh Âm gương mặt ửng đỏ, trong lòng đã ngượng ngùng lại ngọt ngào, vụ trộm dương mắt nhìn hướng bên cạnh phong thần tuấn lãng, khí độ phi phàm Hứa Trường Sinh, chỉ cảm thấy như là trong động. Hứa Trường Sinh quay người, mặt hướng Lý Linh Âm, vươn tay. Lý Linh Âm có chút chần chờ, liền đem thon thon tay ngọc để vào hắn ấm áp dày rộng lòng bàn tay. Hai người đứng song vai, trai tài gái sắc, mặc dù tuổi tác chênh lệch không nhỏ, nhưng ở tu tiên giới cái này đúng là bình thường, ngược lại càng lộ vẻ giai ngẫu thiên thành. Hôm nay, ta Hứa Trường Sinh cùng Lý Linh Âm kết làm đạo lữ, thiên địa chung giám, đại đạo làm chứng. Từ đó dắt tay đồng hành, cùng tham khảo tiên đạo. Nói xong, Hứa Trường Sinh đem đại biểu đạo lữ thân phận ngọc châm tự tay là Lý Linh Âm châm bên trên. Lý Linh Âm trong mắt lóe ra kích động nước mắt, huyền chuyển hạ bái, Linh Âm bái kiến phu quân. Lễ thành. Vừa dứt tiếng, lễ nhạc tái khởi, so trước đó càng thêm vui mừng nhiệt liệt. Dưới đài xem lễ tu sĩ nhao nhao lần nữa nói chúc, chúc mừng Hứa lão tổ, Lý phu nhân vĩnh kết đồng tâm, đại đạo đồng hành. Chúc mừng Hứa gia lại thêm hiền nội trợ. Rất nhiều tu sĩ, nhất là những cái kia trúc cơ gia tộc đại biểu, nhìn về phía Lý Linh Âm ánh mắt đều mang hâm mộ cùng kính sợ. Có thể trở thành kim đan chân nhân đạo lữ, dù chỉ là một trong, nó địa vị cũng xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Dưới đài, 10 điểm gần phía trước trên bàn tiệc, Hàn Uyển Thanh nhìn xem nữ nhi Lý Linh Âm cùng Hứa Trường Sinh hoàn thành đạo lữ điển lễ, trong mắt lệ quang lấp lóe. Mấy tháng trước, Hứa gia liền phái người tiến về Huyền Bắt Thập Bát Phường thị cáo chi Lý Ký cùng nàng Hứa gia đem cử hành kim đan đại điển, đồng thời tại kim đan đại điển bên trên Hứa Trường Sinh cùng Lý Linh Âm cử hành đạo lữ điển lễ. Biết được tin tức các nàng vợ chồng hai người đầu tiên là chấn kinh, sau là ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn hắn không nghĩ tới Hứa Trường Sinh lại coi trọng như thế Linh Âm, muốn tại trọng yếu như vậy trường hợp chiêu cáo thiên hạ. Lúc này quyết định đến đây tham gia nữ nhi đạo lữ đại điển cùng Trường Sinh lão đệ kim đan đại điển, làm sao Lý gia bây giờ đang đứng ở một cái vô cùng trọng yếu giai đoạn, căn bản không thể rời bỏ Lý Ký vị gia chủ này. Rơi vào đường cùng, chỉ có Hàn Uyển Thanh một người đến đây. Sớm gần nửa tháng đến Bách Quả Thành, Hàn Uyển Thanh bị Hứa gia một đám người nhiệt tình tiếp đãi cũng tại Hứa gia chờ đợi xuống tới. Trong lúc đó, tại Lý Linh Âm thẳng thắn hạ, Hàn Uyển Thanh biết được toàn bộ đầu đuôi sự tình. Nàng lúc này đem Lý Linh Âm mạnh mẽ khiển trách một chầu, bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tuy nói Hứa Trường Sinh là kim đan tu sĩ, nhưng đánh trong đáy lòng tới nói, Hàn Uyển Thanh rất khó tiếp nhận việc này. Chỉ là trở ngại hai người đã gạo nấu thành cơm, Hàn Uyển Thanh không thể không tiếp nhận. Mà bây giờ lại nói cho nàng, đây hết thảy đều là Lý Linh Âm tự tiện tạo tin đồn nhảm nói lại Hứa Trường Sinh còn muốn. Nàng đáy lòng không khỏi đối Hứa Trường Sinh sinh ra một tia oán khí. Thân làm Lý đại ca kết bái huynh đệ, Lý Linh Âm hứa thúc thúc có thể nào dạng này? Chẳng qua hiện nay tất cả đã thành kết cục đã định, ngay cả Lý Ký đều tiếp nhận, nàng cũng không tiện nói gì. Cho đến hiện tại thời khắc này, nàng cuối cùng là hoàn toàn tiêu tan. Nhìn thấy trên mặt nữ nhi kia phát ra từ nội tâm hạnh phúc nụ cười, thấy được nàng cùng Hứa Trường Sinh đứng sóng vai lúc đó cùng hài xứng thân ảnh, nhìn thấy Hứa Trường Sinh trong mắt kia phần ôn hòa cùng trịnh trọng. Hàn Uyển Thanh trong lòng cuối cùng một tia khúc mắc, rốt cục tan thành mây khói. "Mà thôi, Linh Âm, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền tốt." Nàng thấp giọng nỉ non, dùng nhẹ tay nhẹ lau đi khóe mắt nước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trên đài cao, đạo lữ điển lễ hoàn thành. Hứa Trường Sinh cùng Lý Linh Âm nhận lấy đến từ bốn phương tám hướng chúc mừng. Lý Linh Âm giúp vào Hứa Trường Sinh bên cạnh, cảm thụ được vô số đạo hâm mộ, chúc phúc ánh mắt, chỉ cảm thấy như là đặt mình vào đám mây, hạnh phúc có chút không chân thực. Nàng ngụm trộm nhìn về phía bên cạnh vĩ nạn thân ảnh, trong lòng tràn đầy vô tận yêu thương cùng lòng cảm mến. Điển lễ quá trình tiếp tục tiến hành, tiếp xuống chính là thịnh đại yến hội. Yến hội bắt đầu, sớm đã chuẩn bị đã lâu Hứa gia bọn thị nữ, vương các thức chân tu mỹ soạn, linh tiểu tiên quả, ngay ngắn trật tự đưa vào từng cái ghế. Lần này đến hội, Hứa gia có thể nói bỏ hết cả tiền vốn, căn cứ tân khách thân phận cùng thế lực tầng cấp, tỉ mỉ thiết trí ba cái cấp bậc, phải hiển thị rõ Kim Đan gia tộc nội tình cùng khí độ, lại không thất lễ mấy tuần toàn. Thứ nhất ngăn, Kim Đan thịnh yến. Thiết tại trên đài cao, chuyên bị Hứa Trường Sinh bản nhân cùng 11 nhà đến đây xem lễ Kim Đan thế lực đại biểu thiết lập. Bàn ngọc phía trên, linh quang mờ mịt. Đĩa trái cây bên trong chỗ thịnh phóng, kém nhất cũng là nhị giai linh quả, như óng ánh sáng long lanh băng tinh ngọc lên mùi thơm nước mũi xích viêm chu quả, thậm chí còn có mấy cái khó được tam giai hạ phẩm tử ngọc bàn đào, dẫn tới mấy vị Kim Đan chân nhân cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Uống linh tiểu cũng là Hứa gia tốn hao giá cao mua được ngọc bình tương phẩm giai cao đến nhị giai thượng phẩm, tiểu dịch thuần hậu, linh khí dạng dào, một chén vào trong bụng, liền cảm giác toàn thân dòng nước ấm phun trào, đối Kim Đan tu sĩ cũng có không nhỏ ích lợi. Mà dùng ăn yêu thú thịt, càng là lấy tam giai làm chủ, như tỉ mỉ xào nấu hấp nước xanh tê trưởng thịt kho tàu kim sĩ điêu cánh chất thịt bên trong ẩn chứa bàng bạc khí huyết cùng tinh thuần linh lực, nhường đang ngồi Kim Đan chân nhân nhóm đều khẽ gật đầu, thầm nghĩ Hứa gia chuẩn bị đến sắc thực chú đáo, phần này thủ bút đã không kém hơn một chút uy tín lâu năm Kim Đan gia tộc mở tiệc chiêu đãi quý cách. Hứa Trường Sinh làm chủ nhân, tự nhiên là ngồi tại chủ vị, Lý Linh Âm xem như tân nhiệm đạo lữ, gần sát bên cạnh. Hắn nâng chén hướng chư vị Kim Đan đồng đạo thăm hỏi, lời nói thong dong, cũng không người mất người nhiệt tình, lại duy trì Kim Đan chân nhân vốn có khí độ. Hàn Lập Ánh, Quy Vinh Thọ mấy người cũng nhao nhao nâng chén đáp lại, trong lúc nhất thời trên đài cao ăn uống linh đình, bầu không khí nhìn như hòa hợp. Cho dù là âm sát chân nhân, tại hưởng dụng có được tam giai linh thực lúc, kia hung ác nham hiểm sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn mấy phần, chỉ là ngẫu nhiên liếc nhìn Hứa Trường Sinh ánh mắt, vẫn như cũ mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ cùng tính toán. Kiếm Vân chân nhân mặc dù trầm mặc như trước kịp lời, nhưng ở nhấm nháp kia trăm quả quỳnh tương lúc, trong mắt cũng hiện lên một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc, tựa hồ đối với cái này linh tiểu phẩm chất có chút tán thành. Thứ hai ngăn, khách quý chi tịch. Thiết tại dưới đài cao gần sát nhất hàng phía trước khu vực, chiêu đãi là ngàn dặm bên trong gia tộc nội tình tương đối thâm hậu trúc cơ gia tộc, trong tộc có ít nhất hai vị trở lên trúc cơ viên mãn tu sĩ tọa chấn, cùng Hứa gia hạch tâm phụ thuộc gia tộc, như Lâm gia, Tô gia trở. Những này bàn tiệc bên trên linh quả lấy nhất nhị giai làm chủ, thỉnh thoảng có mấy thứ chuẩn tam giai chân phẩm. Linh hữu là nhị giai trung phẩm ngọc tùy nướng. Dùng ăn yêu thú thịt thì là nhất nhị giai tinh phẩm, ngẫu nhiên cũng có thể phân đến một chút yêu thú cấp 3 biên giới bộ vị xào nấu canh thang. Dù vậy, cũng đã để những này trúc cơ gia tộc các đại biểu được sủng ái mà lo sợ, cảm giác sâu sắc Hứa gia đãi khách dày. Bọn hắn lẫn nhau mời rượu, trò chuyện vui vẻ, trong ngôn ngữ đối Hứa gia càng thêm cung kính, đối tương lai cùng Bách Quả Minh hợp tác cũng tràn đầy chờ mong. Thứ ba ngăn, bình thường tân khách tịch. Trải rộng quảng trường đa số khu vực, chiêu đãi là ngàn dặm bên trong đồng dạng trúc cơ gia tộc đại biểu, có mặt mũi tán tu. Bàn tiệc bên trên phần lớn là nhất giai linh quả, dựa vào đại lượng yêu thú cấp 2 thịt, linh hữu thì là tương đối bình thường nhị giai linh hữu. Nhưng thắng ở phân lượng 10 phần, bao no bao ăn no. Đối với những tu sĩ này mà nói, có thể tham dự Kim Đan đại điển đã là vinh hạnh, có thể hưởng dụng như thế phong phú linh thực linh hữu, càng là vừa lòng thỏa ý. Trên quảng trường tiếng người huyên náo, bầu không khí nhiệt liệt, vô số tu sĩ nâng ly cả chén, cao giọng đàm thiếu, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này khó được thịnh yến. Chương 866, quy ra cầu hôn. Chương 866, quy ra cầu hôn. Yến đến lúc này, tự nhiên không thể thiếu trợ hứng câu. Hứa gia đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy trong sân rộng trống đi đài diễn võ bên trên, đầu tiên là có một đội Hứa gia giá cao mời tới vũ cơ, thân mang nghe thưởng, theo du dương nhạc khúc nhẹ nhàng nhảy múa. Các nàng cũng không phải là phàm nhân, đều là đê giai nữ tu, múa ở giữa linh lực lưu chuyển, biến hóa ra đủ loại linh cầm dị thú, tiên ba thụy thảo hư ảnh, lộng lẫy, dẫn tới dưới đài trận trận lớn tiếng khen hay. Trên đài cao, Quy gia gia chủ Quy Vinh Thọ không thể nghi ngờ là trong bữa tiệc nhất là sinh động người. Hắn mặt béo bên trên từ đầu đến cuối treo ấm áp nụ cười, liên tiếp hướng Hứa Trường Sinh nâng chén. Hứa đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Kim Đan đại thành, lại được như thế danh ngẫu, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Quy Vinh Thọ thanh âm to, lần nữa nâng chén. Ta Quy gia cùng Bách Quả thành cách nhau bất quá mấy ngàn dặm, coi là láng giềng. Ngày sau hai nhà còn làm nhiều hơn đi lại, bù đắp nhau mới là. Ta Quy gia khác không dám nói, tại phòng ngự trận pháp, bồi dưỡng thủy thuộc tính linh tài phương diện, vẫn còn có chút chỗ độc đáo. Hứa Trường Sinh nâng chén tương ứng, nụ cười ôn nhuận, Quy đạo hữu quá khách khí. Quy gia truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, Hứa Mộ mới vào Kim Đan, rất nhiều nơi còn cần hướng Quy đạo hữu cùng chư vị đồng đạo thỉnh giáo. Nếu có được Quy gia trợ giúp, tất nhiên là cầu còn không được. Ngày sau ổn thỏa nhiều hơn bái phỏng, mong rằng Quy đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Trong lòng của hắn đối Quy Vinh Thọ quá mức nhiệt tình từ đầu đến cuối tồn lấy một phần cảnh giác. Nhưng đối phương chỉ nói hợp tác, không đề cập tới cái khác, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến tới lá mặt lá trái, duy trì mặt ngoài hòa thuận. Dễ nói, dễ nói. Quy Vinh Thọ cười ha ha một tiếng, đem trong chén linh tửu uống một hơi cạn sạch, nhìn như tùy ý nhìn lướt qua dưới đài rộn rộn ràng ràng tân khách, chuyện dường như chuyện không phải chuyện. Nói đến, ta xem Hứa gia tử đệ, từng cái long trường phượng tư, khí độ bất phàm. Nhất là mấy vị trẻ tuổi tử đệ, tu vi tinh tiến, càng khó hơn chính là tại phủ, đang chờ kỹ nghệ bên trên thiên phú chắc tuyệt, tương lai bất khả hạn lượng a. Hứa đạo hữu trị gia có phương pháp, dạy bảo có thuật, thật là khiến người bội phục. Hứa Trường Sinh ánh mắt chớp lên, khiêm tốn nói, quy đạo hữu quá khen. Bọn tiểu bối hơi có thiên phú, còn cần siêng năng ma luyện, đảm đương không nổi như thế tán dương. Ai, Hứa đạo hữu quá khiêm tốn. Tu tiên gia tộc, truyền thừa làm trọng. Ngoại trừ tự thân tu vi, dòng dõi huyết mạch, quan hệ thông gia cũng là gia tộc kéo dài chi cơ. Cũng tỉ như ta lần này tự nhận nghiệp quy vĩnh thọ khoát khoát tay, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm thâm thúy. Hắn lời còn chưa dứt, ngồi tại hắn dưới tay, một mực có vẻ hơi câu nệ quy thường nghiệp, tiếp thu được phụ thân âm thầm đưa tới ánh mắt, hít sâu một hơi, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chỉ thấy quy thường nghiệp đột nhiên đứng người lên, làm sửa lại một chút áo bào, tại mấy vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói, bước nhanh đi đến chính giữa đài cao, đối với chủ vị Hứa Trường Sinh, đúng là phụ phụ một tiếng, trực tiếp quỳ xuống lại. Một cử động kia, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Tính danh, quy thường nghiệp tuổi tác, 103 tu vi, trúc cơ 4 tầng linh căn, thất phẩm linh căn thiên phú, khí đạo, nhất linh, thủy thuộc tính, nhất linh, thể chất, không nguyên bản nguyên náo quảng trường, lấy đài cao làm trung tâm, thanh âm giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc tập trung tại bỗng nhiên xuất hiện tại chính giữa đài cao nhận nghiệp trên thân. Ngay cả trên đài cao mấy vị khác kim đang chân nhân cũng nhao nhao dừng lại trò chuyện, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Quy Vĩnh Thọ cùng Hứa Trường Sinh. Quy thường nghiệp dường như cực kỳ khẩn trương, sắc mặt đỏ lên, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, lại cố gắng phóng đại, bảo đảm có thể khiến cho trên đài cao hạ đều rõ ràng nghe thấy. Vạn bối Quy thường nghiệp, Huyền Quy đảo quy gia tử đệ, ngưỡng mộ Hứa gia tiên duyệt tiểu thư tài hoa tướng mạo đã lâu, trong lòng mong mỏi. Hôm nay cả gan, khẩn cầu Hứa lao tổ thành toàn, đồng ý vạn bối cầu hôn tiên duyệt đạo hữu thành đạo lữ. Quy thường nghiệp cái này thạch phá thiên kinh cử động cùng lời nói, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một tảng đá lớn, trong nháy mắt trên quảng trường khơi dậy ngàn cơn sóng. Cái gì? Huyền Quy đảo quy gia công tử, vậy mà trước mặt mọi người cầu hôn Hứa gia tiểu thư. Quy gia đây là muốn thông gia? Nhìn chúng chính là Hứa Thiên Duyệt, vị kia phù đạo thiên tài, vẫn là tại loại trường hợp này, trực tiếp. Cái này cũng quá đột nhiên. Hứa gia sợ là không tiện cự tuyệt ta. Chậc chậc, lần này có trò hay để nhìn. Hứa lao tổ sẽ ứng đối ra sao? Quy gia thế nhưng là kim đan gia tộc, như vậy trước mặt mọi người cầu hôn, cơ hội là bức thoái vị a. Hứa gia nếu là cự tuyệt, chẳng phải là tại chỗ đánh quy gia mặt. Trên quảng trường, tiếng ồ lên nổi lên bốn phía, không mấy đạo ánh mắt tại quỳ xuống đất quy thường nghiệp, trên mặt kinh ngạc Quy Vĩnh Thọ cùng chủ vị vẻ mặt không rõ Hứa Trường Sinh ở giữa qua lại liếc nhìn, tràn đầy chấn kinh, hiếu kỳ cùng xem kịch vui hưng phấn. Ai nấy đều thấy được, Quy thường nghiệp lựa chọn tại Hứa gia kim đan đại điện cái này trọng yếu nhất trường hợp, ngay trước vô số thế lực mặt, lấy thành ý bức thoái vị. Như Hứa Trường Sinh bằng lòng, Hứa gia có lẽ có thể được tới quy gia hữu nghị cùng một phần hậu lễ, nhưng lại muốn mất đi một vị phù đạo thiên tài. Nếu là không đáp ứng, chính là ngay trước mấy vạn tu sĩ mặt, mạnh mẽ gây quy gia mặt mũi. Lấy kim đan gia tộc ngạo khí, há có thể từ bỏ ý đồ. Vừa mới thành lập Bách Quả Minh, chỉ sợ lập tức liền muốn đối mặt một cái thực lực mạnh mẽ hàng xóm đi. Tốt một chiêu dương lưu, tiến thối lương nan. Trên đài cao, mấy vị khác kim đan chân nhân phản ứng cũng là đặc sắc. Hàn Lập ánh đôi mi thanh tú trao lên, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng nhàn nhạt giọng điểm ai, nàng xem như thấy rõ Quy Vĩnh Thọ lao hổ ly này tính toán điều gì, thầm nghĩ trong lòng một tiếng giảo hoạt. Kim Đao bảo, Huyền Âm Lâm nhóm thế lực nết miệng lên một vẻ cười lạnh, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, ở một bên cạnh hưởng dụng linh thiện vừa ăn dưa. Kiếm Vân chân nhân vẫn như cũ nhắm mắt, dường như ngoại giới hỗn loạn không có quan hệ gì với hắn, chỉ là quanh thân khí tức dường như càng lạnh hơn mấy phần. Âm Sát chân nhân thì phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị, con ngươi màu xanh lục bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hứa gia đám người bên này, càng là sắc mặt đều biến. Hứa Thiên Thành cau mày, nhìn về phía Quy Thường Nghiệp ánh mắt đã mang tới lạnh ý nhiếp bản thiến, Trần Phỉ Nguyệt chờ nữ cũng là mặt lộ vẻ không vui, các nàng như thế nào thông minh, sao lại nhìn không ra Quy gia đây là sớm có dự mưu, muốn mượn đại điện chi thế bức Hứa gia đi vào khuất khổ. Mà bị đột nhiên điểm danh Hứa Thiên Duyệt, càng là trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, đầu ngón tay chăm chú nắm lấy góc áo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bối rối cùng một tia bị mạo phạm tức giận. Nàng cùng cái này Quy Thường Nghiệp chưa từng gặp mặt, sao là ngưỡng mộ đã lâu. Đây rõ ràng là Quy gia nhìn chúng nàng, muốn cưỡng ép thông gia. Ngay tại toàn trường xôn xao, ánh mắt tập trung tại Hứa Trường Sinh, nhìn hắn ứng đối ra sao bất thình lình bức hôn thời điểm, hồi náo. Một tiếng bao hàm tức giận trách móc từ Quy Vĩnh Thọ trong miệng vang lên, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Chỉ thấy Quy Vĩnh Thọ đột nhiên đứng người lên, chỉ vào ngay tại chính giữa đài cao hành lễ Quy Thường Nghiệp. Trên mặt chất đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tức giận, nghịch tử. Ai bảo ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ? Hôm nay chính là Hứa lao tổ kim đan đại điện cùng đạo lữ điện lễ vui mừng ngày, há lại cho ngươi ở đây làm cản, đàm luận nhi nữ việc tư. Còn không mau cho Hứa lao tổ bồi tội, lăn xuống đi. Hắn lần này làm dáng, nhìn như tại nghiêm khắc trách cứ nhi tử, kỳ thực trong lời nói đem kim đan đại điện vui mừng ngày điểm ra, lời nói ám chỉ đơn giản là, tại loại này ngày tốt lành bên trong, ngươi Hứa ra như trực tiếp tự tuyệt ta quy gia cầu thân, chẳng phải là phá hủy bầu không khí, đánh chúng ta quy gia mặt mũi. Để chúng ta quy ra ở đây mấy bạn tu sĩ trước mặt xuống đài không được. Quy thường nghiệp bị phụ thân trách móc lập tức thuận thế đối với Hứa Trường Sinh gật đầu, ngữ khí sợ hãi nhưng như cũ kiên trì, phụ thân bất giận. Hứa lao tổ thứ tội. Văn bối. Văn bối thật sự là khó kìm lòng nổi, đối thiên duyệt đạo hữu cảm mến đã lâu, hôm nay nhìn thấy Hứa gia khí tượng, càng cảm thấy chỉ có như vậy gia tộc phương có thể nuôi dưỡng được thiên duyệt đạo hữu như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Văn bối một mảnh chân thành, tuyệt không nạo mạn chi ý, khẩn cầu lao tổ thành toàn. Hai cha con kẻ sướng người họa, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, đem Hứa Trường Sinh gác ở trên lửa. Quy Vinh Thọ thấy thế, trên mặt vẻ giận dữ hơi chậm, ngược lại đối với Hứa Trường Sinh lộ ra một cái cực kỳ bất đắc dĩ lại thành khẩn nụ cười, chắp tay nói: "Hứa đạo hữu, thật sự là xin lỗi, gia sư không nghiêm, nhường lịch tử này quấy rầy điện lễ, lao phu ở đây bồi tội." Hắn chuyện ngay sau đó nhất chuyện, ngữ khí biến thành thật với nhau, bất quá, ai, nhắc tới cũng là ta cái này làm cha trách nhiệm. Nhận nghiệp đứa nhỏ này, tính tình là thẳng chút, lỗ mãng rồi chút, nhưng tâm địa không xấu, đối ta cái này phụ thân nhắc lên đối thiên duyệt chất nữ ngưỡng mộ chi tình, cũng không phải một ngày hai ngày. Hôm nay hắn tùy tiện mở miệng, mặc dù không đúng lúc, nhưng tâm có lẽ có thể mẫn. Hắn có chút dừng lại, dường như hạ quyết tâm rất lớn giống như, thanh âm để cao mấy phần, bảo đảm chung quanh người đều có thể nghe thấy, "Hứa đạo hữu, ta quy ra cũng là thành tâm cầu hôn. Như đạo hữu chịu thành toàn đoạn này lương duyên, ta quy ra nguyện dâng lên giá trị 100 vạn linh thạch xem như sính lễ. Ngoài ra, lại thêm một phần nhị giai luyện khí truyền thừa, để bày tỏ ta quy ra thành ý." "Vậy anh?" Phần này có thể xưng giá trên trời sính lễ vừa ra, trên quảng trường lần nữa bộc phát ra chấn thiên tiếng kinh hô. 100 vạn linh thạch xem như sính lễ. Đây cơ hồ là một cái trung đẳng trúc cơ gia tộc toàn bộ tài sản. Nhị giai luyện khí truyền thừa, chính là luyện khí sư nhóm tha thiết ước mơ chi vật. Quy ra phần này thành ý không thể bảo là không nặng. Tại Quy Vinh Thọ xem ra, nặng như thế lợi, tăng thêm Quy gia Kim Đan gia tộc uy thế, cùng trước mặt mọi người cầu hôn hình thành thế Hứa Trường Sinh trừ phi muốn lập tức cùng Quy gia trở mặt. Nếu không chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng môn hôn sự này. Đến mức Hứa Thiên Duyệt bản nhân ý nguyện, tại gia tộc lợi ích cùng Kim Đan gia tộc mặt mũi trước mặt, một tên tiểu bối ý nguyện lại đáng là gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại Hứa Trường Sinh trên thân, muốn nhìn hắn lựa chọn ra sao. Là giống vừa rồi ẩn nhận âm ra như vậy khuất phục tại Quy gia thế cùng lợi vẫn là. Hứa gia mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, Hứa Thiên Duyệt càng là, thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt đã ẩn mẫn lệ, nàng không khỏi đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Tại không mấy đạo ánh mắt tập trung hạ, Hứa Trường Sinh chậm rãi buông xuống trong tay ly rượu, trên mặt ôn nhuận nụ cười đã thu liễm, thay vào đó là một loại bình tĩnh, một loại sâu không thấy đáy bình tĩnh. Hắn không có lập tức đi xem vì trên mặt đất Quy Thường Nghiệp, cũng không có trả lời Quy Vĩnh Thọ kia nhìn như thành khẩn kỳ thực tràn ngập chèn ép lời nói. Hứa Trường Sinh ánh mắt, đầu tiên là vượt qua đài cao, rơi vào nơi xa trên bản thiệp sắc mặt tái nhợt nữ nhi Hứa Thiên Duyệt trên thần, cùng nàng kinh hoàng ánh mắt nhìn nhau một cái chớp mắt. Cái nhìn kia, rất bình tĩnh, lại dường như mang theo một loại lực lượng vô hình, nhường Hứa Thiên Duyệt cuồng loạn tâm không hiểu an định mấy phần. Lập tức, Hứa Trường Sinh ánh mắt mới chuyển hướng vẫn như cũ quỳ rạp trên đất Quy Thường Nghiệp. Cuối cùng, rơi vào trên mặt nụ cười, lã vọng vương cần Quy Vĩnh Thọ trên mặt. Chương 867, cự tuyệt, âm gia lại kiếm chuyện chương 867, cự tuyệt, âm gia lại kiếm chuyện toàn bộ quảng trường, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hứa Trường Sinh mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo một loại không thể nghi ngờ lạnh nhạt, "Quy đạo hữu, nhận nghiệp hiển chất, xin đứng lên." Quy Thường Nghiệp nghe vậy, trong lòng vui mừng, coi là Hứa Trường Sinh đây là muốn đáp ứng, vô ý thức liền phải đứng dậy. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh lời kế tiếp, lại để cho hắn vừa nâng lên đầu gối trong nháy mắt cứng đờ, cũng làm cho Quy Vĩnh Thọ hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết. Nhận nghiệp hiển chất tuổi trẻ tài cao, Quy gia càng là thanh danh hiển hách, có thể được Quy gia coi trọng, là tiểu nữ thiên duyệt phúc khí. Hứa Trường Sinh ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất tại trần thuật một cái chuyện không liên quan đến bản thân. Nhưng mà hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, đạo lữ sự tình, liên quan đến con đường tâm cảnh, không phải là trò đùa, cũng không trao đổi ích lợi nhất định. Cần lưỡng tình tương duyệt, mới được từ đầu đến cuối. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn về phía Hứa Thiên Duyệt, ôn nhu mở miệng nói, "Thiên Duyệt." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng đè xuống trên quảng trường ồn ào. Hứa Thiên Duyệt nghe tiếng, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội bằng đáp, "Nữ nhi tại." Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, "Quy gia công tử chi ngôn, ngươi có thể nghe thấy. Việc này liên quan đến ngươi chi đạo đồ cùng trung thân hạnh phúc. Vi phụ từng nói, gia tộc tuy nặng lợi ích, không sai tộc nhân chi ý nguyện, nhất là đạo lữ sự tình, càng cần lưỡng tình tương duyệt mới được lâu dài. Hôm nay, vi phụ liền ở đây hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện tiếp nhận Quy gia công tử chi cầu hôn?" Hắn không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp đem quyền quyết định trả lại cho Hứa Thiên Duyệt bản nhân. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng, Hứa Trường Sinh sẽ thay đổi trước đó thái độ, tại Quy gia như thế lớn lễ trọng bức bách hạ, vậy mà không có thuận thế bằng lòng, ngược lại là đem quyền lựa chọn giao cho nữ nhi. Chẳng lẽ là Quy gia lực uy hiếp không bằng Âm gia? Cũng đúng. Âm gia lão tổ thế nhưng là Kim Đan đỉnh phong, trong tộc Kim Đan chân nhân càng là không dưới 10 vị, hoàn toàn không phải Quy gia loại này có thể so sánh. Lúc này Quy Vĩnh Thọ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin cùng vẻ lo lắng. Quy Thường Nghiệp dám như thế làm việc, cũng là Quy Vĩnh Thọ khi nhìn đến Hứa Trường Sinh đối Âm gia thái độ sau, tạm thời khởi ý quyết định. Chỉ có điều, nhìn tính và tính, không có tính tới Hứa Trường Sinh dám như thế không theo lẽ thường ra bài. Lúc trước đối Âm gia như thế mềm yếu, đối với hắn Quy gia liền lại cứng ngạnh. Hẳn là thật không sợ đắc tội Quy gia. Là, Quy gia là còn kém rất rất xa Âm gia, nhưng cũng không phải một cái mới vào Kim Đan gia tộc có thể so sánh với. Chính giữa đài cao, thân làm nhân vật chính Quy Thường Nghiệp càng là ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Trường Sinh, lại nhìn về phía Hứa Thiên Duyệt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ánh mắt mọi người, giờ phút này đều hội tụ đến Hứa Thiên Duyệt trên thân. Hứa Thiên Duyệt cảm nhận được phụ thân trong lời nói kia phần không giữ lại chút nào duy trì cùng tín nhiệm, trong lòng bối rối cùng ủy khuất trong nháy mắt bị một dòng nước ấm cùng dũng khí thay thế. Nàng hít sâu một hơi, đứng thẳng lên sống lưng, đầu tiên là hướng về trên đài cao Hứa Trường Sinh thật sâu khẽ chào, thanh âm thanh thúy mà kiên định, truyền khắp toàn trường, "Nữ nhi, cảm ơn phụ thân rủ xuống tuân." Nàng xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trên đài cao Quy Thừa Nghiệp, cùng sắc mặt khó coi Quy Vĩnh Thọ, cất cao giọng nói, "Nhận được Quy công tử hậu ái, Quy gia coi trọng." Nhưng, Thiên Duyệt thở nhỏ lập chí tại phù đạo, tâm vô bằng ngủ. Đối với đạo lữ sự tình nàng có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng lần nữa trở về Hứa Trường Sinh trên thân, trong mắt tràn đầy sủng kính cùng kiên định, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt, Thiên Duyệt từng lập thệ, đời này chi đạo lữ, lúc này lấy phụ thân làm mẫu mực. Dù cho không thể cùng phụ thân chi một phần bạn, cũng cho là đỉnh tiên lập địa, thiên phú chắc tuyệt, đạo tâm kiên định hạng người. Chỉ cần tại tu vi, kỹ nghệ hoặc tâm tính bên trên, không kém gì ta Hứa gia mấy vị đệ đệ. Có thể cùng ta sóng vai đồng hành, cộng tham đại đạo huyền ảo. Như không gặp được như thế lương nhân, Thiên Duyệt tình nguyện cả đời không gả, cũng không muốn trái lương tâm chịu thiệt, hại người hại mình. Ánh mắt của nàng chuyển hướng sắc mặt đã cứng ngắc Quy Thừa Nghiệp, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia sắc bén, "Quy công tử luôn miệng nói ngưỡng mộ tiểu nữ tử đã lâu, lại không biết Quy công tử ra sao linh căn tư chất, tuổi tác bao nhiêu, tu vi như thế nào? Tại tu tiên bách nghệ, nhưng có sở trường." Cái này liên tiếp vấn đề, như là băng lãnh cái rủi, trong nháy mắt đâm rách Quy Thừa Nghiệp kia nhìn như thâm tình biểu tượng. Quy Thừa Nghiệp bị hỏi đến vội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên như là gan heo, miệng ngậm ngừng, lại ấy khó tả. Hắn linh căn bất quá là thất phẩm, tuổi tác đã qua trăm, tu vi trúc cơ 4 tầng trong người đồng lứa chỉ có thể coi là trung hạng, đến mức tu tiên bách nghệ. Hắn tại luyện khí nhất đạo hơi có độc lực qua, lại ngay cả nhị giai đều không thể đạt tới, như thế nào đem ra được? Ta Quy Thừa Nghiệp đã đúng, tại mấy vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn bộ này quấn bách bộ dáng, cùng lúc trước kia khó kìm lòng nổi dáng vẻ tạo thành so sánh rõ ràng, dẫn tới trên quảng trường vang lên một mảnh không đè nén được cười nhạo âm thanh. Ha ha, hóa ra là cái tốt mã rẻ đuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Thất phẩm linh căn, hơn trăm tuổi mới trúc cơ 4 tầng, cũng dám đòi hỏi quá đáng Hứa gia phù đạo thiên tài. Quy ra mặt mũi này, thế nhưng là ném đi được rồi. Quy Vinh Phọ hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh xanh xám. Hắn bạn không nghĩ tới, Hứa Thiên Duyệt một cái văn bối, dám như thế không nể mặt mũi, trước mặt mọi người nhường hắn Quy ra xuống đài không được. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Hứa Trường Sinh lại liền như vậy dung túng lấy. Quy Vinh Phọ cưỡng chế lấy lửa giận, thanh âm mang theo một tia lãnh ý, "Hứa đạo hữu, tiểu bối ở giữa lời nói bừa, không thể coi là thật a. Ta Quy ra thành ý 10 phần, hẳn là Hứa gia liền trướng mắt ta Quy gia điểm này không quan trọng nội tình, muốn như thế làm nhục con ta." Hứa Trường Sinh chưa mở miệng, Hứa Thiên Duyệt cũng đã lần nữa lên tiếng, giọng nói của nàng bình tĩnh như cũ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiêu ngạo, "Quy tiền bối nói quá lời, Thiên Duyệt cũng không phải là làm nhục, chỉ là trần thuật sự thật. Ta Hứa gia tuy là tân tấn kim đan, nhưng cũng biết tu sĩ chi đạo, đạt giả vi tiên. Cha ta kim đan chi tôn, còn chuyên cần không ngừng. Ta Hứa gia mấy vị đệ đệ, như Thiên kiếm đệ, ngũ phẩm linh căn, năm không đủ 70, đã trúc cơ 4 tầng, kiếm đạo siêu quần. Thiên phách đệ, năm không đủ 40, đã trúc cơ 1 tầng, kiêm tu thể nói, chiến lực bất phàm." Nàng mỗi nói ra một người, trên quảng trường liền vang lên một mảnh thấp giọng hô, Hứa gia thế hệ tuổi trẻ tư chất cùng thành tựu, sát thực làm cho người sợ hãi thán phục. "Xin hỏi Quy công tử, so với ta Hứa gia mấy vị đệ đệ như thế nào?" Hứa Thiên Duyệt ánh mắt lần nữa rơi vào Quy Thừa Nghiệp trên thân, mang theo một tia nhàn nhạt xem kỹ. Quy Thừa Nghiệp bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được, sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, lại chuyển từ trắng thành xanh, giận dữ xấu hổ đàn sen, cơ hồ muốn ngất đi. Quy Vinh Phọ tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Hứa Thiên Duyệt, giận quá thành cười, "Tốt, tốt một cái Hứa gia, tốt một cái phù đạo thiên tài." Tầm mắt quả nhiên rất cao, xem ra là ta Quy gia không với cao nổi. Trong sân bầu không khí xuống tới điểm đóng băng, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn xem tình thế phát triển. Mọi người ở đây coi là việc này đem lấy Quy gia nén giận rút lui có một kết thúc lúc, một cái thâm trầm thanh âm, như là độc xà thổ tín giống như, tự âm phong cốc ghế băng lên, "Kiệt kiệt kiệt. Quy đạo hữu, làm gì độc lớn như thế nóng tính? Cầu thân không thành, nhân nghĩa tại đi. Bất quá ngươi Quy gia tên tuổi, tại cái này Bách Quả thành, dường như không dễ dùng lắm a." Liên cái tiểu bối đều chấn không được, chậc chậc. Hắn lời nói này, như là đao nhọn, mạnh mẽ quét tại Quy Vinh Thọ trong lòng. Đối mặt âm sát trào phúng, Quy Vinh Thọ ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt từ xanh biến đen, một cỗ ý giận ngút trời cơ hồ muốn xông ra đỉnh đầu, lại gắt gao cắn chặt hàm răng, không dám đối âm sát chân nhân phát tác, chỉ có thể đem cái này vô tận khuất nhục cùng lửa giận, toàn bộ ghi tạc Hứa ra trên đầu. Âm sát chân nhân thưởng thức Quy Vinh Thọ bộ kia biệt khuất đến cực điểm bộ dáng, thỏa mãn quay đầu, nhìn về phía Hứa Trường Sinh cùng Hứa Thiên Duyệt, ngữ khí mang theo một loại bố thí giống như ngạo mạn, "Hứa đạo hữu, xem ra lệnh ái ánh mắt sát thực không thấp. Bất quá, người trẻ tuổi có ngạo khí là chuyện tốt, ta Âm Phong Cốc cũng là có một vị đệ tử, có thể nhập lệnh viện pháp nhãn đâu." Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng một tên đệ tử áo đen liền ứng thanh tiến lên một bước. Người này khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, nhưng quanh thân linh lực ba động lại khá không tệ, rõ ràng là trúc cơ 4 tầng tu vi, hơn nữa kỳ cốt linh rõ ràng so Quy Thừa Nghiệp trẻ trung hơn rất nhiều. Tính danh, Âm Vô Cứu tuổi tác, 68 tu vi, trúc cơ 4 tầng linh căn, ngũ phẩm linh căn tiên phú, quỷ đạo, tam tinh, ám thu tính, nhị tinh, thể chất, không âm sát chân nhân chỉ vào tên đệ tử này, ngựa khí mang theo một tia trêu tức, đây là ta Âm gia đích hệ tử đệ, Âm Vô Cứu. Tuổi vừa mới 68, ngũ phẩm linh căn, trúc cơ 4 tầng tu vi, tại quỷ đạo ngự hồn chi thuật bên trên rất có thiên phú. Thiên Duyệt tiểu hữu, không biết ta cái này cháu trai còn đủ tư cách hơn được ngươi hứa ra mấy vị kia thiên tài đệ đệ. Ngũ phẩm linh căn, 68 tuổi trúc cơ 4 tầng. Trên quảng trường vang lên lần nữa một mảnh thấp giọng hô. Cùng Quy Thường Nghiệp so sánh, cái này Âm Vô Cứu thiên phú xác thực mạnh không chỉ một bậc. Quy Vinh Thọ nghe được Âm Sát chân nhân báo ra tư chất, lại so sánh chính mình kia bất thành khí nhi tử, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, dường như bị đương chúng rút vô số cái tát, trong lòng đối Hứa Gia oán hận càng là đạt đến đỉnh điểm. Nếu không phải Hứa Gia cự tuyệt, hắn Quy Gia làm sao đến mức chịu này vô cùng nhục nhã. Âm Sát chân nhân rất hài lòng phản ứng của mọi người, ánh mắt chuyển hướng Hứa Thiên Duyệt, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống bức bách cảm giác. Hứa Gia nha đầu, như thế nào? Ta Âm Gia đệ tử, dù sao cũng so một ít thật giả lẫn lộn hạ người mạnh a. Ta Âm Gia đồng dạng nguyện chuẩn bị lên hậu lễ, cầu hôn với ngươi, đây chính là ngươi Hứa Gia vinh hạnh. Hắn trong lời nói ý uy hiếp, không che giấu chút nào. Dường như Hứa Gia nếu dám cự tuyệt, chính là cho thể diện mà không cần. Trái tim tất cả mọi người lần nữa nhấc lên, nhìn về phía Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Trường Sinh. Đối mặt so Quy Gia càng mạnh mẽ hơn, càng bá đạo Âm Gia, Hứa Gia còn dám cự tuyệt sao? Trên quảng trường, mấy bạn tu sĩ nín hơi ngưng thần, liền thở mạnh cũng không dám. Âm phong cấp hung danh, xa so với Quy Gia càng lớn. Làm việc quái đản, có thủ tất báo, chính là có tiếng có chơi. Hứa Gia vừa mới đã từ chối Quy Gia, như lại cự tuyệt Âm Gia, tương đương đồng thời đắc tội hai nhà kim đan thế lực. Nhất là Âm Gia, hắn thực lực nội tình viễn siêu Quy Gia, càng là có kim đan đỉnh phong lão tổ tỏa chấn. Hứa Trường Sinh, Hứa Gia, hắn còn dám sao? Hứa Thiên Duyệt cảm nhận được kia ánh mắt âm lãnh cùng khổng lồ áp lực, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh. Nàng ánh mắt lần nữa hướng phụ thân nhìn lại, chỉ thấy Hứa Trường Sinh chậm rãi đứng người lên. Trên mặt hắn bình tĩnh vẫn như cũ, nhưng này song thâm thúy trong con người, lại phảng phất có hàn tình chợt hiện, một cỗ vô hình, xa so với trận đánh lúc trước Quy Gia lúc càng thêm cô động trầm hồn khí thế, chậm rãi tràn ngập ra. Hắn không có lập tức trả lời Âm Sát chân nhân, mà là lần nữa đưa ánh mắt về phía nữ nhi Hứa Thiên Duyệt. Thiên Duyệt, nữ nhi tại. Hứa Thiên Duyệt hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, nên tiếp phụ thân ánh mắt. Âm Sát đạo hữu chi ngôn, ngươi có thể nghe rõ. Hứa Trường Sinh ngữ khí nhẹ nhàng, phản phất tại hỏi thăm một cái bình thường việc nhỏ, vi phụ vừa mới lời nói, như cũng giữ lời. Đạo lữ sự tình, liên quan đến ngươi chi đạo đồ cùng trung thân, cần ngươi cam tâm tình nguyện. Giờ phút này, ngươi chỉ cần tuân theo bản tâm trả lời, vi phụ cùng gia tộc của ngươi đều là ngươi hậu thuẫn. Âm Sát chân nhân nghe vậy, con ngươi màu xanh lục đống nhiên co bảo, quanh thân âm tử khí một hồi cuộn cuộn, hiển nhiên giận dữ. Chương 868, lại lần nữa cự tuyệt, cường ngạnh Hứa Trường Sinh. Chương 868, lại lần nữa cự tuyệt, cường ngạnh Hứa Trường Sinh. Âm Sát không nghĩ tới, Hứa Trường Sinh tại đối mặt hắn Âm Gia lúc, lại so đối mặt Quy Gia lúc càng thêm không biết điều. Hứa Thiên Duyệt cảm nhận được phụ thân trong lời nói kia phần không giữ lại chút nào duy trì cùng thủ hộ, trong lòng cuối cùng một vẻ bối rối cũng tan thành mây khói, thay vào đó là một cố mênh mông dũng khí cùng thân làm Hứa Gia tử đệ kiêu ngạo. Vạn bối Hứa Thiên Duyệt, lần nữa cảm ơn Âm Sát tiền bối hậu ái cùng Âm công tử ưu ái. Nàng có chút dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Âm Vô Cứu, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia xem kỹ, như là vừa mới hỏi thăm Quy Thường Nghiệp đồng dạng. Âm công tử tư chất ngút trời, ngũ phẩm linh căn, năm không đủ 70 liền đã trúc cơ 4 tầng, vạn bối bội phục. Âm Vô Cứu mặt tái nhợt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm mấy phần. Hắn tự nhiên nghe được Hứa Thiên Duyệt trong lời nói kia cũng không che giấu xa cách cùng xem kỹ. Hứa Thiên Duyệt tiếp tục nói, thanh âm đề cao mấy phần, bảo đảm toàn trường có thể nghe, nhưng vạn bối lúc trước đã nói rõ tâm trí, vạn bối tâm hướng phụ đạo, sở cầu chi đạo lữ, chỉ cần là có thể cùng vạn bối sóng vai đồng hành, cộng tham đại đạo hạng người. Nàng ánh mắt nhìn thẳng Âm Vô Cứu, mang theo một tia vừa đúng hiếu kỳ, không biết Âm công tử tại đan phụ trận khí chờ tu tiên bách nghệ, nhưng có chỗ đọc lướt qua, nhưng có như vạn bối như vậy, lấy một nghệ là suốt đời truy cầu ý chí. Lời vừa nói ra, Âm Vô Cứu kia vạn năm không đổi âm lãnh biểu lộ rốt cục xuất hiện một tia vết rách, lông mày có chút nhíu lên. Hắn thở nhỏ liền bị gia tộc xem như chiến đấu cùng ngự hồn hạch tâm bồi dưỡng, tất cả tinh lực đều đầu nhập tại tăng cao tu vi cùng chém giết chi thuật bên trên. Đối với đan phụ trận khí chờ tạp nghệ căn bản khinh thường mình đầu, cũng chưa từng tốn hao thời gian đi nghiên cứu. Hắn thấy, thực lực chính là căn bản, những cái kia bất quá là bảng môn tà đạo, phụ trợ chi vật mà thôi. Giờ phút này bị Hứa Thiên Duyệt trước mặt mọi người hỏi đến, hắn lại nhất thời nghẹn lời. Hứa Thiên Duyệt thấy thế, trong lòng nhất định, cất cao giọng nói, Âm công tử đã đến đạo này cũng không thành tích, chỉ sợ cùng tiểu nữ tử sở cầu không hợp. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Tha thứ khó toàn mệnh. Âm Sát chân nhân trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, trên mặt lại gạt ra một tia càng thêm nụ cười khó coi, đoạt tại Âm Vô Cứu lên tiếng trước, ngữ khí mang theo cưỡng chế tức giận cùng một tia uy hiếp, Hứa Gia nha đầu. Người tu tiên, thực lực vi tôn. Không có lỗi gì hắn thiên phú dị bẩm, sở trường về đấu pháp ngự hồn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Há lại những cái kia xa vào tại điêu trùng tiểu kỹ hạng người có thể so sánh. Người coi đây là lý do từ chối, không phải là xem thường ta Âm Gia truyền thừa. Vẫn cảm thấy, ta Âm Gia đệ tử, không xứng với ngươi một cái lục phẩm linh căn bé gái. Trên quảng trường một mảnh xôn xao. Âm Sát chân nhân đây là muốn hoàn toàn không giảng đạo lý, muốn lấy thế để người. Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn mở miệng. Hứa Thiên Duyệt cũng đã vượt lên trước một bước, nàng cũng không bị Âm Sát chân nhân khí thế chấn nhiếp. Ngược lại đón kia ánh mắt ấm lãnh, Âm Sát tiền bối lời ấy sai rồi. Vạn bối chưa hề khinh thị bất kỳ một đạo truyền thừa, cũng không dám khinh thường Âm Gia uy danh. Chỉ là người có chí riêng, đã bất đồng bất tương vi mưu. Vạn bối chí tại phù đạo, sở cầu chi đạo lữ, tất nhiên là hy vọng có thể cùng vạn bối có cộng đồng ngôn ngữ, có thể ở phù đạo phía trên lẫn nhau rèn luyện. Tốt. Thiên Duyệt tỷ, nói hay lắm. Ta Hứa Gia tử đệ, há lại mặc người chọn lựa chi vật. Hứa Thiên Duyệt lần này nói năng có khí phách, không kiêu ngạo không tự ti lời nói, trong nháy mắt đốt lên vô số Hứa gia tử đệ trong lòng nhiệt huyết cùng kiêu ngạo. Không biết là ai trước không nhịn được hô to một tiếng, ngay sau đó, như là phản ứng dây chuyền giống như, càng ngày càng nhiều Hứa gia tử đệ, Bách Quả Minh tu sĩ nhao nhao kích động đứng người lên, lớn tiếng gọi tốt. Tiếng gầm giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ quảng trường, quần tình sục sôi. Mắt thấy một màn này, Âm Sát chân nhân tấm kia gầy còm khô cả mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, quanh thân lượn lờ âm tử khí như là sôi trào giống như kịch liệt lan lộn, phát ra ô ô quỷ khiếu thanh âm. Hắn âm phong cốc như thế nào thân phận? Tại cái này phương viên mấy bà dặm, ngoại trừ Vạn Kiếm Thành chờ số ít mấy nhà, ai dám không nể mặt mũi? Bây giờ hắn tự mình liên tục mở miệng, là trong tộc dòng chính thiên tài cầu hôn một cái chỉ là tân tấn kim đan gia tộc nữ tử, đã bị đủ mặt mũi. Cái này nữa ra, trước cự quy ra, lại cự hắn âm ra, là thật coi hắn âm phong cốc là bùn nặn phải không? Tiết kiệt kiệt. Âm Sát chân nhân phát ra liên tiếp làm cho người sợn hết cả gai ốc cười lạnh, con ngươi màu xanh lục gắt gao khóa chặt Hứa Thiên Duyệt, lại quét về phía Hứa Trường Sinh, thanh âm như là cửu lũ hàn băng, mang theo không che giấu chút nào sát ý cùng uy hiếp. Tốt, rất tốt. Hứa gia nha đầu, ngươi rất có can đảm. Hứa Trường Sinh, ngươi dạy tốt nữ nhi. Xem ra ngươi Hứa gia là quyết tâm, muốn phật ta Âm gia mặt mũi. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, kim đan bốn tầng kinh khủng linh áp hỗn hợp có ngập trời thi sát oan khí, như là như thực chất tầm băng ép hướng Hứa Thiên Duyệt vị trí. Hẳn là thật sự cho rằng mới vào kim đan, liền có thể không coi ai ra gì. Ta Âm gia cầu hôn là để mắt ngươi Hứa gia, cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách lão phu lời còn chưa dứt. Kia cô khổng lồ âm tà linh áp đã lâm thể, trên đài cao không khí dường như đều đông lại, tu vi hơi yếu tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệnh, hô hấp khó khăn. Hứa Thiên Duyệt càng là đứng mũi chịu sào, thân thể mềm mại khẽ run, nhưng nàng cắn răng gượng chống, quật cương ngẩng đầu, không thối lui chút nào đón Âm Sát chân nhân kia tràn ngập ác ý ánh mắt. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm xung đột hết sức căng thẳng lúc, thử một tiếng băng lanh tiếng hử, như là kinh lôi nổ vàng, lại như chín tiên huyền băng vỡ vụn. Trong nháy mắt đem kia cố bao phủ đài cao âm tà linh áp xông đến thất linh bất lạc. Hứa Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, liền đã ngăn khuất Hứa Thiên Duyệt trước người. Hắn vẫn như cũ thanh bảo như ngọc, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng quanh thân khí tức lại đột nhiên biến đổi. Không còn là trước đó ôn nhuận nội liễm, mà lại như là một thanh phủ đuổi đã lâu tuyệt thế bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một cỗ sắc bén vô song, bá đạo tuyệt luân kiếm ý phóng lên tận trời. Oanh! Hai cỗ cường đại kim đan linh áp trong hư không mạnh mẽ va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, vô hình khí lãng lấy đài cao làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Thổi đến không ít trúc cơ tu sĩ áo bào bay phất phới, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hứa Trường Sinh thân hình không nhúc nhích tí nào, tay áo đồng bền, ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn đàm, nhìn thẳng Âm Sát chân nhân. Âm Sát đạo hữu, làm gì tức giận? Tiểu nữ tâm ý đã quyết, đạo lữ sự tình, cưỡng cầu vô ích. Ta Hứa gia tuy là tần tấn, nhưng cũng biết khí phách cùng tôn nghiêm, biết chắc bảo hộ tộc nhân chính là lập tộc gốc rễ. Nếu có người muốn lấy thế đè người, lỡ ta Hứa gia không người, hắn lời nói có chút dừng lại, quanh thân kiếm ý càng tăng lên, thanh âm đột nhiên cất cao, như là sắt thép va chạm, vang vọng toàn trường. Vậy liền cứ việc thử một chút. Nhìn ta Hứa Trường Sinh kiếm trong tay, lợi cũng bất lợi. Ầm vang, dường như vì đáp lại lời của hắn, hắn trong nhẫn chứa vật thanh minh kiếm phát ra từng tiếng càng sục sôi kiếm minh, thanh quang lưu chuyển, phong duệ chi khí trực trùng bất tiêu. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ quảng trường, mấy bạn tu sĩ, bao quát trên đài cao chư vị kim đan, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia thanh bảo phân phật, kiếm ý ngút trời thân ảnh. Dường như lần thứ nhất chân chính nhận biết vị này Hứa gia lão tổ. Hắn vậy mà thật dám vì một đứa con gái, đầu tiên là quy ra, sau đó càng là đối cứng Âm gia. Nhất là đối mặt thực lực càng mạnh, hung danh càng tăng lên Âm Phong Cốc, hắn chẳng những không có lùi bước chút nào, ngược lại cho thấy cứng rắn như thế bá đạo dáng vẻ. Cái này cùng trận đánh lúc trước Âm gia đến chế khiêu khích lúc gần nhẫn nhượng bộ, quả thực tưởng như hai người. Hắn làm sao dám? Uy Vinh Thọ bắp thịt trên mặt co quắp, nhìn xem Hứa Trường Sinh kia quyết tuyệt bóng lưng, trong lòng tràn đầy hoang đường cùng chấn kinh. Hàn Lập ánh trong đôi mắt đẹp tình quang bùng lên, nhìn về phía Hứa Trường Sinh ánh mắt hoàn toàn thay đổi, trước đó khinh thị cùng tiết hận quét sạch sành sanh, thay vào đó là nồng đậm kinh ngạc cùng xem kỹ, thì ra là thế, không phải là hèn nhát, mà là ranh giới cuối cùng rõ ràng, chạm đến tộc nhân căn bản, liền một bước cũng không nhường. Người này tâm trí chi điên, viễn siêu dự liệu. Kim Đao Bảo, Huyền Âm Lâm chờ Kim Đan chân nhân cũng là sắc mặt nghiêm trọng, thu hồi xem trò vui tâm tính, bọn hắn phát hiện Hứa Trường Sinh biểu hiện ra khí thế không thể so với bọn hắn yếu. Kiếm Vân chân nhân lần nữa mở hai mắt ra, cảm thụ được kia cỗ thuần túy kiếm ý bén nhọn, trong mắt lạnh như băng bên trong lần thứ nhất lóe lên một tia cực kỳ nhạt. Tán thành. Âm Sát chân nhân càng là vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Hứa Trường Sinh dám cứng rắn như thế cùng hắn chính diện chống lại. Kia cố kiếm ý chi cô động thuần túy, lại nhường hắn đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Tốt, tốt một cái Hứa Trường Sinh. Xem ra ngươi là thật muốn cùng ta Âm Phong Cốc là địch. Nếu như thế, ngươi có dám cùng lão phu ra khỏi thành, tìm không còn bỏ chi địa, làm qua một trận. Cũng làm cho lão phu cân nhắc một chút, ngươi cái này tân tấn kim đan, đến tột cùng có gì cậy bảo, dám như thế cuồng vọng. Âm Sát chân nhân tức giận vô cùng, bàn tay khô gầy đột nhiên nâng lên, nồng đậm màu đen quỷ khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, mơ hồ có lệ quỷ kêu khóc thanh âm truyền ra, hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Kim Đan chân nhân ở giữa khiêu chiến, đây chính là khó gặp cảnh tượng hoành tráng. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Hứa Trường Sinh trên thân. Hắn sẽ ứng chiến sao? Đối phương thế nhưng là Kim Đan 4 tầng uy tín lâu năm tu sĩ, tu vi cao hơn hắn dòng dã 3 tầng. Hơn nữa Âm Phong Cốc công pháp quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt không phải dễ chơi người. Hứa Trường Sinh sắc mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng thì ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Hắn biết rõ, âm sát chân nhân tu vi cao chính mình 3 tầng, kinh nghiệm thực chiến chắc hẳn cũng sẽ không quá kém, chính mình đối đầu không có phần thắng chút nào, nhiều nhất chỉ có 2 thành 5 chắc bằng vào Thanh Minh kiếm sắc cùng Thất Hồng kiếm quyết cẩn thận đọ sức, mong muốn chiến thắng, khó như lên trời. Nhưng, giờ phút này hắn không thể lui. Chương 869, Huyền Linh Tông người tới, Trần Tử Y đi. Chương 869, Huyền Linh Tông người tới, Trần Tử Y có gì không dám. Hứa Trường Sinh thanh âm sáng sủa, không chút do dự, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn thẳng âm sát đạo hữu đã có nảy nhà hứng, Hứa Mộ Phụng đối chính là. Mời. Phụ thân. Hứa Thiên Hành, Hứa Thiên Kiếm bọn người mặt lộ vẻ lo lắng. Hứa Trường Sinh đối bọn hắn khẽ lắc đầu, đưa qua một cái trấn an ánh mắt, ra hiệu bọn hắn ổn định cục diện. Kiệt kiệt kiệt. Có can đảm. Vậy liền mời a. Âm sát chân nhân âm hiểm cười liên tục, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một tia ô quang, dẫn đầu hướng phía Bách Quả Thành bên ngoài vội vã đi. Hiển nhiên đã không kịp chờ đợi muốn giao hơn cái này không biết trời cao đất rộng tân tấn kim đan. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, đang muốn khống chế độn quang đuổi theo. Vâng. Hai cỗ bảng bạc mênh mông kim đan khí tức từ phía chân trời xa xôi chuyển đến, cũng lấy một loại tốc độ kinh người từ xa mà đến gần, hướng phía Bách Quả Thành phương hướng cấp tốc tới gần. Ừm. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều là sửng sợ, sắp xông ra Bách Quả Thành âm sát chân nhân càng là đột nhiên phanh lại độn quang, kinh nghi bất định nhìn về phía khí tức chuyển đến phương hướng, sắc mặt trong nháy mắt biến có chút khó coi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong đó một đạo khí tức mạnh lại mơ hồ vượt trên chính mình. Hơn nữa kia nặng nề thổ thuộc tính linh lực ba động, cho hắn một loại cực kỳ cổ lão mà vững chắc cảm giác, tuyệt không phải bình thường kim đan tu sĩ. Ít nhất là kim đan 5 tầng, thậm chí có thể là kim đan 6 tầng. Là ai? Lại còn có kim đan tu sĩ đến đây? Hơn nữa thực lực mạnh mẽ như thế. Âm sát chân nhân chấn động trong lòng, nguyên bản lửa giận mãnh liệt như là bị rót một chậu nước đá, trong nháy mắt tỉnh táo hơn phân nửa. Có thể ở tu tiên giới sống đến hơn 500 tuổi, hắn tuyệt không phải vô não mã phu. Đối mặt không biết, thực lực khả năng mạnh hơn cùng giai, nhất là tại đối phương địa bàn bên trên, tùy tiện gây thù hẳn đúng là không khôn ngoan. Trên quảng trường, mấy bạn tu sĩ cũng cảm nhận được kia hai cỗ cấp tốc tới gần khí tức cường đại, nhao nhao ngửa đầu nhìn lại, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng hiếu kỳ. Lại tới hai vị kim đan lão tổ. Hôm nay đây là thế nào? Hứa ra mặt mũi có lớn như thế sao? Nhìn âm sát chân nhân sắc mặt, giống như tới hai vị này không đơn giản a. Lần này có trò hay để nhìn. Trên đài cao, Hàn Lập Ánh, Quy Vinh Thọ mấy người cũng là hơi biến sắc mặt, nhao nhao đứng dậy. Thần thức mò về phương xa, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hứa Trường Sinh cũng là dừng lại động tác, lông mày cau lại, nhìn về phía chân trời. Cái này hai cỗ khí tức với hắn mà nói có chút lạ lẫm, nhưng trong đó cái kia đạo nặng nề trầm ngưng khí tức, lại mơ hồ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá trong khoảnh khắc, tại phía cuối chân trời, hai vệt độn quang đã có thể thấy rõ ràng. Một đạo hiện lên thổ hoàng sắc, trầm ổn như núi. Một đạo hiện lên thủy lam sắc, nhanh chóng như điện. Thời gian mấy mắt, hai vệt độn quang liền đã đến Bách Quả Thành trên không, chậm rãi rơi xuống, hiện lộ ra trong đó thân ảnh. Người cầm đầu là một vị thân mang đạo bào màu vàng đất, tóc sợi râu xám trắng lộn xộn, lôi thôi lết thiết lão giả, chính là cùng Hứa Trường Sinh từng có gặp mặt một lần diễn chân nhân. Mà tại bên cạnh hắn thì là một vị thân mang nước quần dài màu lam, dáng người thướt tha, khuôn mặt cùng Trần Tử Hàm có 6-7 phần tương tự, lại càng lộ vẻ linh động nữ tử. Tính danh: Trần Tử Y, liệt tuổi tác: 168 tu vi, kim đan tầng 2 linh căn, tam phẩm linh căn thiên phú, vận may vào đầu, tam tinh, kiếm đạo, ngũ tinh, thủy thuộc tính, ngũ tinh, luyện khí, tứ tinh. Thể chất: Thái âm kiếm thể, vương thể. Diễn chân nhân ánh mắt đảo qua phía dưới người đông nghìn nghị quảng trường, cuối cùng rơi vào trên đài cao Hứa Trường Sinh trên thân, cười ha ha một tiếng, thanh âm to như là cuộn lôi giống như truyền ra: Hứa tiểu tử, lão phu nắm chặt đuổi theo, cuối cùng không bỏ qua ngươi kim đan đại điện, ngươi cái này phô trương làm được không tệ đi. Bên cạnh hắn Trần Tử Y Y cũng là nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm thanh thuy êm tai: Huyền Linh Tông, Tử Hà Phong, Trần Tử Y Y phụng gia tỷ chi mệnh, chuyên tới để là Hứa đạo hữu kim đan đại điện chúc mừng. Lời của hai người rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Diễn chân nhân, Trần Tử Y Y. Mặc dù rất nhiều người cũng không nhận ra diễn chân nhân cùng Trần Tử Y Y, nhưng từ hai người trên người tán phát ra kim đan khí tức cùng Trần Tử Y Y trong miệng nâng lên tỉ tỉ lại thêm trên người nàng kia Huyền Linh Tông chế thức đạo bảo, hai người thân phận đã vô cùng sống động. Huyền Linh Tông Tử Hà Phong trưởng lão, mà vị kia được xưng là diễn chân nhân lão giả, có thể cùng Trần Tử Y Y đồng hành, lại khí tức bên thâm như biển, hiển nhiên cũng không phải bình thường kim đan. Hứa ra, lại còn mời Huyền Linh Tông kim đan trưởng lão đến đây xem lễ. Hơn nữa nhìn địa bộ này, quan hệ không ít. Giờ phút này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị bất thình lình hai vị trọng lượng cấp nhân vật kinh hãi. Ngay cả Hứa Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn, cũng may Hứa Thiên Tiến kịp thời từ phía dưới ghế bên trong phi thân lên, đi vào đài cao, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ đối với diễn chân nhân cùng Trần Tử Y Y cùng kính hành lễ: "Đệ tử Thiên Tiến, bái kiến địa diễn sư bá, Tử Y Y sư thúc." Hứa Thiên Tiến thân làm Tử Hà Phong Trần Tử Hàm đệ tử, đối với hai người tương đối quen thuộc, nhất là Trần Tử Y Y vị sư phụ này muội muội. Diễn chân nhân cười ha ha một tiếng, tùy ý khoát khoát tay: "Tiểu nha đầu không cần đa lễ." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hứa Trường Sinh, mang theo một tia trêu tức: "Hứa tiểu tử, ngươi cái này đại điện thật náo nhiệt à, lão phu xa xa cũng cảm giác được dương cung bạc kiếm. Thế nào, có người đuôi mù, muốn tại trên địa bàn của ngươi dương ai?" Nói, cái kia nhìn như đục ngầu kỳ thực ánh mắt lợi hại, như là như thực chất đảo qua đài cao, chính là cái này tùy ý quét qua, lại để cho đám người toàn thân cứng đờ, dường như bị một tòa vô hình đại sơn ngăn chặn. Kim đan 6 tầng. hơn nữa người này tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù. Âm sát chân nhân trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới cái này Hứa Trường Sinh mới vào kim đan, vậy mà liền đậu vào Huyền Linh Tông Tử Hà Phong tuyến. Hơn nữa nhìn hai người này thái độ, rõ ràng là có chút thân cận. Khó trách hắn dám cứng rắn như thế cự tuyệt Quy Gia cùng hắn Âm Gia thông gia. Nguyên lai hắn cậy vào ở chỗ này. Âm Phong Cốc tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt không nguyện tùy tiện trêu chọc Huyền Linh Tông bực này quái vật khổng lồ bên trong thực quyền trưởng lão. Huống chi vị này Diễn Chân Nhân xem xét liền không dễ trọng, tu vi càng là hơn xa với hắn. Trần Tử Y Y cũng là cười nói tự nhiên, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Hứa Trường Sinh trên thân, ngựa khí mang theo một tia thân cận. Hứa đạo hữu, gia tỷ thế nhưng là cố ý phân phó ta, nhất định phải đến vì ngươi cổ động, nhìn xem ngươi cái này tần tấn kim đan phong thái. Xem ra chúng ta tới đúng lúc. Hứa Trường Sinh giờ phút này trong lòng nhất định, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Diễn Chân Nhân từng nói qua sẽ đến Bách Quả Thành vì hắn tăng lên linh mạch, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến trùng hợp như vậy, mà lại là cùng Trần Tử Y cùng nhau đến đây. Đây không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vì hắn giải vây, càng là cực đại nâng lên Hứa gia thành thế. Hắn lập tức đè xuống trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết nụ cười, phi thân lên tiếp, chắp tay nói, địa diễn tiền bối, Tử Y địa tiết tử, hai vị đại giá quan lâm, Hứa Mỗ không có từ xa tiếp đón, thứ tội, mau mời thượng tọa. Diễn Chân Nhân khoát tay áo, đại đại liệt liệt nói rằng, đi, đừng làm những này hư lễ. Lão phu bằng lòng ngươi muốn tới giúp ngươi chơi đùa linh mạch, vừa vặn đi ngang qua, nghe nói ngươi xử lý đại điện, liền thuận đường tới xem một chút náo nhiệt. Trần Tử Y thì là nhẹ nhàng thi lễ, cười nói, Hứa đạo hữu không cần phải khách khí. Tỷ tỷ đối ngươi rất là coi trọng, cố ý chuẩn bị một phần hạ lễ, để cho ta mang đến. Dứt lời, nàng tố thủ khẽ đảo, một cái hộp ngọc tinh xảo xuất hiện tại trong tay, đưa về phía Hứa Trường Sinh. Hộp ngọc mở ra trong ngay mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc cùng tinh thuần linh khí tràn ngập ra, chỉ thấy bên trong lặng lặng nằm một gốc toàn thân tự ánh, sinh ra thất diệp linh thảo, trên lá cây mơ hồ có lôi văn lưu chuyển. Đây là Tử Tiêu Lôi Văn Thảo. Có biết hàng tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Tam giai trung phẩm linh dược. Đây chính là kim đan kỳ tu sĩ đều coi như chân bảo tài nguyên tu luyện. Giá trị viễn siêu trước đó đám người xuất ra hạ lễ. Huyền Linh Tông Tử Hà Phong, thủ bút thật lớn. Tốt rõ ràng thái độ. Hứa Trường Sinh trong lòng cảm động, chính trọng tiếp nhận, Trần trưởng lão trọng thượng, Hứa Mộ vô cùng cảm kích. Địa diễn tiền bối, Tử Y tiên tử mau mời thượng tọa. Hắn lập tức ra hiệu Hứa Thiên Thành tại đài cao chủ vị bên cạnh lại thiết kế thêm hai cái tôn quý nhất ghế. Nơi đó Diễn Chân Nhân cùng Trần Tử Y đi hướng ghế lúc, trên đài cao nguyên bản ngồi ngay ngắn hàn lập ánh, uy vinh thọ trở kim đan chân nhân. Bất luận trong lòng nghĩ thế nào, giờ phút này đều nhao nhao đứng dậy, cung kính nhân cần thăm hỏi, gặp qua địa diễn tiền bối, Tử Y tiên tử. Diễn Chân Nhân chỉ là tùy ý ừ một tiếng, xem như đáp lại, liền đại mã kim đao ngồi xuống, cầm lấy trên bàn một cái tam giai linh quả liền gặp một cái, nói lầm bầm, ừm, quả này mùi vị không tệ. Trần Tử Y thì mặt mỉm cười, đối với đám người khẽ gật đầu. Âm Sát Chân Nhân sắc mặt biến đổi không chừng, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Huyền Linh Tông Tử Hà Phong trưởng lão đích thân đến, cùng vị này sâu không lường được Diễn Chân Nhân, xác thực làm rối loạn kế hoạch của hắn, nhường hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, nhưng cũng vẹn vẹn có chút mà thôi. Hắn Âm Gia mặc dù không muốn công khai đắc tội Huyền Linh Tông bên trong thực quyền ngọn núi, nhưng việc này liên quan đến Âm Gia mặt mũi, như vậy xám xịt tối lui, hắn Âm Sát thậm chí Âm Phong Cốc đều đem trở thành trò cười. Huống chi, hắn Âm Gia có thể ở Huyền Linh Tông trong phạm vi thế lực sừng sững không ngã, phía sau tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không có ỷ vào, đồng dạng cùng Huyền Linh Tông bên trong tòa nào đó trên đỉnh đại nhân vật có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ cần hắn chiếm đóng một cái lý chữ, tại Huyền Linh Tông quy củ phạm vi bên trong, cho dù là Tử Hà Phong cùng phía sau Nguyên Anh chân nhân, cũng không thể vô cớ đối Âm Gia như thế nào. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Âm Sát chân nhân đè xuống trong lòng đối địa diễn hai người kiêng kỵ, hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa, thanh âm mặc dù không bằng trước đó như vậy hùng hổ dọa người, nhưng như cũng mang theo một cô ấm lãnh, Hứa đạo hữu, địa diễn tiền bối, Tử Y địa tiên tử. Hắn đầu tiên là đối với mới tới hai vị chắc tay, lập tức ánh mắt chuyển hướng Hứa Trường Sinh, vừa mới sự tỉnh, chưa chấm dứt. Lão phu cũng không phải là hung hăng cản quấy người, chỉ là trong lòng có nghi ngờ, còn mời Hứa đạo hữu giải thích nghi hoặc, cũng tốt nhường ở đây chưa bị đồng đạo phân xử thử. Hắn tận lực đem thanh âm truyền ra, hấp dẫn toàn trường chú ý Diễn Chân Nhân nhíu mày, bưng ly rượu lên nhấp một miếng, không nói gì. Trần Tử Y Y cũng là đôi mắt đẹp lưu chuyển, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hứa Trường Sinh trong lòng biết Âm Sát không chịu tùy tiện bỏ qua, sắc mặt bình tĩnh nói, Âm Sát đạo hữu có gì nghi hoặc, nhưng dạng không sao. Âm Sát chân nhân chỉ hướng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ quy thường nghiệm, vừa chỉ con em nhà mình Âm Mộ Cứu, thanh âm cất cao, vừa mới Hứa đạo hữu cùng lệnh ái luôn mồm, lời nói cự ngôn chi tử, chính là bởi vì Quy Gia tử đệ tư chất, tu vi, kỹ nghệ, không lọt pháp nhãn, không xứng với lệnh ái ý chí. Quy Gia tiểu tử, linh căn thất phẩm, trúc cơ 4 tầng, trăm tuổi tuổi tác, không quá mức năng khiếu, bị cự thì cũng thôi đi. Còn chưa dứt lời, một bên ngay tại đối địa diễn chân nhân cùng Trần Tử Y Sun xoe quy vĩnh phỏ, sắc mặt lập tức xanh xám, ngực kịch liệt chập trùng, lại chỉ có thể gắt gao nắm chặt nắm đấm, đem tràn đầy khuất nhục cùng lửa giận nuốt xuống. Hắn Quy Gia hôm nay xem như mất hết thể diện, thành từ đầu đến đuôi trò cười, mà hết thể này đều bắt nguồn từ Hứa gia cự tuyệt cùng Âm gia trào phúng. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không dám phát tác, bất luận là đậu vào Huyền Linh Tông Tử Hà Phong Hứa gia, vẫn là thực lực mạnh mẽ Âm gia, đều không phải là hắn Quy gia có thể tùy tiện đắc tội. Loại này biệt khuất cảm giác, cơ hồ khiến hắn thổ huyết. Chương 870, Hứa Thiên Kiếm VS Âm Vô Cứu chương 870, Hứa Thiên Kiếm VS Âm Vô Cứu mà đổi thành một bên Âm Sát lại vẫn còn tiếp tục, chỉ hướng Âm Vô Cứu nói, có thể ta Âm gia tử đệ không có lỗi gì, ngũ phẩm linh căn, năm không đủ 70, trúc cơ 4 tầng tu vi, thiên phú tâm tính đều thuộc thượng thừa. Xin hỏi Hứa đạo hữu, tư chất như thế, còn có thể nhập vào mắt, còn xứng với ngươi Hứa ra một vị lục phẩm linh căn nữ tử. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh, ngựa khí biến bén nhọn, nếu theo này tiêu chuẩn, ta Âm gia không có lỗi gì, viễn siêu quý gia, vì sao vẫn như cũ bị cự? Hẳn là ngươi Hứa gia chọn thế, cũng không phải là nhìn chúng tư chất tiềm lực, mà là nhìn ta Âm gia không vừa mắt, cố ý làm khó dễ làm nhục phải không? Nếu là như vậy, hôm nay cho dù Huyền Linh Tông hai vị đạo hữu ở đây, lão phu cũng muốn hướng Hứa đạo hữu đòi một lời giải thích. Ta Âm Phong Cốc tuyệt không phải mặc người ước hiếp hạng người. Lời nói này, Âm Sát nói đến có thể nói là có lý có cứ, trực tiếp đem mâu thuẫn tiêu điểm từ ý nguyện cá nhân kéo cao tới gia tộc truyền thừa kỳ thị phương diện. Như Hứa Trường Sinh không cách nào cho ra một cái làm cho người tin phục lý do, như vậy Hứa gia cuồng vọng tự đại, kỳ thị Âm gia truyền thừa mũ coi như trục thực. Mặc dù có Huyền Linh Tông trưởng lão ở đây, Âm gia cũng chiếm đóng đạo lý, ngày sau coi đây là lý do nhằm vào Hứa gia, Huyền Linh Tông cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Trường Sinh, nhìn hắn đáp lại ra sao. Diễn Chân Nhân cùng Trần Tử Y Y cũng có chút nhíu mày, cuối cùng không có mở miệng. Bọn hắn mặc dù địa vị không tầm thường, nhưng Huyền Linh Tông nội bộ phe phái phức tạp, trọng yếu nhất là cùng Hứa gia quan hệ còn tốt tới công nhân tiên vị tới không để ý quy củ trình độ. Hứa Trường Sinh đối mặt Âm Sát từng bước ép sát, trong lòng cười lạnh. Hắn sớm đã ngờ tới Âm Sát sẽ không từ bỏ ý đồ. Âm gia dù sao cũng là nội tình thâm hậu kim đan gia tộc, chỉ dựa vào Diễn Chân Nhân hai người uy hiếp còn chưa đủ lấy làm cho đối phương biết khó mà lui. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp Âm Sát chân nhân, Âm Sát đạo hữu lời ấy sai rồi. Ta Hứa gia chọn thế, thủ trọng phẩm tính tâm trí, lần nhìn con đường tiềm lực, chưa hề có kỳ thị bất kỳ truyền thừa mà nói. Tiểu nữ thiên duyệt tâm hướng phụ đạo, sở cầu chi đạo lữ, là có thể cùng cùng chung chí hướng, sóng vai tiến lên người. Đây là thứ nhất. Hắn có chút dừng lại, ngữ khí chuyển thành lạnh nhạt. Thứ hai, đạo hữu nói cũng không có lỗi gì, hiển chất thiên phú chắc tuyệt, viễn siêu quy gia tử đệ, điểm này Hứa Mộ cũng không thừa nhận. Ngũ phẩm linh căn, nam không đủ 70 liền trúc cơ 4 tầng, sát thực thuộc khó được. Âm Sát chân nhân nghe vậy, trên mặt vừa lộ ra một tia tốt sắc, lại nghe Hứa Trường Sinh chuyện đột nhiên nhất chuyện, nhưng mà tiểu nữ vừa từng nói, trong lòng lương phối, lúc này lấy nàng mấy vị đệ đệ làm nền tuyến, ít ra cần tại tu vi, kỹ nghệ hoặc về mặt chiến lược, không yếu hơn bọn họ. Ánh mắt của hắn quét về phía dưới đài đứng trang nghiêm Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách bọn người, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một cấu ngạo nghễ, con ta Thiên Kiếm, ngũ phẩm linh căn, năm 66, trúc cơ 4 tầng, tại kiếm đạo một đường, đã vừa tìm thấy đường, bình thường trúc cơ hậu kỳ cũng có thể một trận chiến. Xin hỏi Âm Sát đạo hữu, không có lỗi gì hiện chất, năm trừ tu vi bên ngoài, nhưng có thể vượt cấp mà chiến thực lực, hoặc là tại quỷ đạo bên ngoài, có khác kinh người chi nghệ. Như bèn bèn lấy tu vi, vậy ta Hứa ra nội bộ, có thể cùng thiên duyệt luận đạo người cũng có không ít, không cần bên ngoài cầu. Đương nhiên, nếu không có tội trạng hiền chất tự nhận có năng lực này, không ngại triển lộ một hai, cũng tốt để cho ta Hứa ra trên dưới, tâm phục khẩu phục. Âm Sát chân nhân nghe vậy, trong mắt u quang lóe lên, gầy còm trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười quái dị. Hắn chính đang chờ câu này. Hứa Trường Sinh đem cửa hạm thiết lập tại con hắn Hứa Thiên Kiếm trên thân, cái này đúng với lòng hắn mong muốn. Âm Vô Cứu chính là Âm gia dòng chính, tuy không phải thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất kia một hai người, nhưng cũng vững vàng năm vị trí đầu. Thở nhỏ tiếp nhận gia tộc nhất tàn khốc bồi dưỡng, sở trường về các loại quỷ đạo bí thuật cùng chém giết kỹ xảo, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Hắn thấy, Hứa gia bất quá là tân tấn kim đan, đệ tử trong tộc có thể có cái gì hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cho dù có như vậy một hai thiên phú không tồi, lại như thế nào có thể cùng thở nhỏ tại Âm Phong Cốc tài nguyên nghiêng về hạ bồi dưỡng ra được dòng chính tiên tài so sánh. Chỉ cần Âm Vô Cứu có thể gọn gàng đánh bại kia Hứa Thiên Kiếm, liền đủ để chứng minh tiềm lực cùng thực lực viễn siêu Hứa gia tử đệ, đến lúc đó nhìn cái này Hứa Trường Sinh có lời gì nói. Như còn dám cự tuyệt, chính là hung hăng càng quái, từ lúc tự mặt. Ha ha ha. Âm Sát chân nhân phát ra một hồi khàn khàn tiếng cười, con ngươi màu xanh lục bên trong lóe ra tự tin cùng tàn nhẫn quan mang, "Tốt, Hứa đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đã như vậy, vậy liền nhường bọn văn bối luận bàn một phen, lấy thực lực nói chuyện, nhất là công đạo." Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Âm Vô Cứu, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Không có lỗi gì, Hứa đạo hữu muốn khảo giáo thực lực của ngươi, ngươi có dám cùng Hứa gia Thiên Kiếm tiểu hữu luận bàn một hai? Nhớ kỹ, điểm đến là dừng, chớ có tổn thương hòa khí." Hắn trên miệng nói điểm đến là dừng nhưng ánh mắt kia ý vị, Âm Vô Cứu lại quá là rõ ràng. Không chỉ có muốn thắng, hơn nữa muốn thắng được xinh đẹp, thắng được hoàn toàn. Tốt nhất có thể thừa cơ cho kia không biết trời cao đất rộng Hứa gia tiểu tử một cái khắc sâu giáo huấn. Không có lỗi gì linh mệnh. Dứt lời, hắn bước ra một bước, quanh thân âm tử khí chậm rãi lưu chuyển, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt dưới đài Hứa Thiên Kiếm, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Hứa gia, gà đất chó sành mà thôi. Hứa Thiên Kiếm, có dám một trận chiến? Âm Vô Cứu thanh âm cũng cao, lại mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Bá. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường bầu không khí bị triệt để nhóm lửa. Mặc dù vừa mới bỏ qua một trận khoảng cách gần quan chiến kim đan chân nhân ở giữa quyết đấu, nhưng hai đại kim đan gia tộc tuổi trẻ thiên tài chính diện va chạm, không nghi ngờ gì cũng có hy vọng kịch tính cùng thượng thức tính. Đánh nhau, thật muốn đánh nhau. Âm Phong Cốc Âm Vô Cứu đối Hứa gia Hứa Thiên Kiếm, ngũ phẩm linh căn đối ngũ phẩm linh căn, đều là trúc cơ 4 tầng. Lần này có trò hay để nhìn. Âm Phong Cốc quỷ đạo bí thuật quỷ dị tàn nhẫn, Hứa gia kiếm tu nghe nói cũng không yếu, không biết ai mạnh ai yếu. Hứa lao tổ vừa rồi như vậy cường ngạnh, như là con của hắn thua, kia việc vui nhưng lớn lắm. Ha ha ha, ta ngược lại chờ mong Âm gia đệ tử bị đánh bại. Không biết Âm gia bị đánh bại sẽ có như thế nào biểu lộ. Tiếng ồn nào, tiếng nghị luận giống như là biển gầm quét sạch quảng trường, mấy bạn tu sĩ ánh mắt nóng rực vô cùng, gắt gao tập trung vào dưới đài cao kia phiến cố ý trở lại diễn võ khu vực. Hứa Thiên Kiếm cảm nhận được kia ánh mắt lạnh như băng cùng khổng lồ áp lực. Chẳng những không có e ngại, trong mắt ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý. Hắn vốn là kiếm tu, tâm tính kiên nghị, khát vọng cùng cường địch giao thủ đến ma luyện tự thân kiếm đạo. Trước đây tiêu diệt toàn bộ Trần gia lúc ngăn trở, càng làm cho hắn kìm nén một cố kình, mong muốn chứng minh chính mình. Hứa Trường Sinh nhìn xem nhi tử trong mắt kia hỗn hợp có chiến ý cùng xin chỉ thị ánh mắt, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Âm gia đạo hữu đã muốn lĩnh giáo ngươi liền đi lãnh giáo một chút Âm gia cao độ thủ đoạn. Nhớ kỹ, điểm đến là dừng, chớ có tổn thương hòa khí. Hắn ngữ khí bình thản, dường như chỉ là tại an bài một trận bình thường luận bàn. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Kiếm chắp tay lĩnh mệnh, ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng sắc bén, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, bước ra một bước, liền đã nhẹ nhàng rơi vào chính giữa đài cao cố ý trở lại diễn võ khu vực. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Âm Vô Cứu, ôn quyền nói, Hứa gia, Hứa Thiên Kiếm, xin chỉ giáo. Âm Vô Cứu nhìn trước mắt Hứa Thiên Kiếm, cảm thụ được đối phương kia cùng mình tương xứng trúc cơ 4 tầng tu vi, cùng kia cố làm hắn làn da đều có chút nhói nhói kiếm ý, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị càng đậm kinh miệt thay thế. Ngũ phẩm linh căn, cũng không tệ. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Âm Vô Cứu thanh âm khàn khàn, mang theo niệm ai. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên nhoáng một cái, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, cả người dường như hóa thành một đạo bị ảnh, lặng yên không một tiếng động hướng phía Hứa Thiên Kiếm lướt tới, tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo cuốn quanh lấy oan hồn tiêu diệt xiển xích màu đen giống như rắn độc từ khác nhau góc độ bắn về phía Hứa Thiên Kiếm. Kia trên xiển xích cuốn quanh màu đen oan khí, chưa gần người, liền đã để nhân thần hồn rung động, phảng phất có vô số oan hồn ở bên thai kêu gào. Âm bị chói hồn liên, có kiến thức tu sĩ thấp giọng hô. Đây là Âm Phong Cốc nổi danh khốn địch pháp thuật, không chỉ có cứng cỏi vô cùng, càng có thể ăn mòn tu sĩ thần hồn, một khi bị bắn lên, cực kỳ phiền toái. Nhưng mà, Hứa Thiên Kiếm đối mặt này bị dị tàn nhẫn công kích, ánh mắt lại như là giếng cổ đầm sâu, không có chút nào gợn sóng. Ngay tại xiềng xích sắp gần người nháy mắt, dưới chân hắn bộ pháp đột nhiên biến đổi, thân hình như là hóa thành một sợi mờ mịt vô định vân khí. Tại cực kỳ nguy cấp lúc, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi linh xảo cùng tốc độ, hiểm lại càng hiểm tự xiềng xích xen lẫn khe hở bên trong xuyên thẳng qua. Phi vân tránh. Hứa ra chân tàng nhị giai thân pháp loại pháp thuật, giờ khắc này ở dưới chân hắn thi triển đi ra, lại có mấy phần cử trọng lực hình, phiên nhược kinh hồng ý cảnh. Thật là tinh diệu thân pháp. Vậy mà tránh khỏi. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh thấp giọng hô. Âm Phong Cốc quỷ đạo pháp thuật từ trước đến nay lấy quỷ dị khó phòng chứ danh, Hứa Thiên Kiếm có thể như thế hời hợt tránh đi vòng thứ nhất công kích, đã xuất ở không ít người dự liệu. Âm Vô Cứu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành càng sâu ấm lãnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay pháp quyết lại biến, kia mấy đạo vô hộ xiển xích màu đen lại như cùng nắm giữ sinh mệnh giống như, trên không trung đột nhiên một chiếc, lần nữa hướng phía Hứa Thiên Kiếm quấn quanh mà đi, tốc độ càng nhanh, góc độ càng kén ăn, đồng thời hắn há mồm phun một cái, một cỗ nồng đậm như mực hắc vụ phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập gần phân nửa diễn võ khu vực. Chương 871, Bách Hồn Phiên chương 871, Bách Hồn Phiên thực hồn quỷ vụ. Có người kinh hai nói, cái này hắc vụ không chỉ có thể che đậy ánh mắt, càng có thể ăn mòn linh lực vòng bảo hộ, ăn mòn tu sĩ thần thức, quả nhiên là âm độc vô cùng. Ánh mắt bị ngăn trở, thần thức chịu nhiễu, cộng thêm như bóng với hình chói hồn toàn liên, Hứa Thiên Kiếm trong nháy mắt lâm vào cực lớn bị động. Trên đài cao, Hứa Thiên Thành, Nhiếp Văn Tiến bọn người không khỏi nắm chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ lo lắng. Âm Sát Chân Nhân khỏe miệng thì câu lên một vệ tàn nhẫn đường cong, dường như đã thấy Hứa Thiên Kiếm tại quỷ vụ bên trong giấy rùa kêu rên cảnh tượng. Mọi người ở đây coi là Hứa Thiên Kiếm sắp lạc bại lúc, bang, từng tiếng càng kiếm minh như là long âm, đột nhiên sẽ rách quỷ vụ yên lặng. Chỉ thấy một đạo sáng chói chói mắt màu xanh kiếm cương, như là bình minh tảng sáng luồng thứ nhất quang, tự nồng đậm quỷ vụ bên trong ngang nhiên bộc phát. Kiếm cương cô đọng vô cùng, mang theo chặt đứt tất cả chói buộc quyết tuyệt chi ý, vô cùng tinh chuẩn chạm tại mấy đạo chói hồn tỏa liên lực lượng xen lẫn yếu nhất một chút. Đạp Vân Kiếm Quyết, Đạp Vân Quý Nhất. Suy suy suy, kiếm cương lướt qua, kia nhìn như cứng cỏi vô cùng xiển xích màu đen, lại bị mạnh mẽ chặt đứt hơn phân nửa, gào thét lấy lùi về trong hắc vụ. Cuốn quanh trên đó oan hồn chi lực, tức thì bị tia thuần vi kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt xoắn nát. Cái gì? Âm Vô Cứu sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Hứa Thiên Kiếm kiếm ý như thế cô đọng, có thể trực tiếp chặt đứt hắn lấy tinh thuần quỷ khí ngưng tụ chói hồn liên. Cũng liền tại xiềng xích đứt gãy trong nháy mắt, Hứa Thiên Kiếm thân ảnh giống như quỷ mị từ kiếm cương phá vỡ khe hở bên trong bắn nhanh ra như điện, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh hàn quang loẹt loẹt màu xanh linh kiếm. Người khác theo kiếm đi, kiếm quang như thác nước, đâm thẳng Âm Vô Cứu mặt. Đến hay lắm. Âm Vô Cứu mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, quát chói hai một tiếng, quanh thân hắc khí tuôn ra, trong nháy mắt trước người ngưng tụ thành một mặt khắc họa lấy tranh nhanh quỷ thủ màu đen tâm chắn, quỷ thủ thuẫn. Keng. Mũi kiếm mạnh mẽ đâm vào quỷ thủ thuẫn bên trên, phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. Quỷ thủ thuẫn kịch liệt rung động, hắc quang chớp loạn, lại trung quy là đỡ được cái này nhanh chóng như điện một kiếm. Nhưng mà, Hứa Thiên Kiếm thế công như là cuồng phong bạo vũ, một kiếm vừa dứt, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba đã theo nhau mà tới. Kiếm quang hoặc nhẹ linh, hoặc nặng nghề, hoặc nhanh chóng, hoặc quỷ dị, kiếm pháp tinh túy bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, kiếm lộ biến ảo khó lường, không có quy luật chút nào mà theo, càng đem Âm Vô Cứu làm cho liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể bằng vào quỷ thủ thuẫn cùng thân pháp miễn cưỡng chống đỡ. Cái này Hứa Thiên Kiếm, hảo hảo lợi hại kiếm pháp, có thể để ép Âm Vô Cứu đánh. Âm Phong Cốc bí thuật lại có chút bị khắc chế. Trên quảng trường, tiếng thán phục liên tục không ngừng. Hứa Thiên Kiếm cho thấy cường hãn thực lực, vừa xa khỏi bọn hắn đối một cái tân tấn kim đan gia tộc tử đệ mong muốn. Tay kia tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, kia cô đọng thuần túy kiếm ý, đã có đại gia phong phạm. Trên đài cao, chư vị kim đan chân nhân vẻ mặt cũng dần dần biến nghiêm túc. Hàn Lập ánh trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này kiếm đạo thiên phú, sắc thực bất phàm. Kiếm ý thuần túy, lâm chiến tỉnh táo, ứng biến cấp tốc, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Hứa ra, coi là thật không thể khinh thường. Uy Vinh Phọ trên mặt thịt mỡ co quắp một chút, nhìn xem giữa sân đại triển thần uy Hứa Thiên Kiếm, suy nghĩ lại một chút nhà mình cái kia bất thành khí nhi tử, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa ghen tị lại là hối hận. Kim Đao Bảo cùng Huyền Âm Lâm Kim Đan chân nhân cũng thu hồi lòng kinh thị, bắt đầu một lần nữa ước định Hứa ra tiềm lực cùng uy hiếp. Kiếm Vân chân nhân chẳng biết lúc nào lần nữa mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, chăm chú nhìn Hứa Thiên Kiếm mỗi một cái động tác, trong mắt lạnh như băng chỗ sâu, hiện lên một tia cực kỳ nhạt thưởng thức. Kẻ này kiếm tâm thông minh, là cái khả tạo chi tài. Mà Âm Sát chân nhân sắc mặt thì theo chiến cuộc duy trì liên tục, biến càng ngày càng khó coi. Hắn muốn cho rằng Âm Vô Cứu có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hứa Thiên Kiếm, lại không nghĩ rằng đối phương như thế khó chơi, kiếm pháp tinh diệu, căn cơ vững chắc, lại mơ hồ khắc chế Âm Vô Cứu quỷ đạo pháp thuật quỷ dị đặc tính. Nhất là tay kia thân pháp cùng biến ảo khó lường kiếm lộ, nhường Âm Vô Cứu rất nhiều tàn nhẫn sát chiêu đều rơi vào không trung. Phế vật. Âm Sát chân nhân trong lòng thầm mắng, lại không thể làm gì. Trước mắt bao người, hắn cũng không thể tự mình ra sân chỉ điểm. Trần Tử Y có chút hăng hái mà nhìn xem trong sân kịch đấu, môi đỏ hé mở, đối bên cạnh diễn chân nhân truyền âm nói, địa diễn sư minh, tỷ tỷ ánh mắt quả nhiên không sai. Cái này nữa ra, coi là thật tàng long ngọa hổ. Một cái trúc cơ 4 tầng tử đệ, liền có chiến lược như vậy, gia tộc kia nội tình cùng dạy bảo, tuyệt không phải bình thường. Diễn chân nhân gặm linh quả, mơ hồ không rõ trả lời, hắc hắc, tiểu tử này là khối luyện kiếm tài liệu tốt. Xem ra lần này không ngờ công, có trò hay nhìn rồi. Giữa sân, Hứa Thiên Kiếm cùng Âm Vô Cứu kịch chiến đã tiến vào gay cấn. Âm Vô Cứu đánh lâu không xong, ngược lại bị áp chế, trong lòng lệ khí mọc lan tràn. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại một cái vắng vẻ chi địa tân tấn kim đan gia tộc tử đệ trong tay ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Âm Vô Cứu thanh âm lạnh lẽo thấu xương, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn không còn bảo lưu, tay phải đột nhiên xuất hiện một cái cờ loại pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân âm tử khí như là sôi trào giống như kịch liệt lan lộn. Bách quỷ gia hành, vạn hồn phệ thể. Ô ô ô. Càng thêm thê lương, càng thêm dày đặc quỷ khiếu thanh âm vang lên, dường như mở ra cửu u địa ngục đại môn. Trên trăm đạo mơ hồ vặn bẹo oan hồn hư ảnh, giống như nước thủy triều từ Âm Vô Cứu trong tay cờ loại pháp khí bên trong tuôn ra. Chỉ một thoáng, trên diễn võ trường gió lạnh rít gào, quỷ khóc sói gào. Những này oan hồn thực lực cao thấp không đều, từ luyện khí tới trúc cơ đều có, số lượng hàng trăm hàng ngàn, phát ra làm cho người da đầu tê dại tiêu gạo, tạo thành một mảnh kinh khủng quỷ vực, đem Hứa Thiên Kiếm bao bọc vây quanh. Âm lãnh hàn khí tràn ngập ra, bên diễn võ trường duyên thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng hắc xương. Là Âm Phong Cốc Bách Hồn Thiên. Hắn vậy mà luyện thành bảo vật này. Nhiều như vậy oan hồn, trong đó không thiếu trúc cơ kỳ lệ quỷ. Cái này như thế nào ngăn cản? Nghe nói những này quỷ ảnh không chỉ có vật lý công kích cường hãn, càng có thể trực tiếp trùng kích tu sĩ thần thức. Hứa ra Hứa Thiên Kiếm nguy hiểm. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người là trong sân Hứa Thiên Kiếm lau một vệt mồ hôi. Đối mặt cái này như là quỷ vực giáng lâm giống như kinh khủng cảnh tượng, Hứa Thiên Kiếm sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn có thể cảm nhận được kia vô số oan hồn mang tới áp lực khổng lồ cùng thần hồn xung kích, bên hai tràn ngập thê lương bị thiếu. Phản phất có vô số cây băng lãnh kim trầm tại đâm thức hải của hắn. Bình thường trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ sớm đã tâm thần thất thủ, linh lực tán loạn. Nhưng Hứa Thiên Kiếm tâm trí kiên nghị, kiếm tâm thông minh, càng là trong lúc nguy cấp, càng là tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, thể nội bá khí quyết tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, tinh thuần linh lực trào lên mà ra, hỗn hợp có cô đọng kiếm ý, tại quanh thân hình thành một tầng nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, miễn cưỡng chống cự lấy oan hồn đều gào xung kích. Đồng thời, trong tay hắn màu xanh linh kiếm phát ra một tiếng không cam lòng bù bù, thân kiếm thanh quang lưu chuyển, kiếm ý ngưng tụ không tiêu tan, không thể bị vây chết ở chỗ này. Hứa Thiên Kiếm ánh mắt sắc bén như ưng, trong nháy mắt đánh giá ra tình thế. Cái này Bách Hồn Phiên triệu hoán oan hồn số lượng tuy nhiều, nhưng cá thể thực lực cũng không phải là cực mạnh, lại điều khiển nhiều như vậy oan hồn, đối Âm Vô Cứu thần thức cùng linh lực tiêu hao tất nhiên to lớn. Nhất định phải sớm một chút tìm ra hạch tâm, hoặc là lấy tuyệt đối lực lượng xé mở một đầu thông lộ. Hắn không do dự nữa, đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào rót vào linh kiếm bên trong, thân kiếm thanh quang đại thịnh, phát ra trận trận run rẩy, dường như thừa nhận lực lượng khổng lồ. Thanh minh kiếm quyết, thanh minh như gió. Hứa Thiên Kiếm khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên xoay tròn, trong tay linh kiếm bạch ra từng đạo quỹ tích huyền ảo. Chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm, vô số đạo cô động kiếm khí màu xanh như là mãnh liệt sóng cả giống như hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Kiếm khí cũng không phải là mù quáng tản ra, mà là ẩn chứa một loại nào đó vận luật đặc biệt, tầng tầng lớp lớp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như là sóng lớn vô bờ, mang theo một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi bàng bạc đại thế, mạnh mẽ vọt tới kia lít nha lít nhít oan hồn thủy triều. Xuy xuy xuy, kiếm khí cùng oan hồn va chạm, phát ra rợn người ăn mòn cùng cắt chém âm thanh. Đại lượng đê giai oan hồn tại tiếp xúc đến kiếm khí trong nháy mắt tựa như cùng băng tuyết tan rã giống như tán loạn, phát ra sau cùng kêu rên. Cho dù là những cái kia trúc cơ kỳ lệ quỷ, cũng bị cái này cuồng bạo kiếm khí thủy triều xung kích đến ngã trái ngã phải, hồn thể ảm đạm. Hứa Thiên Kiếm quanh thân trong vòng ba trượng, lại bị cái này thức phạm vi kiếm chiêu thanh ra một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không. Nhưng mà, oan hồn số lượng thực sự nhiều lắm, trước một đợt bị thanh không, sau một đợt lập tức bổ khuyết đi lên, dường như vô cùng vô tận. Âm Vô Cứu đứng tại quỷ vực bên ngoài, sắc mặt hơi tái nhợt. nhưng trong mắt lại lóe ra hưng phấn cùng tàn nhẫn quan mang. Hắn điên cuồng thôi động bách hồn tiên, càng nhiều oan hồn mãnh liệt mà ra, đồng thời hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, những cái tia trúc cơ kỳ lệ quỷ bắt đầu ngưng tụ âm lôi, từng đạo nhỏ bé tia chớp màu đen giống như rắn độc tại quỷ vụ bên trong xuyên thẳng qua, tùy thời đánh phía Hứa Thiên Kiếm. Hứa Thiên Kiếm vung kiếm rời ra một đạo âm lôi, cánh tay có chút run lên, trong lòng nghiêm nghị. Tiếp tục như vậy, linh lực của hắn sớm muộn sẽ bị hao hết sạch, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn ánh mắt mãnh liệt, làm ra quyết đoán. Không nhìn phía cạnh đánh tới mấy đạo âm lôi cùng oan hồn tấn công, hắn đột nhiên đem còn thừa hơn phân nửa linh lực ngưng tụ tại mũi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo cực hạn ngưng tụ, thẳng tiến không lùi màu xanh cầu vồng, không còn là phòng thủ hoặc phạm vi công kích, mà là đâm thẳng âm vô cứu bản thể. Bắt giặc trước bắt vua, muốn chết. Âm vô cứu không nghĩ tới Hứa Thiên Kiếm như thế dũng mãnh, dám đỉnh lấy vô số oan hồn cùng âm lôi tập kích bay thẳng tới mình. Hắn vội vàng thôi động trước người quỷ thủ thuận liên tiếp, đồng thời chỉ huy đại lượng oan hồn trở về thủ, chặn đường tại Hứa Thiên Kiếm bắn bọt đường đi bên trên. Màu xanh cầu vồng cùng quỷ thủ thuận lần nữa mạnh mẽ va chạm. Anh. Lần này, quỷ thủ thuẫn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, trên mặt thuẫn quỷ thủ đồ án trong nháy mắt ảm đạm, thậm chí xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Âm vô cứu kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết sôi trào, liền lùi mấy bước. Mà Hứa Thiên Kiếm cũng bị lực phản chấn chấn động đến thân hình trì trệ, quanh thân hộ thể linh quang kịch liệt lấp lóe, tức thì bị khía cạnh đánh tới hai đạo âm lôi và mấy con oan hồn đánh trúng. Phúc. Hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra, cưỡng ép nuốt xuống, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, khí tức cũng xuất hiện rõ ràng hỗn loạn. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, gắt gao khóa chặt Âm Vô Cứu. Hai người trải qua lần này kịch liệt đối công, linh lực tiêu hao đều đã cực lớn, khí tức đều hề bại không ít, hiển nhiên đều tiếp cận cực hạn. Toàn trường yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn xem giữa sân thở hổn hển, xa xa rằng có hai người. Ai có thể nghĩ tới, trận này trúc cơ kỳ luật bàn lại sẽ thảm liệt như vậy, như thế thế lực ngang nhau. Chương 872, thắng. Chương 872, thắng. Xem ra, muốn phân thắng bại. Dưới trận có người lẩm bẩm nói. Âm Vô Cứu xóa đi khóe miệng một vệt máu. Ánh mắt âm độc vô cùng. Hắn không nghĩ tới chính mình vận dụng bách hồn tiên, lại vẫn bị đối phương bức đến tình trạng như thế, thậm chí pháp bảo đều bị hao tổn. Vô cùng nhục nhã. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt, đột nhiên vô ngực, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào bách hồn tiên bên trên. Bách hồn tiên hắc quang đại thịnh, cơ mặt không gió mà bay, tản mát ra càng thêm khí tức kinh khủng. Hắn đúng là không tiếc hao tổn bản nguyên, cưỡng ép thôi động bách hồn tiên càng mạnh uy lực. Trăm hồn, quý nhất. Âm Vô Cứu khàn giọng gào thét. Chỉ một thoáng, trên trận còn lại mấy trăm oan hồn phát ra thê lương đến cực điểm rít lên, như là nhận một loại nào đó triệu hoán, điên cuồng lẫn nhau thôn phệ, dung hợp. Trong chớp mắt, một tôn cao đến 3 trượng, diện mục mơ hồ, từ vô số oan hồn bặm bẹo quấn quanh mà thành, tản ra có thể so với trúc cơ hậu kỳ linh áp kinh khủng quỷ tướng ngưng tụ mà ra. Quỷ tướng này phát ra y mắng gào thét, cơ tử đoán niệm ngưng tụ tự trảo, mang theo nghiền nát tất cả kinh khủng uy thế, hướng phía khí tức bể bại Hứa Thiên Kiếm vào đầu vô xuống. Một kích này đã siêu đạt đến bình thường trúc cơ hậu kỳ phạm chủ. Không có lỗi gì. Âm Sát chân nhân sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Âm Vô Cứu sẽ bị bức đến vận dụng bực này cấm thuật, này thuật mặc dù uy lực to lớn, nhưng đối thi thuật giả phản vệ cũng không nhỏ. Nhưng hắn cũng không ngăn cản, trong mắt ngược lại hiện lên một tia tàn nhẫn. Thắng liền tốt, chỉ cần thắng, bất cứ giá nào đều đáng giá. Hứa Thiên Thành, Nhiếp Văn Thiến bọn người bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy lo lắng. Hứa Trường Sinh ánh mắt trầm tĩnh, nhưng chắp sau lưng tay cũng đã có chút nắm chặt. Đối mặt cái này ngưng tụ Âm Vô Cứu hơn phân nửa linh lực cùng tinh huyết, có thể so với trúc cơ hậu kỳ một kích kinh khủng quỷ tướng, Hứa Thiên Kiếm cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Hắn linh lực trong cơ thể đã mười không còn một, kinh mạch chuyển đến trận trận nhói nhói. Tránh. Khí cơ đã bị khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Cản. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, tuyệt đối không thể ngăn trở. Chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Hứa Thiên Kiếm trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại đón kia vỗ xuống quỷ trảo, lần nữa rút kiếm đâm thẳng. Hắn đem còn sót lại tất cả linh lực, thần thức, thậm chí một cố ý chí bất khuất, toàn bộ rót vào trong một kiếm này bên trong. Thanh minh kiếm quyết, thanh minh quý nhất. Kiếm ra, im hơi lặng tiếng. Thời gian dường như tại thời khắc này chậm dần. Tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, chuôi kia tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm, cùng oan hồn quỷ tướng vô xuống cự trảo, vô thanh vô tức đụng vào nhau. Không có trong dự đoán kinh thiên bạo tạc, cũng không có gai thai sắt thép va chạm. Màu xanh mũi kiếm chạm đến quỷ trảo trong nháy mắt, kia từ vô số oan hồn ngưng tụ, tản ra kinh khủng chấn động quỷ trảo, lại từ tiếp xúc cấn mở bắt đầu, như là bị lực lượng vô hình từ nội bộ tăng dã, cấp tốc sụp đổ, tiêu tán. Không chỉ là quỷ trảo, ngay tiếp theo quỷ tướng thân thể cao lớn, cũng như lâu đài các gặp chiều, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc cho bụi. Những cái kia cấu thành quỷ tướng oan hồn, liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền hoàn toàn hóa thành hư vô. Cái gì? Âm Vô Cứu con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Hắn cái này ngưng tụ tinh huyết một kích, vậy mà lại bị đối phương quỷ dị như vậy một kiếm cho tan rã. Cái này sao có thể? Nhưng mà, hiện thực không cho hắn suy nghĩ nhiều. Ngay tại quỷ tướng hoàn toàn tiêu tán mấy mắt, Hứa Thiên Kiếm trôi kia trường kiếm màu xanh. Mặc dù quang mang cũng ảm đạm tới cực hạn, nhưng như cũng mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, đâm tới Âm Vô Cứu trước người. Âm Vô Cứu trong lúc đội vã chỉ tới kịp đem bị hao tổn quỷ thủ thuẫn lần nữa ngăn khuất trước người, đồng thời điên cuồng lui lại. Phốc phốc, màu xanh mũi kiếm điểm vào quỷ thủ thuẫn vết rách chỗ. Vốn là bị hao tổn quỷ thủ thuẫn lại cũng không chịu nổi cố này ngưng tụ tới cực điểm lực lượng, phát ra một tiếng gào thét, ở vang vỡ vụn. Mũi kiếm dư thế chưa nghỉ, điểm trúng Âm Vô Cứu ngực. Một cố băng lãnh, tĩnh mịch, dường như có thể chôn vùi tất cả sinh cơ kiếm ý trong nháy mắt thấu thể mà vào. Ách a! Âm Vô Cứu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã xuống tại diễn võ trường biên giới. Bộ ngực hắn một cái nhỏ bé lỗ kiếm cũng không chảy ra nhiều ít máu tươi, nhưng trong đó sinh cơ lại dường như bị một kiếm kia hoàn toàn chém diệt, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại xuống dưới, khí tức kịch liệt bại, vùng vây mấy lần, lại nhất thời khó mà bò lên. Mà Hứa Thiên kiếm tại đâm ra cuối cùng này một kiếm sau, cũng đã là nọ mạnh hết đà, dùng trường kiếm chống mặt đất, mới miễn cưỡng không có ngã xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên tiêu hao xa so với Âm Vô Cứu càng lớn. Nhưng hắn còn đứng lấy, toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên diễn võ trường đứng thẳng thân ảnh, cùng nơi xa ngã xuống đất không dậy nổi Âm Vô Cứu. Thắng bại đã phân, Hứa Thiên kiếm thắng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trên quảng trường bộc phát ra đình thai nhức góc reo hò cùng xôn xao. Thắng, Hứa Thiên kiếm thắng, ông trời của ta, Hứa ra vậy mà thật đánh bại Âm Phong cốc thiên tài. Một kiếm kia thật là đáng sợ, vậy mà trực tiếp chôn vùi cái kia có thể so với trúc cơ hậu kỳ quỷ tướng. Hứa ra thật là không tầm thường, ra một cái kim đan lão tổ không nói, liền tiểu bối đều yêu nghiệt như thế. Âm Phong cốc lần này thế nhưng là mất mặt quá mức rồi. Tiếng hoan hô, tiếng thán phục, tiếng nghị luận giống như là biển gầm quét sạch ra. Bách Quả Minh cùng Hứa ra tử đệ càng là kích động đến khó tự kiềm chế, nhao nhao cao giọng la lên Hứa Thiên kiếm danh tự, cùng có vinh yên. Trên đài cao, Hứa ra đám người thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra vui mừng cùng tự hào nụ cười. Hứa Trường Sinh trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Thiên kiếm trận chiến này, đánh ra Hứa ra khí phách cùng khí thế. Diễn Chân Nhân chép miệng một cái, nói lầm bầm, tiểu bối này có chút ý tứ. Trần Tử Y trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, thầm nghĩ trong lòng, tỷ tỷ nói đến quả nhiên không sai. Cái này Hứa ra cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, vừa vặn lần này thật tốt tìm hiểu một chút cái này Hứa ra đến cùng có dấu bí mật gì. Hàn Lập Ánh, Quy Vinh Thọ chờ Kim Đan chân nhân thì là ánh mắt phức tạp, trong lòng đối Hứa ra ước định lần nữa cất cao. Nhất là vừa mới chiến thắng Âm gia tiên tài Hứa Thiên kiếm, kẻ này không chỉ có thiên phú xuất chúng, tâm tính, ý chí, lâm chiến quyết đoán đều thuộc thượng thừa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hứa ra có này kỳ lân nhi, lo gì không hưng. Mà Âm Sát chân nhân tấm kia gầy còm khô cả mặt, giờ phút này đã vặn mẹo không thành hình người, con ngươi màu xanh lục bên trong thiêu đốt lên lửa giận ngập trời cũng khó có thể tin kinh hãi. Bạn, không có lỗi gì vậy mà bạn. Tại hắn vận dụng Bách Hồn Thiên, thậm chí không tiếc hao tổn bản nguyên tinh huyết thi triển trăm hồn quy nhất cấm thuật dưới tình huống, vậy mà bại bởi một cái vắng vẻ chi địa, thân tấn kim đan gia tộc cùng giai tử đệ. Cái này sao có thể? Âm Vô Cứu chính là Âm gia dòng chính, ngũ phẩm linh căn, thở nhỏ tiếp nhận nhất tàn khốc bồi dưỡng, tài nguyên nghiêm bề, kinh nghiệm thực chiến phong phú, càng người mang Bách Hồn Thiên bực này lợi khí. Hắn thấy, Âm Vô Cứu thực lực tại cùng thế hệ bên trong cho dù không phải đỉnh tiêm, cũng tuyệt đối thuộc về thượng thừa. Làm sao lại thua với một cái không có danh tiếng gì Hứa Thiên kiếm? Nhưng mà, trên diễn võ trường, Hứa Thiên kiếm mặc dù lảo đảo muốn ngã nhưng như cũ quật cường đứng thẳng thân ảnh, cùng nơi xa ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức bể bại Âm Vô Cứu, như là hai cái vang dội cái tát, mạnh mẽ rút trên mặt của hắn. Quất đến hắn đầu váng mắt hoa, thần hồn chấn động. Vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là Âm Phong cốc mấy trăm năm qua chưa từng có vô cùng nhục nhã. Phế bật. Phế bật. Âm Sát chân nhân trong lòng đang điên cuồng gào thét, bàn tay khô gầy gắt gao nắm chặt, quanh thân kia nồng đậm âm tử khí không bị khống chế kịch liệt cuộn cuộn, dẫn tới trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia tràn ngập án độc cùng sát ý con ngươi màu xanh lục, gắt gao khóa chặt tại chống kiếm mà đứng Hứa Thiên kiếm trên thân, một cỗ khó mà ức chế, như muốn xé thành mảnh nhỏ xúc động, cơ hồ muốn xông ra lý trí trói buộc. Kẻ này tuyệt không thể lưu lại. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thực lực như vậy cùng kiếm đạo thiên phú, như thả mặc cho trưởng thành, tương lai tất thành Âm gia họa lớn. Ngay tại Âm Sát chân nhân sát cơ doanh ngực, cơ hồ muốn kìm nén không được phát tác tại chỗ lúc, khụ khụ. Một tiếng rất nhỏ ho khan, tự diễn chân nhân trong miệng vang lên. Hắn vẫn như cũ lười biếng ngồi ở chỗ đó, dường như vừa rồi trận kia kinh tâm động phách luận bàn không có quan hệ gì với hắn, thậm chí còn đang gặm viên kia linh quả. Nhưng cái này âm thanh ho khan, lại để cho Âm Sát chân nhân đột nhiên bừng tỉnh, kia sôi trào sát ý, trong nháy mắt dập tắt. Là diễn chân nhân, còn có vị kia tử Hà Phong Trần Tử Ý Điệp. Hai người này còn ngồi ở bên cạnh. Mình nếu là tại Huyền Linh Tông trưởng lao trước mắt bao người, đối một tên tiểu bối ra tay. Hậu quả kia. Chương 873, kết thúc, động phòng chương 873, kết thúc, động phòng Âm Sát chân nhân run lên vì lạnh, cưỡng ép đem kia cố cơ hồ muốn phá thể mà ra sát ý ép xuống. Nhưng sắc mặt lại càng thêm khó coi, như cùng ăn con rồi chết đồng dạng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên nội tức đã hỗn loạn. Tốt một cái nữa ra. Quả thật là tàng long ngọa hổ. Lão phu, lĩnh giáo. Âm Sát chân nhân cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng sát ý, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Dứt lời, hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, thân hình thoát một cái, đi vào bên diễn võ trường viên, một bà nhấc lên trọng thương hôn mê Âm Vô Cứu, như là cầm lên một cái phá bao tải. Hắn thậm chí không để ý đến món kia bị hao tổn Bách Hồn Tiên, hóa thành một tia ô quang, cũng không quay đầu lại hướng phía Bách Quả Thành bên ngoài vội vã đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Hiển nhiên, hôm nay nhục nhã, Âm Phong Cốc sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng ít ra tại lúc này, tại Huyền Linh Tông hai vị trưởng lão nhìn soi mói, Âm Sát chân nhân lựa chọn tạm thời tránh lui. Theo Âm Sát chân nhân rời đi, trên quảng trường căng cứng bầu không khí rốt cục vì đó bừng lòng, lập tức bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng nghị luận. Âm Phong Cốc, cứ như thế đi, không đi còn có thể thế nào? đệ tử đánh không lại, chẳng lẽ lão tổ muốn tự mình ra sân? Diễn Chân Nhân cùng Tử Hà Phong tiên tử còn ở đây, lần này cửu đoán có thể kết lớn. Âm Phong tốc có thủ tất báo, Hứa Gia ngày sau sợ là phải cẩn thận. Cẩn thận? Ta nhìn chưa hẳn. Hứa Gia cho thấy thực lực cùng tiềm lực, còn có Huyền Linh Tông quan hệ, Âm Phong cốc chưa hẳn dám công khai đến. Bất kể nói thế nào, Hứa Gia lần này là chân chân chính chính lập uy. Liên Âm Phong cốc mặt cũng dám đánh, còn đánh thắng. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại trên đài cao, vị kia thanh bảo như ngọc, khuôn mặt bình tĩnh Hứa Gia lão tổ trên thân. Trải qua chuyện này, lại không người dám khinh thường cái này Tân Tấn Kim Đan gia tộc. Lúc này Hứa Thiên kiếm tại Hứa Thiên phách nâng đỡ, chậm rãi đi trở về đài cao. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt sáng tỏ, đối với Hứa Trường Sinh cúi người hành lễ, phụ thân, may mắn không làm được mệnh. Hứa Trường Sinh nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ấm giọng nói, làm tốt lắm, đi xuống trước hảo hảo điều tức. Vâng. Hứa Thiên kiếm tại Hứa Thiên phách nâng đỡ, lui xuống đi chưa thường. Trải qua trận này, Hứa Thiên kiếm chi danh, chắc chắn theo chuyện hôm nay, chuyển khắp phương viên mấy vạn dặm. Hứa gia danh vọng, cũng bởi vì một trận chiến này, hoàn toàn khai hỏa. Trên đài cao, Uy Vinh Thọ nhìn xem Âm Sát chân nhân chật vật rời đi, suy nghĩ lại một chút nhà mình trước đó nhận nhục nhã, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã có một tia cười trên nỗi đau của người khác, càng nhiều hơn là đối Hứa gia càng thêm sâu nặng kiêng kỵ. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với Hứa Trường Sinh chắp tay, "Hứa đạo hữu, chúc mừng. Lệnh lang kỳ tài ngút trời, tương lai bất khả hạn lượng a. Chuyện hôm nay là ta quy ra đường đột, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Địa thế còn mạnh hơn người, liền Âm Phong cốc đều ăn quả đắng, hắn quy ra nơi nào còn dám lại tự cao tự đại." Hứa Trường Sinh vẻ mặt bình thản, dường như vừa rồi tất cả cũng không xảy ra, Quy đạo hữu nói quá lời, tiểu bối luật bản, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, không cần lo lắng. Hàn Lập Ánh, Kim Đao Bảo, Huyền Âm Lâm chờ Kim Đan chân nhân, cũng nhao nhao mở miệng, trong ngôn ngữ đối Hứa gia nhiều hơn mấy phần chân chính coi trọng cùng khách khí. Trải qua chuyện này, lại không người dám đem Hứa gia coi là bình thường Tân Tấn Kim Đan gia tộc. Diễn chân nhân phủi tay, đem một ngụm cuối cùng linh quả nuốt xuống, cười ha ha nói, không sai không sai, cái này hí thấy quang nghiện. Hứa tiểu tử, ngươi này nhi tử giáo đến không sai, có cố nhuệ khí. Hứa Trường Sinh vội vàng chắp tay, tiền bối qua khen rồi, các tiểu tử còn cần nhiều hơn ma luyện. Tiếp xuống yến hội, bầu không khí biến vi diệu mà hài hòa. Lại không người dám khiêu khích Hứa gia, thế lực khắp nơi đại biểu, nhất là những cái kia trúc cơ gia tộc, nhao nhao tiến lên hướng Hứa Trường Sinh mời rượu, ngôn tử càng thêm cung kính, kết giao chi ý lộ rõ trên mặt. Hứa Trường Sinh ai đến cũng không có cự tuyệt, lời nói thong dong, cùng thế lực khắp nơi đại biểu hàn huyên xã giao, hiển thị rõ Kim Đan lão tổ khí độ, đồng thời cũng vì bách quả mình tương lai phát triển, lặng yên trải ra lấy nhân mạch hệ thống. Cho đến mặt trời lặn phía tây, trận này náo động phương biên mấy vạn dặm, biến đổi bất ngờ Hứa gia Kim Đan đại điện kỵ đạo lữ điện lễ, mới chậm rãi hạ màn kết thúc. Các phương tân khách mang phức tạp khác nhau tâm tình, lần lượt cáo từ rời đi. Tại đưa tiễn các phương tân khách, cũng đem Diễn Chân Nhân cùng Trần Tử Y đi tạm thời an bài tại Hứa gia tỉ mỉ chuẩn bị khách viện ở lại sau, bóng đêm càng sâu. Hứa Trường Sinh thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hôm nay đại điện, có thể nói biến đổi bất ngờ, nhưng kết quả cuối cùng đạt đến mong muốn. Nhất là Diễn Chân Nhân cùng Trần Tử Y ngoài ý muốn đến, càng là Hứa gia tăng thêm một tầng vô hình hộ thân phù. Phu quân, một tiếng nhu hòa kêu gọi từ sau lưng truyền đến. Hứa Trường Sinh quay người, chỉ thấy Trần Phỉ Nguyệt chậm chậm đi tới, mang trên mặt dịu dàng ý cười. "Phỉ Nguyệt, hôm nay vất vả các ngươi." Hứa Trường Sinh nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, "Thiếp thân không khổ cực, cũng là phu quân, hôm nay lao tâm lao lực." Trần Phỉ Nguyệt lắc đầu, sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía phủ đệ chỗ sâu chỗ kia răng đèn kết hoa mới viện, nói khẽ, "Phu quân, không còn sớm nữa, linh âm muội muội còn tại tân phòng chờ lấy đâu, chớ có nhường người mới sốt ruột chờ." Hứa Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt cũng nhìn về phía chỗ kia bị lụa đỏ trang trí, lộ ra ấm áp sáng ngời biệt lạc, trong lòng hơi động một chút. Hắn nhẹ gật đầu, "Tốt, ta liền tới đây." Trong phủ sự vụ, còn có địa diễn tiền bối cùng Tử Y tiên tử bên kia, làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. "Phu quân yên tâm đi thôi." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ, mang trên mặt chút phúc nụ cười. Hứa Trường Sinh làm sửa lại một chút áo bào, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng một chút phức tạp cảm xúc, cất bước hướng phía Lý Linh Âm chỗ tân phòng đi đến. Tân phòng bên trong, nến đỏ đốt cháy, loan quang hòa thuận vui vẻ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Lý Linh Âm ngồi ngay ngắn ở phủ lên đỏ chót mềm gấm mép giường, mũ phượng khăn quàng vai chưa rỡ xuống, nhưng trên đầu khăn đỏ đã xốc lên, để ở một bên. Nàng hai tay khẩn trương trùng điệp tại trên gối, đầu ngón tay có chút trắng bệnh, túi thấp đầu, lộ ra đường cong duyên dáng trắng non cái cổ, gương mặt tại ánh đến chiếu rọi ửng đỏ một mảnh. Nghe được ngoài cửa truyền đến trầm ổn tiếng bước chân, hô hấp của nàng đều biến dồn dập lên, liền bên tai đều nhiễm lên mê người màu hồng. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hứa Trường Sinh thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn trở tay đóng cửa phòng, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, ánh mắt rơi vào mép giường bệnh kia hiểu điệu khẩn trương thân ảnh bên trên. Ánh mắt không khỏi nhu hòa mấy phần. "Linh Âm." Hắn nhẹ giọng kêu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa. "Hứa thúc thúc." Lý Linh Âm nghe tiếng, như là mai con bị hoảng sợ giống như bỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu Hứa Trường Sinh ánh mắt, lại cuốn quýt thấp xuống, tiếng như mũi bản, mang theo rõ ràng dễ thấy ngượng ngùng cùng khẩn trương. Hứa Trường Sinh đi đến Lý Linh Âm trước mặt, nhìn xem nàng khẩn trương đến có chút phát run bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, còn gọi Hứa thúc thúc. "Hôm nay điển lễ đã thành, người ta hiện tại là danh chính ngôn thuận đạo lữ, nên đổi giọng." Lý Linh Âm bị hắn thấy tâm hoảng ý loạn, gương mặt nóng hổi, lại quật cường lắc đầu, "Không, ta liền phải gọi Hứa thúc thúc." Hứa Trường Sinh nhíu mày, "Vì sao?" Lý Linh Âm lấy dũng khí, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, thanh âm tuy nhỏ lại kiên định, gọi ngài phu quân người có rất nhiều, Thủy Nguyệt tỷ tỷ, Văn Thiến tỷ tỷ, Thi Duyệt tỷ tỷ, Nhan Tịch tỷ tỷ, Vũ Đình tỷ tỷ. Nhưng để cho ngài hứa thúc thúc, chỉ có một mình ta. Nàng nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng chấp nhất, dạng này lộ ra ta đặc biệt chút. Hứa Trường Sinh nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức bật cười. Hắn không nghĩ tới nha đầu này lại cất như vậy tiểu tâm tư. Nhưng nhìn xem nàng kia chăm chú lại mang theo vài phần e lệ bộ dáng, dường như càng bằng thêm một loại khuê phòng niềm vui thú. Tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi ưa thích, gọi thế nào đều được. Lý Linh Em lập tức mặt mày hớn hở, lại ngọt ngào kêu một tiếng, Hứa thúc thúc. Một tiếng này Hứa thúc thúc cùng ngày xưa khác biệt, mang theo vài phần hồn nhiên, mấy phần thân mật, tăng thêm mấy phần khó nói lên lời mập mờ tình cảm, tại nến đỏ chập chờn tân phòng bên trong quanh quẩn, bằng thêm mấy phần kiều diễm. Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng tiểu y hiệp như hoa bộ dáng, ánh mắt không khỏi thâm thúy mấy phần. Thời điểm không còn sớm, nên nghỉ tạm. Thanh âm của hắn trầm thấp mấy phần, mang theo một loại nào đó ám chỉ. Lý Linh Âm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, gương mặt căng đỏ, liền cái cổ đều nhiễm lên màu ửng đỏ. Nàng ngượng ngùng rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài như là cánh bướm giống như run rẩy, dùng cơ hồ bé không thể nghe thanh âm đáp, "Ừm." Toàn bằng Hứa thúc thúc làm chủ. Dưới ánh đến, nàng thuận theo cùng thẹn thùng khiến người rất độc lòng. Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, phất tay, nến đỏ dập tắt, chỉ lưu lại một sợi thanh huy xuyên thấu qua song cửa sổ, mông lung chiếu rọi ra trên giường dần dần đến gần hai cái thân ảnh. Quần áo dần dần rơi, hô hấp giao thoa. Tại cái này một vùng tăm tối cùng trong mông lung, Lý Linh Âm ôm chặt lấy Hứa Trường Sinh, ghé vào lỗ tai hắn từng lần một khẽ gọi lấy Hứa thúc thúc thanh âm từ lúc đầu ngượng ngùng, dần dần hóa thành động tình lúc huyền chuyển than nhẹ. Cái này đặc biệt xưng hô, tại lúc này dường như thành chỉ thuộc về bọn hắn giữa hai người bí mật ràng buộc cùng tình cảm chất xúc tác. Hứa Trường Sinh cảm thụ được nàng không lưu loát cùng nhiệt tình, nghe kia từng tiếng đặc biệt Hứa thúc thúc trong lòng cuối cùng một kia bởi vì bối phận, tuổi tác mà sinh ra vi diệu ngăn cách cũng hoàn toàn tiêu tán. Đinh, kiểm tra tới mẫu thể là lục phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi linh căn? Sơ cấp cường hóa, 100.000 linh thạch dòng dõi là ngũ phẩm linh căn trung cấp cường hóa, 1 triệu linh thạch dòng dõi là tứ phẩm linh căn cao cấp cường hóa, 10 triệu linh thạch dòng dõi là tam phẩm linh căn phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi thiên phú? Kiểm tra tới có thể di truyền thiên phú, linh thực, phù đạo, kiếm đạo, luyện thể, đan đạo, trận đạo, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính chịu mẫu thể hạn chế, linh thực, phù đạo, luyện thể, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, kiếm đạo, luyện thể nhiều nhất cường hóa đến tam tinh, đan đạo nhiều nhất cường hóa đến lục tinh. Kiểm tra tới có thể di truyền thể chất, đan nguyên linh thể loại, di truyền linh thể cần thiết năng lượng lật gấp 10. Chương 860, át chủ bài. Chương 860, át chủ bài. Ngay tại hai người nghi ngờ thời điểm, người áo đen không biết rõ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Trường thương trong tay trực tiếp đập vào phía sau lưng của bọn hắn. Quan Vũ cùng Triệu Vân sắc mặt trong nháy mắt biến ửng hồng, một ngụm máu trực tiếp phun tới. Liền các ngươi bộ dạng này, còn muốn động thủ với ta? Ba người giao thủ tốc độ cực nhanh. Cố Như Bình ở một bên nhìn xem, nhưng ánh mắt căn bản cũng không có đuổi theo. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, liền thấy Triệu Vân cùng Quan Vũ đồng thời phun một ngụm máu. Nhị đệ, Tử Long. Cố Như Bình kêu một tiếng, nhưng từ đầu đến cuối không có dám đi qua. Mà lúc này Trương Phi bọn hắn thì là đứng ở Triệu Vân trước người của bọn hắn, cảnh giác nhìn xem người áo đen. Liệt Vương, nếu là ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn lời nói, vậy thì không muốn đứng ra mất mặt xấu hổ, nếu là còn có khác thủ đoạn, liền cứ lấy đi ra. Cố Như Bình nghe vậy, hai tay nắm tay, hắn không cam tâm. Chịu nhiều đau khổ, mới có bây giờ địa vị, kết quả hiện tại tùy tiện một người xuất hiện, liền có thể đem chính mình bức thành cái dạng này. Ngay tại Cố Như Bình suy nghĩ, nên làm cái gì thời điểm, Lỗ Túc thanh âm xuất hiện tại Cố Như Bình sau lưng. Chúa công, thuốc nổ đã trở tới một nhóm. Vừa nghe đến thuốc nổ, Cố Như Bình lập tức ở Lỗ Túc bên thai phân phó một chút. Đợi đến Lỗ Túc sau khi rời đi, Cố Như Bình lập tức nhìn về phía người áo đen cười nói, ta xác thực còn có một số thủ đoạn, chỉ là lo lắng ngươi có thể hay không đỡ được, cho nên ta muốn thôi được rồi, ngươi đi đi. Nghe đến lời này, người áo đen nhìn một chút Cố Như Bình, hắn cảm giác Cố Như Bình không phải là đang nói lời nói dối. Nhưng hắn không phải tin tưởng, Cố Như Bình sẽ có cái gì tổn thương thủ đoạn của hắn. Dù sao hắn thấy, Cố Như Bình lớn nhất thủ đoạn, chính là trong tay lục đại truyền kỳ võ tướng, nhưng bây giờ đều là bại tướng dưới tay của mình. Liệt Vương ngươi nếu là nói như vậy, ta muốn phải nhìn xem, trong tay ngươi át chủ bài đến cùng là cái gì. Tốt, xin chờ đợi một canh giờ, sau đó ta dẫn ngươi đi một nơi. Người áo đen nghe vậy, trực tiếp ngồi dưới đất, trường thương trong tay nằm ngang ở hai chân của mình phía trên, nhắm mắt lại, hiển nhiên là tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Một canh giờ sau, Lỗ Túc đi tới Cố Như Bình bên người. Chúa công đều chuẩn bị xong. Tốt. Cố Như Bình lập tức nhìn về phía người áo đen kia. Có dám hay không đi với ta một chuyến? Có thể. Người áo đen nhẹ gật đầu. Thời gian không dài, Cố Như Bình mang theo áo đen người đi tới vùng ngoại thành một cái phòng ở trước. Ta chuẩn bị thủ đoạn, liền trong phòng. Hừ, ta ngược lại muốn xem là thủ đoạn gì. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về trong phòng đi đến. Hy vọng ngươi còn có thể từ bên trong còn sống đi ra. Nhưng mà đối với Cố Như Bình lời nói, người áo đen chỉ là phát ra một tiếng chế giễu, lập tức mở cửa trực tiếp đi tiến đến. Động thủ. Cố Như Bình thanh âm rơi xuống, mấy đạo kiếp nổ đồng thời bị nhen lửa. Sau đó Cố Như Bình mang theo đám người, nhanh chóng lùi về phía sau. Một nháy mắt sau, một đạo kinh khủng tiếng nổ truyền đến. Ngay cả xa xa sơn đều bởi vì cái này tiếng nổ bị chấn núi đá lăn xuống. Cố Như Bình bọn người tức thì bị chấn hai lỗ tai xuất hiện ngắn ngủi mất tính giác. Một hồi lâu, Cố Như Bình lúc này mới chậm tới. Ở đây Quan Vũ bọn người thấy thế, đều là mở to hai mắt nhìn. Không nói trước uy lực thế nào, liền cái này thanh em rung trời, liền để trong lòng có của bọn họ loại thật sâu e ngại cảm giác. Cố Như Bình nhìn về phía trước, đã sớm bị nổ không có phòng ở, trực tiếp bật cười. Mà một bên Gia Cát Lượng thì là có chút bận tâm nhìn về phía Cố Như Bình. Chúa công, thứ này uy lực quá lớn, vạn nhất người chết ở bên trong, đồng lai người đến muốn người, chúng ta không tốt giao phó à? Yên tâm đi, thừa tướng, nếu là người này chết tại nơi này, vậy thì mang ý nghĩa chúng ta có nhằm vào đồng lai thủ đoạn. Đến lúc đó đồng lai người nếu là dám tới muốn người, ta cam đoan bọn hắn đến nhiều ít ta giết nhiều ít. Thuốc nổ loại vật này chúng ta có sự tình. Nghe vậy, Gia Cát Lượng cũng không tốt đang nói cái gì, nhưng hắn luôn cảm giác cùng đồng lai người đối nghịch, vậy bọn hắn về sau đi mỗi một bước đều không tốt đi. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, một khối đá bỗng lúc đích. Ngay sau đó tảng đá bị người đẩy ngã. Người áo đen từ bên trong đi ra. Lúc này người áo đen trên người áo đen đã hoàn toàn bị cháy hỏng, nhưng Cố Như Bình vẫn không có thấy rõ đối phương tướng mạo. Bởi vì lúc này trên mặt của đối phương đều là màu đen than cốc còn có máu tươi. Khu khu cụ. Người áo đen liên tiếp phun ra ba ngụm máu. Sau đó ngã trên mặt đất. Quan Vũ thì là đi tới người áo đen trước mặt. Thế nào? Ta đại ca nghiên cứu ra được đồ vật, uy lực không nhỏ a. Còn muốn tại cảm thụ một chút a. Quan Vũ có thể cảm giác được, thứ này mặc dù đã trọng thương người áo đen, nhưng như muốn đánh giết còn cần bọn hắn những này chuyển kỳ võ tướng ra tay. Không cần, Liệt Vương quả nhiên thủ đoạn cao cường, chuyện lần này ta nhớ kỹ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong người áo đen thân ảnh biến mất tại trước mặt mọi người. Quan Vũ thấy thế cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Người áo đen này nhận trọng thương như thế, lại còn có thể bình thường hành động, hơn nữa tốc độ vẫn là như thế kinh người. Cái này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Người áo đen rời đi Quan Vũ bọn hắn về sau, ra bây giờ cách bọn hắn trăm dặm vị trí. Vừa dừng lại, liền lại là một ngụm máu phun ra ngoài. Đem máu trên khóe miệng trà sát một chút, người áo đen có chút sợ hãi nhìn về phía sau lưng, xác định không có người đuổi theo sau, người áo đen cái này mới chậm rãi ngồi dưới đất. Lưu Bị a Lưu Bị, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Người áo đen nhỏ giọng thầm thì một chút sau, trực tiếp nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Đợi đến người áo đen sau khi rời đi, Cố Như Bình lúc này mới thở dài một hơi, quay người nhìn về phía Gia Cát Lượng thời điểm, phát hiện Gia Cát Lượng trên mặt cũng không có thắng lợi vui sướng, ngược lại là mang theo một loại ưu sầu. Thừa tướng, thế nào? Chúa công, ta lo lắng dẫn tới Bồng Lai trả thù, chúng ta khả năng. Yên tâm đi, Bồng Lai nếu là chạy đến trả thù, ta nhất định khiến bọn hắn toàn quân bị diệt. Cố Như Bình sở dĩ có dạng này nắm chắc, hoàn toàn là bởi vì trước đó gian phòng kia chung quanh bố trí thuốc nổ, chỉ có trong tay hắn 1/3 lượng mà thôi, hắn có nắm chắc, nếu là đem tất cả thuốc nổ đều bố trí lên lời nói, người áo đen kia tất nhiên chết không toàn thây. Lúc này hắn cũng coi là rốt cục có đối kháng Bồng Lai thủ đoạn. Mà lần này, Cố Như Bình bản ý chỉ là muốn hù dọa một chút Bồng Lai người, để bọn hắn không muốn đối với mình cơ tay múa chân liền có thể. Cố Như Bình lần này sở dĩ ra tay ác như vậy, ngoại trừ mong muốn cho Bồng Lai một chút giáo huấn bên ngoài, cũng là bởi vì bọn hắn đối ra cắt lượng ra tay, cho nên mong muốn đơn giản trả thù một chút mà thôi. Đi thừa tướng, bây giờ Ích Châu cũng không có cái gì chiến sự, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về Kinh Châu nghỉ ngơi một chút ta, chờ thân thể của ngươi dưỡng tốt sau, đoán chừng ta liền có thể đem Tào Tháo trực tiếp giải quyết, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ chính là của chúng ta. Nghe vậy, Gia Cát Lượng cười cười. Dựa theo hắn tính toán, lần này Cố Như Bình trở về, cũng không ra một tháng liền có thể giải quyết đi Tào Tháo, đến lúc đó không có Tào Tháo, Tôn Kiên cùng Lưu Trường tất nhiên sẽ đầu hàng, cái này tranh bá cũng rốt cục sắp kết thúc. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, trực tiếp mang theo Mã Siêu Hoàng Trung, Bàng Đức cùng Trường Phi bốn người, rời đi Lạc huyện. Chúa công, Tào Tháo tình báo đã chỉnh lý tốt, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Lỗ Túc đi tới Cố Như Bình bên người, nhỏ giọng nói rằng. Ừm, chúng ta trở về rồi hay nói. Rất nhanh, đám người trở lại sau đó phủ nha bên trong. Lỗ Túc thì là đem tất cả tình báo, đều bỏ vào Cố Như Bình trên mặt bàn. Cố Như Bình đơn giản nhìn một chút. Kết quả phát hiện, cái này Tào Tháo vậy mà tại Rộng Nhu huyện đồn trú 30 vạn binh mã, mà Thành Đô thì là còn có 200.000 binh mã xem như dự bị. Hiển nhiên tại hắn không có ở đây thời gian bên trong, Tào Tháo đã một lần nữa điều chỉnh phòng tuyến, còn có binh lực phối thuộc. Bất quá nhường Cố Như Bình không có nghĩ tới là, Tào Tháo vậy mà đem tiền tuyến quyền chỉ huy hoàn toàn giao cho Khương Duy. Tào Tháo đối với Khương Duy cho tới nay nhiều ít có một chút phòng bị tâm tư, nhưng bây giờ đem chỉ huy quyền đều giao cho Khương Duy, chẳng lẽ là hoàn toàn tin tưởng Khương Duy? Đối với Tào Tháo loại sửa đổi này, đối với Cố Như Bình tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Bất quá may mắn là, trải qua trong khoảng thời gian này, Cố Như Bình Lạc huyện binh mã đã gia tăng tới 40 vạn. Chúa công, bây giờ Khương Duy 30 vạn đại quân một mực tại Rộng Nhu thành cùng chúng ta giằng co, mong muốn đánh vào Thành Đô, tất nhiên là phải giải quyết Rộng Nhu 30 vạn đại quân, ta đề nghị chúng ta trực tiếp công thành. Lỗ Túc biện pháp mặc dù vụng về một chút, nhưng cũng là bây giờ biện pháp tốt nhất. Dù sao đối phương có 30 vạn đại quân, bây giờ toàn bộ Rộng Nhu huyện đều bị thanh không, không tại có cái gì bách tính tại, cái này cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ Rộng Nhu đã trở thành một cái quân sự thành lũy. 30 vạn người, phòng thủ một tòa thành, Cố Như Bình ngoại trừ cường công bên ngoài, cũng không nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Ngay tại Cố Như Bình suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, đột nhiên đem ánh mắt đặt ở xa xa Thành Đô bên trên. 30 vạn người thủ một tòa thành, chính mình khẳng định là không có biện pháp gì, nhưng bọn hắn nếu là đi ra, nói không chính xác còn có thể có một ít biện pháp. Sau đó Cố Như Bình trực tiếp đem tất cả mọi người kêu tới. Trương Cát, Ngụy Diên, Trung Hội, Đặng Ngải, các ngươi bốn người mang theo 30 vạn đại quân, cho ta đem Rộng Nhu vây lại cho ta. Vây quanh. Nghe nói như thế, bốn người đều là một mặt nghi hoặc nhìn Cố Như Bình. 30 vạn đối chiến 30 vạn, nếu là mặt đối mặt bốn giết, bốn người nhiều ít còn có chút nắm chắc, nhưng nếu là vây quanh lời nói, cái này căn bản liền vây không được A 30 vạn binh mã, phân tán tại 4 cái cửa thành, binh lực vừa phân tán, một khi người bên trong thành lao ra, phòng tuyến trực tiếp liền xé nát, bọn hắn liền xem như có thiên đại bản thân, cũng không thể có thể đỡ nổi ai chúa công, chúng ta. Trương Cáp muốn nói điều gì, trực tiếp bị Cố Như Bình ngăn cản. Nhiệm vụ của các ngươi chính là vây quanh rộng núi thành, một khi đối phương phá vây, nhiệm vụ của các ngươi chính là truy kích, có nhiều người phá vây, các ngươi liền phái nhiều ít người truy, sau đó lập tức đem tin tức cáo chi ta. Vâng. Mấy người mặc dù không biết rõ, Cố Như Bình đến cùng đang có ý đồ gì, nhưng đã Cố Như Bình nói, bọn hắn liền làm theo liền tốt. Sau đó Cố Như Bình nhìn về phía Trương Liêu. Văn Viễn, ngươi mang theo 10 vạn đại quân, cùng ta cùng một chỗ, một khi rộng núi vây quanh thành công, chúng ta liền đi vòng qua, trực tiếp tiến công thành đô. Trương Liêu nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn về phía Cố Như Bình, sau đó lần nữa nhìn về phía Dư Đồ, hai mắt tỏa sáng. Giỏi về đánh hiểm chiến Trương Liêu, một chút liền nhìn ra Cố Như Bình ý đồ. Một bên Lô Túc cũng kịp phản ứng, nhưng rất nhanh hắn cũng có chút lo lắng nhìn về phía Cố Như Bình. Chúa công, đối phương cầm quyền chính là Khương Duy, ngài cùng thừa tướng đều nói qua, Khương Duy là có đại tài người, chỉ sợ không có khả năng nhường ngài như nguyện. Ta đương nhiên biết, bất quá không cần lo lắng, ta tự có mục đích của ta. Làm tất cả mọi người hành động, đều bố trí xong sau, Cố Như Bình mệnh khiến cho mọi người hành động. Rất nhanh, tất cả đại quân dựa theo kế hoạch bắt đầu ra khỏi thành. Mà Cố Như Bình bên này hành động, rất nhanh liền bị Khương Duy bọn hắn cho bắt được. Nghe tới đặng ngải bọn hắn mang theo 30 vạn đại quân ra khỏi thành thời điểm, Cao Nhân bọn hắn trực tiếp bật cười. Bọn hắn lúc đầu cũng không có động thủ chuẩn bị, chỉ là chuẩn bị chiến đấu mà thôi. 30 vạn người thủ thành, đối mặt 30 vạn người công thành, bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, giữ vững rộng lưu thành. Nhưng mà Khương Duy thì là cao mày, không ngừng nhìn xem Dư Đồ. Hắn cùng Cố Như Bình giao thủ cũng không phải lần một lần hai. Cố Như Bình mỗi lần đối với chiến trường tính toán, đều để hắn có chút giật mình. Cho nên Khương Duy tuyệt đối không tin, lần này Cố Như Bình liền sẽ đơn giản như vậy, trực tiếp công thành. Nhưng mà Khương Duy suy nghĩ nát óc cũng không biết Cố Như Bình lần này đến cùng đang tính toán cái gì. Nhưng vào lúc này, Quách Hoài đi tới Khương Duy bên người, vỗ một cái Khương Duy bả vai. "Bá ước, ngươi làm sao?" Có vẻ giống như một bức dáng vẻ tâm sự nặng nề, "Chúng ta chỉ phụ trách thủ thành, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Lưu Bị trong tay chỉ có 40 vạn binh mã, đừng nói lần này phái tới 30 vạn, liền xem như đem 40 vạn đều phái tới, cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta a." Đối với Quách Hoài lời nói, Khương Duy gật đầu bất đắc dĩ, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng hắn luôn cảm giác chuyện lần này chỉ sợ không đơn giản. Nhưng hắn lại nói không nên lời, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể thở dài một hơi. Rất nhanh, đặng ngải bốn người dựa theo kế hoạch, đem toàn bộ rộng lưu thành cho bao vây lại. Nhìn thấy đặng ngải cử động của bọn hắn, Tào Nhân bọn người càng là cười ha hả. Liên phong tuyến như vậy, chỉ cần bọn hắn toàn lực xuất kích bất kỳ một cái nào cửa thành, đều sẽ bị tùy tiện công phá, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thật sự là không biết rõ, Lưu Bị là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hắn cứ như vậy có tự tin, mấy bạn người thủ vệ một cái cửa thành, có thể ngăn trở ba chúng ta 10 vạn đại quân công kích. Đúng vậy a, ta xem là cái này mấy lần thắng lợi, nhường Lưu Bị có chút tự cho là đúng. Nghe người chung quanh đối với Lưu Bị chào phúng, Khương Duy hơi nhíu mày. Lưu Bị có phải hay không chủ quan, hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết, chính mình đám người này quả thật có chút chủ quan. Tại đặng ngải bọn hắn hoàn thành vòng vây sau, trước tiên, liền phong bế toàn bộ rộng nhu thành tất cả cửa thành, nhất là qua lại người, toàn bộ ngăn lại. Điều này cũng làm cho rộng nhu thành hoàn toàn đã mất đi đối ngoại tiếp thu tin tức năng lực. Mà lúc này, Cố Như Bình lúc này mới chậm rãi mang theo Trương Liêu cùng 10 vạn đại quân, chậm rãi rời đi là thành, bắt đầu vòng qua rộng nhu thành, chạy tới thành đô. Trung quanh Khương Duy nhạn tuyến, thấy cảnh này, lập tức liền chuẩn bị truyền tin cho Khương Duy, kết quả còn không có vào thành, liền bị đặng ngải người bắt lại, đồng thời tại chỗ hiểu tuyệt rơi mất. Cố Như Bình hành động, trước hết nhất biết, lại là Tào Tháo. Tào Tháo tại phát hiện Cố Như Bình vượt qua rộng lưu, bắt đầu hướng về thành đô xuất phát sau, lập tức tổ chức tất cả mọi người bắt đầu phòng thủ, đồng thời cho Khương Duy truyền tin. Chương 874, một nhà ba nguyên anh, âm gia e ngại. Chương 874, một nhà ba nguyên anh, âm gia e ngại. GS, nhường các vị đạo hữu đợi lâu, thật không tiện à, quốc khánh ngày nghỉ còn có một số chuyện khác muốn làm trễ mãi một chút thời gian, cũng may không ảnh hưởng hôm nay tiếp tục đăng chương 18.000 chữ. Nhìn trước mắt hệ thống màn sáng bên trên bắn ra tường tận nhắc nhở, nhất là kia nguyên đan linh thể 4 chữ cùng phía sau linh thể loại đánh dấu, Hứa Trường Sinh trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cảm khái. Tu tiên 170 dư trở, trải qua mưa gió, đạo lữ dòng dõi đông đảo, hắn rốt cục được đến vị thứ nhất thân có thể chất đặc thù đạo lữ, thực hiện từ số không tới một chuyển biến. Nguyên đan linh thể, tên như ý nghĩa, đối đan đạo cùng tu hành đều có không có gì sánh kịp giá trị. Linh âm chỉ có lục phẩm linh căn, tam tinh đan đạo thiên phú, nhưng lại tại 60 tuổi đột phá tới trúc cơ 3 tầng cũng trở thành một tên nhị giai trung phẩm luyện đan sư, so với ngũ phẩm linh căn ngũ tinh đan đạo thiên phú Hứa Thiên Dương cũng không kém chút nào. Theo hắn phỏng đoán, nguyên đan linh thể mặc dù không thể gia tăng bất kỳ chiến lực, nhưng lại có thể tăng lên một cái tiểu đẳng cấp linh căn tư chất cùng vừa đến nhị tinh đan đạo thiên phú. Như thế tính được, gấp 10 cũng là có lời. Hứa Trường Sinh trong lòng tính toán rất nhanh, như lựa chọn đem linh căn tăng lên ngũ phẩm, đan đạo thiên phú tăng lên đến ngũ tinh, ước chừng cần hao phí 5 triệu linh thạch. Nhưng nếu muốn di chuyển cái này nguyên đan linh thể, thì cần ở đây trên cơ sở lại lật gấp 10, cái kia chính là 5000 vạn linh thạch. Hắn vô ý thức dò xét một chút chính mình trong nhẫn chứa vật linh thạch dự trữ. Trải qua luân phiên đại chiến, mua sắm cùng chu bị kim đan đại điện kết sủ tiêu xài, bây giờ trong tay hắn có thể di động dùng linh thạch, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 300-400 vạn số lượng, còn thiếu rất nhiều. một cô manh liệt kiếm linh thạch dục vọng sông lên đầu. Xem ở chỉ có thể chậm thêm mấy năm, chờ ta trở thành tam giai phụ sư, liền có thể ổn định vẽ ra tam giai phụ lục bán, tích lũy ngàn vạn hạ phẩm linh thạch cũng không cần bao lâu. Cưỡng ép đè xuống lập tức cường hóa di truyền xúc động, Hứa Trường Sinh ánh mắt khôi phục thanh minh cùng lý trí. Tha thiếu không đầu, có lẽ hắn có thể vì nhanh chóng thu hoạch được nguyên đan linh thể, lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác chỉ cường hóa tới lục phẩm linh căn, nhưng không thể nghi ngờ là lấy vùi bỏ ngọc. Hắn Hứa Trường Sinh có thể có hôm nay, dựa vào là chính là một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó. Đối với dòng dõi, hắn càng phải phụ trách, hoặc là không cho, muốn cho liền tận lực cho tốt nhất. Không chỉ có muốn di truyền cường đại linh thể cùng tiên phú, càng phải vì đó chuẩn bị kỹ càng tương ứng hoàn cảnh lớn lên cùng tài nguyên. Càng quan trọng hơn là, cho dù hiện tại cường hóa, sinh hạ nắm giữ nguyên đan linh thể dòng dõi, gia tộc trước mắt tối cao cũng chỉ có nhị giai cực phẩm đan đạo truyền thừa, căn bản là không có cách trèo chống nó trưởng thành. Không bột đấu gột nên hồ, không có cao giai đan phương cùng truyền thừa, chỉ có thiên phú cũng là phí công. Tích lũy, nhất định phải nhanh tích lũy đầy đủ linh thạch, cũng nghĩ cách thu hoạch tam giai đan đạo truyền thừa. Hứa Trường Sinh trong lòng lập kế hoạch, ánh mắt biến kiên định. Không hệ thống màn sáng chậm rãi biến mất. Không biết qua bao lâu, mây thu mưa ngừng. Lý Linh Âm lười biếng ghé vào Hứa Trường Sinh trong ngực, mang trên mặt thỏa mãn mà hạnh phúc đỏ ửng. Cùng lúc đó, một bên khác, Âm Sát chân nhân mang theo trọng thương Âm Vô Cứu, một đường phi nhanh, quay trở về Âm Phong Cốc. Âm Phong Cốc chỗ sâu, quanh năm bao phủ tại nồng đậm không thay đổi âm tử sát khí bên trong, trong cốc kiến trúc nhiều lấy hắc thạch lũy thế, phong cách quỷ quyệt, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt trang trí cùng phiêu đãng u hồn. Âm Sát chân nhân trực tiếp đi vào trong cốc hạch tâm nhất đại điện trước, thu liễm khí tức quanh người, mang trên mặt một tia sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong điện. Đại điện trống trải mà âm trầm, chỉ có mấy ngọn xanh mơn mởn quỷ hỏa chập chờn, chiếu rọi ra ngồi ngay ngắn ở phía trên chủ vị một thân ảnh. Người kia đồng dạng bao phủ tại hắc bảo thùng tình bên trong, khuôn mặt ẩn giấu ở trong bóng tối. Chỉ có một đôi con ngươi thiêu đốt lên u lục sắc hỏa diễm, dường như có thể thôn phệ tất cả qua mình, chính là Âm gia đương đại gia chủ. Quanh thân tản ra linh áp mênh mông như biển, rõ ràng là kim đan hậu kỳ tu vi. Gia chủ. Âm Sát chân nhân bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. "Ừm." Âm gia gia chủ phát ra một cái trầm thấp giọng mũi, ánh mắt đảo qua Âm Sát chân nhân cùng trong tay hắn mang theo, khí tức bể bại âm vô cứu, u lục hỏa diễm có chút nảy lên, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Không có lỗi gì vì sao bị thương nặng như vậy? Bách quả thành chi hành, đã xảy ra biến cố gì? Bẩm gia chủ, chuyện là như thế này, Âm Sát chân nhân không dám giấu giếm, liền tranh thủ bách quả thành phát sinh tất cả, từ quy gia cầu thân bị cự, tới chính mình ra mặt tạo áp lực, lại đến Hứa Thiên kiếm cùng Âm Vô Cứu kịch chiến, cùng cuối cùng Hứa Thiên kiếm thắng hiểm. Chính mình vốn định phát tác lại bị bỗng nhiên đến diễn chân nhân cùng Trần Tử Y y chấn nhiếp, cuối cùng không thể không nén giận rút đi trải qua, từ đầu chí cuối, tưởng tế tế bẩm báo một lần. Hắn tự thuật quá trình bên trong, nhất là trọng điểm miêu tả diễn chân nhân kim đan 6 tầng tu vi, tiếp theo chính là Trần Tử Y y cho thấy thân phận lúc nâng lên Huyền Linh tông tử Hà Phong cùng gia tỷ Trần Tử Hàm chờ tin tức. Theo Âm Sát tự thuật, Âm gia gia chủ giấu ở trong bóng tối khuôn mặt nhìn không ra biểu lộ. Nhưng này song ngũ lục con ngươi lại có chút co bảo, quanh thân khí tức cũng biến thành càng thêm trầm ngưng. Nghe tới diễn chân nhân Trần Tử Y tự Hà Phong Trần Tử Hàm mấy chữ này lúc, trời đầy mây quyết đột nhiên giơ tay lên, cắt ngang Âm Sát lời nói. "Chờ một chút, ngươi xác định nghe được là Tử Hà Phong?" Âm gia gia chủ thanh âm mang theo một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. "Thiên chân vạn sát, thuộc hạ tuyệt không dám nghe lầm." Kia Trần Tử Y chính miệng lời nói, "Huyền Linh tông, Tử Hà Phong, Trần Tử Y phụng gia tỷ chi mệnh, chuyến tới để là Hứa đạo hữu Kim Đan đại điện chúc mừng." Âm Sát chân nhân trả lời khẳng định nói, trong lòng mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Âm gia gia chủ trầm mặt xuống, một lát sau, hắn chậm rãi nâng lên bàn tay khô gầy, một bản nhìn như cổ pháp vô hoa, trang bìa không có bất kỳ cái gì chữ nặng nề sách, trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Sách trang giấy ố vàng, biên giới thậm chí có chút mài mòn, hiển nhiên là thường xuyên bị lướt qua. Đây chính là Âm gia hao phí vô số tâm huyết, một cái giá lớn, thông qua đủ loại con đường mua sắm, sưu tập, chỉnh lý mà thành Huyền Linh tông nhân vật trí. Bên trong không chỉ có ghi chép Huyền Linh tông ở bề ngoài các phong các mạch nhân vật trọng yếu, tu vi, chức quyền, càng liên quan đến bối cảnh quan hệ, phe phái gút mắt thậm chí một chút bí ẩn chuyện địa. Đây là Âm Phong Cốc có thể ở Huyền Linh tông bực này quái vật khổng lồ trong phạm vi thế lực đặt chân, chu toàn trọng yếu ỷ vào một trong. Âm gia gia chủ mở ra quyển sách, khô gầy ngón tay tại ố vàng trang sách bên trên chậm rãi quét qua, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, nhanh chóng tìm kiếm lấy. Rất nhanh, ngón tay của hắn dừng ở một tờ phía trên. Một trang này ngẩng đầu, thình lình viết Tử Hà Phong ba cái chữ cổ. Ánh mắt của hắn di động xuống dưới, rơi vào Trần Tử Hàm cái tên này bên trên. Theo đọc phía dưới kỹ càng ghi chép, trời đầy mây quyết kia giấu ở trong bóng tối sắc mặt, dần dần biến vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mang tới một tia khó mà che giấu hồi hộp. Trang sách bên trên liên quan tới Trần Tử Hàm ghi chép, xa không chỉ Tử Hà Phong trưởng lão Kim Đan 4 tầng kiếm tu những này cơ bản tin tức, càng quan trọng hơn là bối cảnh. Trần Tử Hàm, cha Trần Huyền Gió, Huyền Linh Tông thái thượng trưởng lão, Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Mẫu Tô Chỉ Nhu, Huyền Linh Tông thái thượng trưởng lão, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Tổ phụ Trần Thiên Thành, Huyền Linh Tông thái thượng trưởng lão, Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong kiếm tu, từng tại Đoạn Yêu rừng một kiếm trọng thương tứ giai yêu vương, uy trấn Nam Hoang, danh xưng Nam Hoang Nguyên Anh trung kỳ bên trong một trong mấy người mạnh nhất, tại Huyền Linh Tông nội địa vị tôn sủng, vừa nói chuyện cực nặng nhìn xem, cái này liên tiếp làm cho người ra đầu tê dại tin tức, Âm gia gia chủ con người bỗng nhiên co bảo, trên mặt tức giận cùng sát khí trong mắt, bị kinh hãi cùng nghĩ mà sợ thay thế. Huyền Linh Tông, một môn ba Nguyên Anh, trong đó càng có một vị là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong kiếm tu đại lão. Bực này bối cảnh, quả thực kinh khủng tới làm cho người ngạt thở. Hắn Âm gia sở dĩ có thể ở Huyền Linh Tông trong phạm vi thế lực tồn tại đến nay, đồng thời phát triển lớn mạnh, phía sau xác thực cũng phụ thuộc lấy Huyền Linh Tông bên trong một vị thực quyền thái thượng trưởng lão. Nhưng vị này Huyền Linh Tông thái thượng trưởng lão cũng chỉ là nguyên anh đỉnh phong. Nhưng nếu bàn luận thực lực, địa vị cùng tại Huyền Linh Tông bên trong lực ảnh hưởng, Trần Tử Hàm công tổ phụ so sánh, không nghi ngờ gì phải kém hơn không chỉ một bậc. Cái này Trần Tử Hàm, quả thực chính là Huyền Linh Tông tiên nở đại trêu chọc nàng, chẳng khác nào đồng thời trêu chọc sau lưng nàng hai vị nguyên anh sơ kỳ phụ mẫu, cùng vị kia kinh khủng hơn nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tổ phụ. Cái này căn bản không phải hắn Âm Phong Cốc có thể chịu được nổi. Âm Sát Chân Nhân đứng tại phía dưới, nhìn xem ra chủ trời đầy mây khuyết càng ngày càng khó coi sắc mặt, cùng kia run nhẹ nhẹ ngón tay, trong lòng kia cố dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nha, gia chủ. Âm Sát Chân Nhân thanh âm khô khốc đều. Trời đầy mây khuyết chậm rãi khép lại Huyền Linh Tông nhân vật trí ngẩng đầu, cặp kia u lục con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Âm Sát Chân Nhân, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, mang theo một tia nghĩ mà sợ, ngươi đứa ngu này, kém chút là ta Âm gia đưa tới đại họa. Âm Sát Chân Nhân toàn thân run lên, hoảng sợ nói rằng, gia chủ thứ tội. Thuộc hạ thực sự không biết kia Trần Tử Hàm bối cảnh như thế ngươi không biết rõ. Trời đầy mây quyết đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, toàn bộ âm vũ điện đều hơi chấn động một chút. Ta Âm gia hao phí vô số tâm huyết sưu tập tình báo, chính là để các ngươi những này bên ngoài làm việc người trong lòng hiểu rõ. Ngươi có biết kia Trần Tử Hàm là bực nào bối cảnh? Cha mẹ của nàng đều là Huyền Linh Tông nguyên anh trưởng lão, tổ phụ của nàng là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong kiếm tu Trần Tiên Thành. Thực lực so ta Âm gia phía sau chỗ rửa còn phải mạnh hơn không ít. Cái gì? Nguyên anh trung kỳ đỉnh phong? Âm Sát Chân Nhân như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run như cái sảng. Lúc trước hắn chỉ biết là Tử Hà Phong không dễ trọng, lại vạn vạn không nghĩ tới, bối cảnh vậy mà kinh khủng tới tình trạng như thế. Nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, vẫn là chiến lược mạnh nhất kiếm tu. Bực này tồn tại, nếu là tức giận, hủy diệt hắn Âm Phong Cốc, chỉ sợ cũng là chuyện một câu nói. Vừa nghĩ tới chính mình lúc ấy tại Bách Quả Thành, kém chút kìm nén không được sát ý đối Hứa Thiên Kiếm ra tay, Âm Sát Chân Nhân liền cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. May mắn lúc ấy Diễn Chân Nhân cùng Trần Tử Ý đi ở đây. May mắn chính mình tối hậu quan đầu cố kiểm nén lại. Nếu không, một khi hắn thật đối hứa ra tiểu đối hạ sát thủ, chọc giận Trần Tử Hàm, tiến tới dẫn động sau lưng nàng tôn này quái vật khổng lồ. Hậu quả kia, Âm Sát Chân Nhân quả thực không dám tưởng tượng. Chỉ sợ đến lúc đó, liền sau lưng của hắn chỗ rửa cũng sẽ không vì bảo đảm hắn một cái nho nhỏ âm gia kim đan, mà đi đối cứng Trần Thiên Thanh phong mang. Thuộc hạ đang chết. Đa tạ gia chủ chỉ điểm. Thuộc hạ biết sai rồi. Âm Sát Chân Nhân dập đầu như dã tỏi, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn. Trời đầy mây quyết nhìn xem run lẩy bẩy Âm Sát, hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh sợ. Hắn trầm giọng nói, "Đứng lên đi. Việc này, như vậy coi như thôi. Ít ra ở bên ngoài, tuyệt không thể lại đi tìm Hứa gia phiền toái. Kia Hứa gia đã đậu vào Tử Hà Phong tuyến, đang thăm dò bọn hắn cụ thể quan hệ sâu cạn trước đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ." "Vâng. Vâng." Thuộc hạ rõ ràng. Âm Sát Chân Nhân vội vàng đáp. Đến mức kia Hứa gia. Trời đầy mây quyết trong mắt u quang lấp loé, lực khí ấm lãnh, lại để bọn hắn trước đắc ý một hồi. Khai Hoang chi chiến tướng gần, đến lúc đó thế cục hỗn loạn, có rất nhiều cơ hội. Hừ, cho dù có Tử Hà Phong che chở, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ai lại có thể nói được rõ ràng đâu? Âm Sát Chân Nhân nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia ngoan lệ cùng hiểu rõ. Gia chủ anh minh, đi xuống đi, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, ướp thuốc tộc nhân, gần đây đều thu liễm chút. Trời đầy mây quyết phất phất tay. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Âm Sát Chân Nhân như được đại xá, cung kính tối lui ra khỏi Âm Vũ Điện, thẳng đến đi ra đại điện, bị trong cốc gầm phong quét. Hắn mới phát hiện sau lưng mình áo bào đã sớm bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm đẫm. Hồi tưởng đến gia chủ, trong lòng của hắn đối Hứa gia hận ý không chút nào giảm, nhưng lại chôn giấu thật sâu lên, ngược lại hóa thành một loại càng thêm âm lãnh tính toán. Chương 875, Bách Quả Thành địa mạch, Xích Viêm cuồng hổ. Chương 875, Bách Quả Thành địa mạch, Xích Viêm cuồng hổ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng. Tân phòng bên trong, Lý Linh Âm ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, nhưng tinh thần lại có loại kỳ dị sung mãn cảm giác. Nàng có chút nghiêng đầu, liền nhìn thấy Hứa Trường Sinh đã đứng dậy, đang đưa lưng về phía nàng chỉnh lý áo bào. Hồi tưởng lại đêm qua tiểu diễm cùng điên cuồng, Lý Linh Âm gương mặt trong nháy mắt bay lên ánh nắng chiều đỏ, liền tranh thủ chán vùi vào trong chăn ấm, chỉ lộ ra một đôi ngập nước mắt to, vụ trộm nhìn Hứa Trường Sinh vĩ nạn bóng lưng cảm giác. Tỉnh. Hứa Trường Sinh hình như có cảm giác, xoay người, ôn hòa nhìn xem nàng. Ừm, Lý Linh Âm tiếng như mũi bẩn, có chút xấu hổ nhìn thẳng hắn. Hứa Trường Sinh đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tản mát tại bên gối mái tóc, ôn nhu nói, nếu là mệt mỏi, liền lại nhiều nghỉ ngơi một hồi. Địa diễn tiền bối cùng Tử Y tiên tử còn tại trong phủ, ta cần đi chiêu đãi một phen. Cảm nhận được hắn quan tâm, Lý Linh Âm trong lòng ấm áp, lắc đầu, chống lên thân thể, Linh Âm không mệt, có thể nào bởi vì ta chậm trễ quý khách. Hứa thúc thúc mau đi đi, ta sau đó liền lên. Nhìn xem nàng dáng chống đỡ bộ dáng, Hứa Trường Sinh cười cười, cũng không còn kiên trì, tốt, vậy ngươi lại an tâm nghỉ ngơi, không cần nóng lòng nhất thời. Lại vớt ve an ủi chỉ chốc lát, Hứa Trường Sinh lúc này mới đứng dậy rời đi tân phòng. Làm Hứa Trường Sinh đi vào phòng khách lúc, Diễn Chân Nhân cùng Trần Tử Ý quả nhiên sớm đã ở đây. Diễn Chân Nhân vẫn như cũng là một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng, đang cầm lấy một khối không biết tên khoáng thạch nghiên cứu. Trước mặt linh trà điểm tâm cũng là tiêu hao không ít. Trần Tử Y thì dáng vẻ ưu nhã ngồi ở một bên, miệng nhỏ thưởng thức trà, khí chất thanh lanh bên trong mang theo một tia linh động. Thấy Hứa Trường Sinh tiến đến, Diễn Chân Nhân mở mắt ra, cười hắc hắc, có ý riêng nói: "Hứa tiểu tử, tinh khí thần sung mãn, xem ra đêm qua nghỉ ngơi đến rất tốt, tu vi đều hình như có tinh tiến a." Hứa Trường Sinh mặt không đổi sắc, dường như không nghe ra hắn trong lời nói trêu chọc, chắp tay thản nhiên nói: "Tiền bối, Tử Y Liệp tiên tử, hôm qua sự vụ phức tạp, nếu có chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ." Chân Tử Y Liệp buông xuống chén trà, nở nụ cười xinh đẹp: "Hứa đạo hữu khách khí, phụ thượng chiêu đãi rất là chu đáo." Hàn Huyên vài câu sau, Diễn Chân Nhân cầm trong tay khoáng thạch vừa thu lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh mấy phần: "Đi, nói nhảm thiếu tử." "Hứa tiểu tử, lão phu lần này đến đây, chủ yếu chính là vì ngươi bách quả thành linh mạch sự tình. Thừa dịp hiện tại có rảnh, liền dẫn lão phu đi kia địa mạch chỗ cốt lõi xem một chút đi." Hứa Trường Sinh nghe vậy, mừng rỡ, làm phiền tiền bối hao tâm tổn trí, vãn bối cái này liền dẫn đường. Hắn đã sớm nóng trong việc này, ngay lúc này cũng không lại trì hoãn, cùng Trần Phỉ Nguyệt bàn giao vài câu sau, liền tự mình dẫn Diễn Chân Nhân cùng Trần Tử Ý đi, hướng phía bách quả thành sâu trong lòng đất mà đi. Thông hướng địa mạch hạch tâm con đường có chút bí ẩn, ở vào trong thành phía dưới một đầu đặc thù thông đạo, ven đường có bảy cấm chế dày đặc. Càng đi chỗ sâu, xung quanh đất đá nhan sắc càng phát ra thâm trầm, linh khí cũng dần dần biến nồng đậm lại mang theo một cỗ nặng nề chi ý, ước chừng đi xuống nửa nén hương thời gian, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái to lớn dưới mặt đất động quật. Trong động quật, một đoàn hòa hợp hào quang màu vàng đất, không ngừng chậm rãi núp nhích phảng phất có sinh mệnh giống như to lớn quang đoàn lơ lửng giữa không trung, đây chính là bách quả thành linh mạch hạch tâm địa mạch chi linh chỗ. Quang đoàn xung quanh, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, hình thành nhàn nhạt linh vụ. Nhưng mà, ngay tại ba người bước vào động quật trong nháy mắt, giống một tiếng tràn ngập cảnh cáo ý vị cuồng bạo hổ khiếu đột nhiên vang lên, chấn động đến toàn bộ động quật đều run nhẹ nhẹ. Chỉ thấy một đạo xích hồng sắc thân ảnh to lớn, tựa như tia chớp từ động quật một bên trong bóng tối lập ra, ngăn ở ba người cùng địa mạch ở giữa. Đây là một đầu hình thể cường tráng, lông tóc như lửa mãnh hổ, cái trán một đạo hỏa diễm đường vân chiếu sáng rạng rỡ, quên thân tản ra nóng bỏng mà cuồng bạo khí tức, tu vi tình lĩnh đạt đến nhị giai trung kỳ. Chính là vài thập niên trước, bách quả thành các nhà từ Không Linh Sơn mạch bên trong giành được đầu kia xích viêm cuồng hổ con non. Qua mấy thập niên, nó sớm đã trưởng thành, nương tựa theo huyền giai trung phẩm huyết mạch cùng nơi đây linh khí nồng nặc, tiến triển thần tốc, một mực bị các nhà bí mật thuần dưỡng nơi này, xem như thủ hộ địa mạch một đạo cường lực bình chứng. Giờ phút này, đầu này xích viêm cuồng hổ thử lấy răng nanh, màu hổ phách mắt hổ bên trong tràn đầy cảnh giác cùng hung lệ, gắt gao nhìn chằm chằm xâm nhập ba người. Nhất là khí tức xa lạ địa diễn cùng Trần Tử Ý, chân trước hơi cong, làm ra tấn công dáng vẻ, trong cổ họng phát ra trầm thấp uy hiếp gào thét. Diễn Chân Nhân nhíu mày, có chút hăng hái đánh giá đầu này uy phong lẫm lẫm hổ yêu, a, hổ loại yêu thú, cũng là uy phong, đáng tiếc chỉ có huyền giai trung phẩm huyết mạch. Hứa tiểu tử, ngươi nơi này còn nuôi như thế cái tiểu gia hỏa canh cổng. Hứa Trường Sinh thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, tiến lên một bước, đối với kia vận sức chờ phát động xích viêm cuồng hổ khẽ quát một tiếng, nghiệt xúc, không được vô lễ. Lời còn chưa dứt, một cỗ mênh mông như biển, cô đọng như núi kim đan uy áp, như là vô hình đại sơn, trong nháy mắt từ Hứa Trường Sinh thể nội lan tràn ra, tinh chuẩn bao phủ hướng xích viêm cuồng hổ. Tại cỗ này ẩn chứa kim đan chân nhân kinh khủng uy áp hạ, xích viêm cuồng hổ chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người dường như đều muốn ngưng kết, linh hồn đều đang run sợ. Nguyên bản mãnh liệt yêu lực trong nháy mắt tán loạn, tứ chi như nhũ ra. Ngao. Xích viêm cuồng hổ phát ra một tiếng mang theo sợ hãi cùng bất tức nghẹn nào, thân thể cao lớn run lẩy bẩy, nơi nào còn có nửa phần trước đó uy phong. Nó ngoan ngoãn phụ phục hạ thân thể, đem to lớn đầu áp sát vào trên mặt đất, cái đuôi cũng tiêu nhiễu xuống, một đôi mắt hổ tội nghiệp nhìn qua Hứa Trường Sinh, phản phất tại cận, cầu chủ nhân hoang dung, trong nháy mắt từ một đầu nhắm người mà vẻ hung thú, biến thành một cái cả người lẫn vật vô hại mèo to. Diễn Chân Nhân thấy thế, cười ha ha một tiếng, ngươi tiểu gia hỏa này, cũng là tức thời. Hứa Trường Sinh thu liễm uy áp, đối địa Diễn Chân Nhân giải thích nói, nhường tiền bối chê cười. Này hổ chính là trong thành các nhà cơ duyên đoạt được, một mực nuôi dưỡng ở nơi đây trông coi địa mạch, gia tính chưa thuần, va chạm tiền bối. Không sao không sao, có con thú này trông coi, cũng là tránh khỏi không ít phiền toái. Diễn Chân Nhân khoát khoát tay, ánh mắt đã bị trong động quật đoàn kia to lớn địa mạch chi linh hấp dẫn, ánh mắt biến chuyên chú mà sắc bén, tốt, tạp vụ công việc đã xong, nhường lão phu xem thật kỹ một chút ngươi cái này bách quả thành nền móng như thế nào. Hắn không tiếp tục để ý đầu kia nằm rạp trên mặt đất trang ngoan xích viêm cuồng hổ, cất bước đi hướng địa mạch chi linh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái tạo hình kỳ lạ la bàn, bắt đầu cẩn thận thăm dò lên. Hứa Trường Sinh cùng Trần Tử Ý đi lẫn nhau, cũng an tĩnh đứng ở một bên, không lại quấy rầy. Trong động quật, chỉ còn lại có Diễn Chân Nhân vây quanh đoàn kiếm mở mịt thổ hoàng sắc địa mạch chi linh, khi thì ngừng chân ngưng thần, khi thì chậm rãi đi vòng. Trong tay kỳ lạ la bàn kim chỉ nam phi tốc xoay tròn, tán phát ra đạo đạo huyền ảo linh quang, cùng địa mạch chi linh mơ hồ hô ứng. Ngón tay của hắn thỉnh thoảng lăng không phát họa, lưu lại nhàn nhạt linh lực quy tích, không có vào bốn phía hư không, dường như tại khảo thí trạm đất mạch gánh chịu cùng hướng chạy. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng một canh giờ, Diễn Chân Nhân trên mặt thần sắc từ lúc đầu chuyên chú, dần dần biến thành nhưng cuối cùng thậm chí mang tới vẻ hài lòng vẻ mặt. Rốt cục, hắn dừng bước lại, thu hồi la bàn, quay người nhìn về phía kiên nhận chờ Hứa Trường Sinh cùng Trần Tử Ý đi ứng. Diễn Chân Nhân luốt luốt lộn xộn sợi râu, trầm ngâm nói, "Hứa tiểu tử, ngươi cái này bách quả thành địa mạch, căn cơ so lão phu dự đoán còn muốn vững chắc mấy phần. Mặc dù trước mắt chỉ là nhị giai thượng phẩm, nhưng địa khí hùng hậu, mạch lạc rõ ràng, hạch tâm vững chắc, cũng không quá nhiều tắc nghẽn hỗn loạn chỗ, là cái mầm giống tốt." Chương 876, Khôn Nguyên tụ linh đại trận chương 876, Khôn Nguyên tụ linh đại trận. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong lòng vui mừng, ý của tiền bối là tăng lên linh mạch sự tình, khả thi rất cao. Nào chỉ là có thể thực hiện. Diễn Chân Nhân ngữ khí khẳng định. Nếu là bình thường nhị giai thượng phẩm linh mạch, mong muốn tăng lên đến tầng giai, không phải hao phí hơn trăm năm mài nước công phu, một chút xíu trải bớt tầm bổ không thể. Nhưng ngươi địa mạch này, nội tình tốt, chỉ cần lấy trận pháp chi lực dẫn đạo, tụ lại càng sâu tầng địa mạch linh khí, lại dựa vào đặc biệt linh tài vững chắc linh nguyên, cấu trúc tuần hoàn, vượt qua phẩm giai xác suất thành công ít ra có thể để cao ba thành. Thời gian cũng có thể rút ngắn một nửa. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, dựa theo lão phu quy hoạch, có thể phân hai bước đi. Bước đầu tiên, trước bố trí một tòa Khôn Nguyên tụ linh đại trận. Dùng cái này trận làm mạch tâm, hội tụ địa khí, tầm bổ, lớn mạnh hiện hữu địa mạch, chỉ cần 3 năm 5 năm liền có thể bước bước tăng lên đến nhị giai cực phẩm, cũng hoàn toàn vững chắc căn cơ. Bước thứ hai, chờ địa mạch vững chắc tại nhị giai cực phẩm sau, lại bố trí xuống dẫn mạch thăng linh đại trận. Trận này chính là mấu chốt, cần dẫn động càng sâu tầng địa mạch chi lực, quán thông linh nguyên, cấu trúc tam giai linh mạch tuần hoàn. Một bước này tốn thời gian hơi dài, ước một giáp tả hữu. Đến lúc đó, lão phu sẽ lần nữa đến đây trải bước linh mạch, bố trí trận pháp. Hai bước đi xong, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bách quả thành linh mạch, có thể bước vàng bước vào tam giai hạ phẩm. Hứa Trường Sinh nghe được cảm xúc bành trướng, ba chân bốn cẳng, thật sâu vai chào, tất cả nhưng bằng tiền bối an bài. Vạn bối đại hứa ra cùng bách quả thành trên dưới, bái tạ tiền bối đại ân. Diễn Chân Nhân thản nhiên nhận hắn thi lễ, lập tức cổ tay khẽ đảo, một cái sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản xuất hiện trong tay hắn, đưa cho Hứa Trường Sinh. "Tốt, lời khách sáo không cần nhiều lời. Đây là tăng lên linh mạch cần thiết tất cả vật liệu danh sách, ngươi lại nhìn cẩn thận." Diễn Chân Nhân nghiêm mặt nói. "Bước đầu tiên Khôn Nguyên tụ linh đại trận tài liệu cần thiết, chủng loại phong phú, nhưng phẩm giai yêu cầu không tính quá cao, đều là nhị giai. Bước thứ hai dẫn mạch thăng linh đại trận vật liệu thì càng thêm chân quý, đa số đều cần tam giai phẩm chất." Hứa Trường Sinh vội vàng tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Bên trong ngọc giản bày ra vật liệu quả nhiên như Diễn Chân Nhân lời nói, phân loại, kỹ càng tiêu chú tên, phẩm giai, cần thiết số lượng cùng thay thế phương án, nhiều như dừng lại có hơn mấy trăm loại. Khôn Nguyên tụ linh đại trận cùng dẫn mạch thăng linh đại trận đều thuộc về đại trận phạm chủ, cái này trận pháp quyết điểm là bảy trận vô cùng rườm rà, cần thiết tài nguyên, thời gian đều vô cùng khổng lồ, bất quá hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Bình thường nhất giai phòng ngự đại trận càng là có thể chống cự mấy cái trúc cơ tu sĩ tiến công, mà nhất giai sát phạt loại đại trận càng là có đánh giết trúc cơ bi lực. Ngoài ra đại trận đặc điểm lớn nhất chính là bố trí đơn giản. Cho dù nhất giai trận pháp sư chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, thời gian cũng có thể bố trí nhất giai đại trận, thứ nhất giai đại trận uy lực thậm chí so một chút nhị giai tiểu trận còn mạnh lên không ít. Tiểu trận thì có thể hiểu thành tạm thời bố trí trận pháp, lợi dụng trận kỳ chờ phụ trợ trong thời gian ngắn tạm thời bố trí một tòa sát trận, khống trận, thậm chí có chút trận pháp cao minh sư còn có thể đem đã bố trí tốt trận pháp khắc vào trận bàn bên trong, chiến đấu bên trong chỉ cần thôi động trận bàn liền có thể nhanh chóng bố trí trận pháp. Tiểu trận đa số đều là trận pháp sư thủ đoạn đối địch, ưu điểm là bố trí cần thiết tài nguyên thời gian đều xa xa thấp hơn đại trận, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cần cực cao trận đạo tạo nghệ, lại trận pháp hiệu quả thấp hơn nhiều đại trận. Như Hứa Trường Sinh chính là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, lúc đối địch có thể bố đưa nhị giai thượng phẩm trận pháp, có thể chống đỡ ngự trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Như cho Hứa Trường Sinh đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, bố trí một tòa nhị giai đại trận, liền có thể chống cự kim đan tu sĩ thậm chí có thể đem đánh giết. Nhưng bố trí đại trận cần thiết tài nguyên là to lớn, theo thô sơ giản lược tính ra, chỉ là Khôn Nguyên tụ linh trận cái này không có công kích đại trận vật liệu, giá trị liền không 5 triệu hạ phẩm linh thạch. Mà dẫn mạch thăng linh trận vật liệu, càng là đắt đỏ, ít ra cần 2000 vạn linh thạch. Mà muốn bố trí ra có thể chống cự thậm chí giết chết kim đan tu sĩ phòng ngự sát phạt loại đại trận, cần thiết linh thạch xa không chỉ như thế. Diễn Chân Nhân dường như nhìn ra áp lực của hắn, thản nhiên nói, linh mạch chính là vạn năm căn cơ, đầu nhập mặc dù lớn, nhưng một khi thành công, mang tới chỗ tốt cũng là vô tận. Không chỉ có nồng độ linh khí tiêu thăng, lợi cho tu hành, càng có thể tẩm bổ linh điền dược viên, tăng lên sản xuất phẩm chất, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến đây, lâu dài đến xem, tuyệt đối đáng giá. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi cũng không cần duy nhất một lần gom góp. Bước đầu tiên vật liệu cần phải mau chóng chuẩn bị thỏa, chờ trận pháp bố trí xuống, địa mạch bắt đầu tự hành sau khi tăng lên, ngươi có 3 tới thời gian 5 năm đi chậm chậm kiếm bước thứ hai vật liệu. Lấy ngươi Hứa ra bây giờ phát triển tình thế, chỉ cần kinh doanh thỏa đáng, đến lúc đó gom góp nên vấn đề không lớn. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, tiền bối yên tâm, vạn bối rõ ràng. Diễn Chân Nhân hài lòng gật đầu, ngươi trước tạm đi chuẩn bị bước đầu tiên vật liệu. Lão phu trước tiên ở nơi này trải vớt một chút linh mạch, chờ vật liệu đầy đủ, tới đây giao cho lão phu, lão phu liền vì ngươi bố trí xuống cái này Khôn Nguyên tụ linh đại trận. Trận pháp bố thành sau, không cần ngoài định mức điều khiển, nó sẽ tự hành vận chuyển, hội tụ địa khí, ngươi chỉ cần định kỳ giữ gìn trận nhãn, phòng ngừa ngoại lực phá hư liền có thể. Giao phó xong, Diễn Chân Nhân liền không tiếp tục để ý Hứa Trường Sinh, quay người lần nữa mặt hướng đoàn kia mở mịt địa mạch chi linh, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thi triển linh mạch sư đặc hữu thủ đoạn, đối với nó tiến hành bước đầu trải vớt cùng dẫn đạo, làm hậu tục bảy trận đánh xuống cơ sở. Trong động vật lập tức linh quang lấp lóe, địa khí tùy theo có chút chấn động. Hứa Trường Sinh biết thời gian cấp bách, đối với Diễn Chân Nhân bóng lưng lần nữa chắp tay, lại đối Trần Tử Y lìa gật đầu ra hiệu sau, liền cấp tốc thối lui ra khỏi địa mạch động vật. Trở về mặt đất, Hứa Trường Sinh lập tức triệu tập Hứa Thiên Hành, Vương Vũ Đỉnh cùng nội bộ đường, trận đường hạch tâm nhân viên. Hắn đem Diễn Chân Nhân an bài cùng bước đầu tiên Khôn Nguyên tụ linh đại trận vật liệu danh sách cáo chi đám người. Trong 7 ngày, nhất định phải đem danh sách bên trên tất cả vật liệu chuẩn bị đầy đủ, phẩm chất không được sai sót. Hứa Trường Sinh ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Thiên Hành, ngươi tổng lĩnh việc này, điều động gia tộc cùng Bách Quả Minh tất cả tài nguyên, không tiếc một cái giá lớn, ưu tiên bảo hộ. Vũ Đình, ngươi là trận đường đường chủ, đối với cái này trận tài liệu cần thiết ứng quen thuộc nhất, từ ngươi hiệp trợ Thiên Thành nhận ra, mua sắm cần phải tinh chuẩn.
Vâng.
Phu thân, phu quân. Hứa Thiên Thành cùng Vương Vũ Đình cùng kêu lên đáp, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết rõ việc này liên quan đến gia tộc kế hoạch trăm năm, không dám chậm trễ chút nào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hứa gia cùng Bách Quả Minh hiệu suất cao vận chuyển lên. Hứa Thiên Thành tự mình tọa trấn, phân phối kho tàng linh thạch, tuyên bố khẩn cấp mua sắm nhiệm vụ. Vương Vũ Đình thì dẫn đầu trận đường đệ tử, cẩn thận thẩm tra đối chiếu danh sách bên trên mỗi một loại vật liệu, lợi dụng Hứa gia hiện hữu con đường cùng mạng lưới quan hệ, hướng bốn phía phường thị, thành trì, thậm chí càng xa cỡ lớn phường thị phát ra cầu mua tin tức. Hứa Trường Sinh chính mình cũng chưa nhàn rỗi. Hắn bản thân liền là nhị giai thượng phẩm trận sư, đối với trận pháp vật liệu có thiên nhiên độ mẫn cảm. Tại đọc qua Khôn Nguyên tụ linh đại trận vật liệu danh sách lúc, hắn bén nhạy phát hiện, trong đó mấy loại hạch tâm trận cơ vật liệu, thủ pháp xử lý cùng lẫn nhau ở giữa ngẫu hợp phương thức, cùng hắn ngay tại nghiên cứu đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải bên trong một ít cơ sở lý niệm, lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Địa diễn tiền bối không hổ là tam giai linh mạch sư, cái này Khôn Nguyên tụ linh trận nhìn như là truyền thống tụ linh trận pháp, nhưng nó nội hạch dường như dung nhập một chút càng cao minh hơn thủ đoạn, khiến cho trận pháp đối địa mạch chi lực dẫn đạo cùng lợi dụng hiệu suất viễn siêu bình thường tụ linh trận. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo học tập cơ hội. Hắn không chỉ là đang thu thập vật liệu, càng là tại thông qua phần này danh sách, gián tiếp học tập diễn chân nhân bảy trận mạch suy nghĩ cùng kỹ xảo. Hắn lập tức đắm chìm trong đó, kết hợp đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải cảm ngộ, lặp đi lặp lại thôi diễn những tài liệu này tại trong trận pháp khả năng đưa đến tác dụng, cùng bọn hắn là như thế nào thông qua đặc biệt tổ hợp cùng sắp xếp, thực hiện Khôn Nguyên tụ linh hiệu quả. Quá trình này, nhường hắn đối trận pháp chi đạo lý giải có tăng lên không nhỏ. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác chính mình trận đạo bình cảnh dường như có buông lòng dấu hiệu. Không nghĩ tới, chuẩn bị bày trận vật liệu, lại còn có bực này thu hoạch ngoài ý muốn. Hứa Trường Sinh trong lòng thích thú. Đây coi như là diễn chân nhân trong lúc vô hình cho hắn bên trên bài học.